Chương 399, yêu thích các ngươi trước tiêu căng khó thuần dáng vẻ. Chương 399, yêu thích các ngươi trước tiêu căng khó thuần dáng vẻ. Bạo ngược chi thần thần cách khác nào một viên tỏa ra quỷ dị ánh sáng đá quý màu đen, lặng lặng mà lơ lửng giữa không trung, phảng phất là trong bóng tối một ngọn đèn sáng, nhưng cũng tỏa ra một loại khiến người ta sợn cả tóc gáy, không rét mà run khí thế khủng bố. Luồng hơi thở này giống như là thủy triều hướng bốn phía lan tràn ra, nơi đi qua, không khí tựa hồ cũng trở nên nghiêm nghị lên, làm người hô hấp không khoái. Thấy cảnh này, còn lại 11 tên thần ma tất cả đều cả kinh trố mắt ngất ngụm, trên mặt trong nháy mắt mất đi màu máu, trở nên trắng bệch như tờ giấy. Có người thậm chí bởi vì quá độ sợ hãi, thân thể không bị khống chế địa lui về phía sau vài bước, hai chân thật giống quán chỉ như thế trầm trọng. Con mắt của bọn họ trợn tròn lên, con ngươi hầu như muốn từ viền mắt bên trong rơi ra đến, miệng cũng trương đến có thể nhét đẻ một cái trứng gà, trong cổ họng phát sinh khanh khách âm thanh, lại nói không ra một câu hoàn chỉnh lời nói đến. Còn có một chút thần ma thì lại nhìn chằm chằm cái viên này bạo ngược thần cách, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể che giấu tham lam tâm ý, vậy cũng là đại diện cho bạo ngược sức mạnh thần cách. Chỉ cần có thể đem cướp đoạt tới tay, liền mang ý nghĩa chính mình có khả năng trở thành một đời mới bạo ngược ma thần, thu được sức mạnh hủy thiên diệt địa. Loại này mê hoặc đối với bất luận cái nào thần ma tới nói đều là to lớn, đủ khiến bọn họ quên mất tất cả nguy hiểm. Nhưng mà, cứ việc trong lòng tràn ngập khát vọng cùng tham lam, những này các thần ma vẫn là với trước mắt vị này thần bí mà mạnh mẽ tiên tôn có mang sâu sắc kiên kỵ cùng không cách nào ngăn chặn hoảng sợ. Vị kia bạo ngược chi thần ở tại bọn hắn bên trong không phải là cái gì người yếu, thực lực đó tuyệt đối được cho là trung thượng du trình độ cường giả. Có thể mặc dù là mạnh mẽ như vậy tồn tại, đang đối mặt trước mắt người này thời điểm, thậm chí ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có, lại như một con bé nhỏ không đáng kể run rế như thế, bị dễ như ăn cháo địa xóa bỏ. Nay đến tột cùng cần thực lực kinh khủng bậc nào mới có thể làm đến? Nghĩ đến bên trong, những này các thần ma không khỏi cả người run rẩy lên, trên trán bốc lên một tầng đầy mồ hôi hột. Ngay ở trong tích tắc, vị yêu tiên tôn hơi khẽ nâng lên hắn cái kia tay thon dài như ngọc chỉ, nhìn như lơ đãng nhẹ nhàng bắn ra. Nhưng mà, chính là như vậy một cái hời hợt tự động, nhưng khác nào một đạo kinh lôi cắt phá trời cao, chấn động toàn bộ thiên địa. Chỉ thấy nguyên bản chính cần mẫn cổ nhọc, vật hái mật hoa tiểu băng mật, dường như bị một luồng vô hình lực lượng khổng lồ đánh trúng bình thường, không hề có chút sức chống đỡ địa từ không trung rơi rụng mà xuống. Nó cái kia yếu đuối thân thể thậm chí không kịp phát sinh một tia gào thét, liền đã lặng yên biến mất ở mảnh này mặt đất bao la bên trên. Mà cùng lúc đó, cái kia đã từng ngông cuồng tự đại, tung hoành ngang dọc với thế gian bạo ngược chi thần, càng cũng ở đồng nhất trong nháy mắt gặp ngập đầu thái dương. Nó to lớn như núi cao giống như thân thể ầm ầm ngã xuống, gây nên đầy trời bụi bặm tung bay. Nguyên bản lập lòe khủng bố ánh sáng hai mắt dần dần lu mờ ảm đạm, cho đến triệt để mất đi sức sống. Kinh người như vậy cảnh tượng, như một hồi kinh tâm động phách đáng ngộng, vừa xa khỏi mọi người tại đây có khả năng chịu đựng cùng tưởng tượng cực hạn. Phải biết, ở Tây Nguyên bên trong thế giới, cứ việc tồn tại vận mệnh phát tác, thế nhưng đối với cái kia thâm ảo khó hiểu nhân quả chi đạo, những người ở nơi này nhưng thủy chung biết rất ít. Bọn họ bất luận làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao vẹn vẹn chỉ là tiền tôn như vậy đơn giản một cái trong nháy mắt động tác, lại có thể gợi ra như vậy trời long đất lở, cái thiên hoán địa to lớn hậu quả. Chẳng lẽ nói, một con bé nhỏ không đáng kể tiểu ong mật sống còn, thật sự liền có thể khoảng chừng trái phải một vị mạnh mẽ vô cùng ma thần vận mệnh quý tích sao? Đối mặt trước mắt này vượt quá lẽ thường một màn, ở đây mỗi người đều trợn to hai mắt, há to miệng, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng biểu hiện. Bọn họ ngơ ngác mà nhìn cái kia dĩ nhiên ngã xuống bạo ngược chi thần, cùng với vẫn như cũng nhẹ như mây gió đứng thẳng ở tại chỗ tiên tôn, trong lòng ngoại trừ sâu sắc kính nể tình ở ngoài, cũng lại khó có thể sản sinh bất kỳ cái gì khác tạp niệm. Bởi vì đối với thần ma tới nói, xem tiên tôn bày ra loại này siêu phàm thoát tục, cao cao không thể với tới sức mạnh to lớn, thực sự là quá mức xa xôi cùng xa lạ, hoàn toàn vượt qua bọn họ có khả năng nhận thức cùng lý giải phạm chủ. Nhìn thấy cái kia 11 cái thần ma dĩ nhiên không có can đảm đến cướp đoạt cái kia bạo ngược thần cách, Thẩm Mặc khẽ miệng hơi dương lên, toát ra một vẻ kinh bị nụ cười. Chỉ thấy hắn nhẹ dương tay phải, hướng về cái kia bạo ngược thần cách nhẹ nhàng một chiêu, phản phất có sức mạnh vô hình từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, trong nháy mắt liền đem cái kia thần cách hút vào trong tay. Làm Thẩm Mặc nắm chặt bạo ngược thần cách một khắc đó, một luồng man mát cảm giác theo đầu ngón tay truyền đến, loại này đặc biệt xúc cảm để hắn trong lòng không khỏi hơi động. Hắn tỉ mỉ trong tay thần cách, chỉ thấy nó mặt ngoài lập lòe ánh sáng nhỏ yếu, như trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Thẩm Mặc đầy hứng thú mà đem thần cách đặt ở trong tay thưởng thức lên, cảm thụ nó ẩn chứa sức mạnh. Một lát sau khi, hắn đột nhiên làm ra một cái hành động kinh người, ngay ở trước mặt cái kia 11 cái thần ma trước mặt, không chút do dự mà đem thần cách thả vào Đại La Vạn Tượng Thiên Diễn Quy Nhất Đạo Đức Tranh Thật Bảo kế hoạch bên trong. Theo đen nhánh kia thần cách rơi vào tranh thật bên trong, nguyên bản bình tĩnh hình ảnh nhất thời nổi lên tầng tầng gợn sóng. Chỉ thấy ngồi xếp bằng ở tranh thật trung ương vị kia tiên tôn chậm rãi mở hai mắt ra, hai tay bắt đầu nắn lên liên tiếp huyền diệu đến cực điểm pháp quyết. Cùng lúc đó, phía sau hắn âm dương thần bản cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn lên, tỏa ra chói mắt trắng đen ánh sáng. Cái kia âm dương thần bản khác nào một cái động không đáy bình thường, sinh ra mạnh mẽ sức hút, trong nháy mắt liền đem mới vừa rơi vào trong đó bạo ngược thần cách lôi kéo qua đi. Nương theo một trận làm người ta sợ hãi kèn kẹt tiếng vang lên, âm dương thần bản không chút lưu tình địa bắt đầu nghiền ép cái kia thần cách, mạnh mẽ mà đem ép thành vô số bé nhỏ bột mịn. Mà những này bột mịn cũng không có chung quanh tung bay, mà là ở âm dương thần bản vận chuyển bên dưới, từ từ hội tụ thành một đạo tinh khiết vô cùng pháp tắc lực lượng bản nguyên, cũng quần quần không ngừng dung nhập vào âm dương thần bản bên trong. Theo càng ngày càng nhiều pháp tắc bản nguyên hòa vào trong đó, cái kia nguyên bản liền thần vận phi phàm thần cách giờ khắc này càng trở nên nóng ánh lóa mắt, huyền diệu khó lường. Vẹn vẹn chỉ dùng 10 cái hô hấp khoảng chừng thời gian, cái kia bạo ngược pháp tắc liền đã bị âm dương thần bản triệt để hấp thu hầu như không còn. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy nguyên thần của chính mình run lên bần bật, một loại trước nay chưa từng có hiểu ra xông lên đầu. Nguyên lai, trước đó, hắn tuy nhiên đã thông qua so sánh phương Tây và phương Đông đạo vận pháp tác sự khác biệt, bước đầu lĩnh ngộ được một chút liên quan với bạo ngược pháp tác huyền bí, nhưng trước sau như là thiếu hụt then chốt một góc mảnh ghép bình thường, bất luận thế nào nỗ lực đều không thể đem chắp vá hoàn chỉnh. Vậy mà lúc này giờ khắc này, mượn này âm dương thần bản đối với bạo ngược thần cách luyện hóa cùng hấp thu, Thẩm Mặc rốt cục thành công bù đắp khối này thiếu hụt đã lâu mảnh ghép, đối với bạo ngược pháp tác lĩnh ngộ cũng bởi vậy được tăng lên cực lớn. Với bắt đầu thời điểm, hắn đối với tự thân tình hình sản sinh quá nghi ngờ, cảm thấy đến khả năng chỉ là bởi vì chính mình đối với những người thâm ảo pháp tắc lĩnh ngộ đến không đủ thâm nhập cùng thấu triệt. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, một lần lại một lần đối mặt những người khó có thể viên mãn nắm giữ lực lượng pháp tắc lúc, hắn mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như điệu ý thức được một sự thực kinh người. Nguyên lai, này Tây Nguyên thế giới bên trong pháp tắc bản nguyên từ lâu không còn hoàn chỉnh, mà là bị những người mạnh mẽ vô cùng các thần ma cướp đoạt. Cái kia cực kỳ trọng yếu một phần pháp tắc bản nguyên bây giờ ẩn sâu với những này thần ma thân thể bên trong, dù cho nắm giữ nghịch thiên chi ngộ tính, cũng là kiên quyết không cách nào đem lộ ra. Nguyên nhân chính là như vậy, một hồi tỉ mỉ bày ra hồng môn trà yến sinh ra theo thời thế, mà lần yến hội này mục đích thực sự chỉ có một cái, bắt đầu từ những người thần ma trong cơ thể đoạt lại thuộc về thế giới này pháp tắc bản nguyên. Có điều, cần giải thích chính là, hắn cũng không phải là loại kia ngang ngược vô lý người. Trên thực tế, hắn vẫn có chút nhân từ, thậm chí đồng ý cho này 12 vị thần ma cung cấp một con đường sống. Chỉ cần bọn họ cam tâm tình nguyện địa thần phục với hắn, cũng tuyên thệ vĩnh viễn trung thành với hắn, như vậy hắn sẽ ban tặng bọn họ mỗi người một vị làm người hâm mộ không ngớt tinh thần thần tướng vị trí. Đáng tiếc là, có một số sự vật một khi thân ở địa vị cao quá lâu, liền sẽ dần dần lạc lối tự mình, lầm tưởng chính mình trời sinh nên ở cái kia trí cao vô thượng vị trí, đồng thời tin chắc chính mình chắc chắn sẽ không có rơi xuống phàm trần một ngày. Hiển nhiên, trước mắt một số thần ma chính là nghĩ như vậy. Nếu đối phương không muốn chủ động thả xuống tư thái đến cầu đến một phần thể diện, như vậy Thẩm Mặc quyết định tự mình ra tay giúp đỡ bọn họ thể diện một phen. Làm vị kia bạo ngược chi thần ở Thẩm Mặc các liệt thủ đoạn dưới ầm ầm sau khi ngã xuống đất, Thẩm Mặc cái kia lạnh lẽo như hàn tinh giống như ánh mắt chậm rãi nâng lên, không tình cảm chút nào sắp thái địa lại lần nữa nhìn quét hướng về còn lại 11 vị ma thần. Hắn cái kia như lạnh lẽo gió lạnh giống như ánh mắt, phản phất mang theo vô tận uy thế cùng hàn ý, mỗi một lần nhẹ nhàng hạ xuống, đều sẽ để bị nhìn kỹ đến cái kia một vị thần ma trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, sợn cả tóc gáy. Bọn họ từng cái sắc mặt trắng bệnh, thân thể không tự chủ được mà run rẩy lên, khác nào giống như chim sợ ná thấp thỏm lo âu, thậm chí ngay cả không dám thở mạnh một cái, chỉ lo gây nên hắn chút nào bất mãn mà thu nhận ngập đầu thái dương. Thẩm Mặc liền như vậy không nhanh không chậm mà đem ở đây mỗi một vị lao ma từng cái nhìn quét mà qua, cái kia ánh mắt lạnh như băng nơi đi qua nơi, hoàn toàn tĩnh mịch. Chờ toàn bộ sau khi xem xong, hắn mới vừa chậm rãi hé miệng môi, dùng trầm thấp mà âm thanh uy nghiêm nói rằng: "Chư vị, đặt tại các ngươi trước mặt chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là xem bạo ngược như vậy ngoan cố chống lại, cuối cùng rơi vào cái biến thành cho bụi hạ trạng, hoặc là lựa chọn tập trung vào ta thần quốc, từ đây trở thành ta con dân, tiếp thu ta che chở cùng thống trị. Phải đi con đường nào, đều nhờ bọn ngươi tự mình lựa chọn." Lời vừa nói ra, hiện trường rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Đang lúc này, vị tiên nước nữ thần trước tiên đánh vỡ bế tắc, chỉ thấy nàng thân thể mềm mại khẽ run lên, đội vàng bước về phía trước một bước, đầy mặt định nọt vẻ địa cao giọng hô: "Vĩ đại tiên tôn, ta tâm nguyện duyệt thần phục địa quỳ gối ở ngài dưới chân, cam nguyện được ngài thần quốc che chở." Nguyên lai, vị này nước nữ thần chính là 12 thần ma bên trong thực lực nhất là gầy yếu người, trong ngày thường nhận hết cái khắc thần ma ước hiếp cùng áp bức. Bây giờ thật vất vả tóm lại như vậy một cái có thể thoát khỏi cảnh khốn khó tuyệt hảo cơ hội, lại há có thể dễ dàng buông tha. Huống chi người trước mắt cường đại như thế, nếu có thể đến nó che chở, ngày sau tất có thể trải qua an ổn không lo tháng ngày. Vì lẽ đó, nàng không chút do dự mà lựa chọn chủ động đầu hàng. Thẩm Mặc thấy thế, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn, cất cao giọng nói: "Rất tốt. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nếu ngươi khéo léo như thế hiểu chuyện, bản thần tự nhiên có ban thưởng." Dứt lời, hắn vung tay lên, một đạo hóng ánh hào quang chói mắt liền trực tiếp hướng về nước nữ thần bay đi. Ngay ở tiếng nói còn chưa hoàn toàn tiêu tan thời khắc, chỉ thấy Thẩm Mặc đột nhiên duỗi ra một ngón tay hơi điểm nhẹ, trong phút chốc, sau lưng nó đống nhiên hiện ra một mảnh mênh mông vô tận, rộng lớn vô ngần huyết mạch thần quốc bóng mờ. Nay thần quốc vốn là tràn ngập thần bí kỳ dị địa phương, nhưng bây giờ theo Thẩm Mặc thành công lên cấp đến vô cực đại la kim tiên cảnh giới, cũng thâm nhập lĩnh ngộ phương Tây và phương Đông đạo vận pháp tắc sau khi, nó từ lâu phát sinh trời đất xoay vần lột xác. Giờ khắc này bày ra ở trước mắt mọi người, đã không còn là lúc trước cái kia phổ thông bình thường nước phụ thuộc răng dấp, mà là một cái vô biên vô hạn, gần tới với hoàn mỹ không một tì vết thần quốc. Cái này thần quốc dĩ nhiên chân chính địa trở thành một phương độc lập tồn tại thế giới, trong đó không chỉ có vô số làm người thán phục cảnh tượng cùng kỳ diệu sinh vật, càng khiến người ta chấn động chính là vẫn còn có rất nhiều thần quốc sinh linh ở đây sinh sôi sinh lợi. Có thần thú kỳ lân ngẩng đầu mà bước, kết tường khí phân tán, có uy nghiêm thần long bay lượn cửu thiên, phượng hoàng thiên phiên khởi vũ, thải điệp bay tán loạn ở giữa, đẹp không sao tả xiết, quả thực đến không xuể. Khi này mảnh thần kỳ thần quốc đông nhiên hiện hiện thời gian, trên bầu trời lập tức hạ xuống một đạo bóng ánh lóa mắt tiếp dẫn thần quang, tinh chuẩn không có sai sót địa rơi vào vị kia cao quý vô cùng nước nữ thần trên người. Phải biết, vị này nước nữ thần bản thân liền đứng hàng 6 đại trí cao thần một trong, địa vị tôn sùng đến cực điểm. Nhưng mà, thời khắc bây giờ bị đạo này tiếp dẫn thần quang bao phủ sau khi, nàng không những không có một chút nào rơi xuống thần đàn dấu hiệu, ngược lại nhưng trở nên càng thần dị phi phàm lên. Đặc biệt là nàng bản thân quản lý thủy chi pháp tắc, ở tòa này thần quốc bên trong được tiến một bước diễn biến cùng thăng hoa, do đó bước vào đến một cái mới tinh cảnh giới, tỏa ra cường đại hơn mà thâm thúy sóng sức mạnh. Chu thiên bên trên, đầy sao bóng ánh như xuyên, lóng lánh loa mắt, làm người hoa mắt mê mẩn. Trong đó cái kia viên đại diện cho nước rượu ngôi sao tinh thần càng là ánh sáng bạc trượng, phản phất trong bầu trời đêm sáng chói nhất Minh Châu. Nước rượu nữ thần. Quý vị, Thẩm Mặc đứng ở rộng lớn vô ngần thần quốc bên trong, ngửa mặt nhìn bầu trời bên trong cái kia mảnh tinh hải, trong lòng tràn đầy vui mừng tình. Một mặt, hắn nắm giữ huyết mạch thần quốc bên trong thành công nhét vào như vậy một vị thực lực mạnh mẽ nữ thần, không thể nghi ngờ làm cho cả thần quốc sức mạnh được tăng lên cực lớn. Vị này nước rượu nữ thần không chỉ có thực lực bản thân siêu quần, càng có thể mang đến vô tận sinh cơ cùng sức sống. Mặt khác, theo nước rượu nữ thần quy thuận, Thẩm Mặc cũng được tọa nguyện địa thu được đến nàng bản thân quản lý thủy chi bản nguyên. Cảnh này khiến hắn đối với thủy chi pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu sắc, viên mãn. Nguyên bản vẹn vẹn dừng lại ở đạo chủng cảnh thủy chi đạo loại, giờ khắc này càng dường như phá kén thành bướm bình thường, thuận lợi lên cấp trở thành thủy chi đạo quả. Loại này lộ sắc mang ý nghĩa Thẩm Mặc ở con đường tu hành trên lại bước ra trọng yếu một bước, hắn đối với thủy nguyên tố điều khiển cùng vận dụng năng lực đem được chất bay bọn. Từ nay về sau, bất kể là hô mưa gọi gió vẫn là nước ngập ngàn dặm, đều sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Mà đối với nước rượu nữ thần tới nói, lựa chọn quy thuận Thẩm Mặc cũng tương tự là một cái cử chỉ sáng suốt. Ở Thẩm Mặc thần quốc tẩy luyện dưới, nàng có thể càng tốt mà phát huy thiên phú của chính mình cùng tài năng, lên cấp đến cảnh giới càng cao hơn. Song phương tương hỗ dựa vào nhau mà tồn tại, hỗ trợ lẫn nhau, chân chính thực hiện có lợi cho nhau, đều đại hoan hỉ cục diện. Còn lại cái kia 10 tên thần ma đối mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra thần tình phức tạp. Bọn họ nguyên bản suy nghĩ trong lòng thuộc về là muốn bị trở thành người khác nô bộc, chuyện này thực sự để bọn họ khó có thể tiếp thu. Nhưng mà, khi thấy nước nữ thần cảnh ngộ sau khi, bọn họ không khỏi trợn to hai mắt, trong lòng tràn ngập kinh ngạc cùng nghi hoặc. Chỉ thấy nước nữ thần không chỉ không có như bọn họ lo lắng như vậy trở thành nô lệ, ngược lại địa, nàng tựa hồ bởi vì một số nguyên nhân mà được không tưởng tượng nổi chỗ tốt, nó trong cơ thể ẩn chứa lực lượng pháp tắc lại so với trước càng mạnh mẽ. Kinh người như vậy biến hóa để ở đây mỗi một cái thần ma cũng vì đó chấn động không ngớt. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Một tên thần ma không nhịn được tự lẩm bẩm. Cái khác thần ma cũng dồn dập phụ họa, biểu thị khó có thể tin tưởng. Nhưng sự thực trước mắt liền đặt tại nơi đó, không thể kìm được bọn họ không tin. Kết quả là, trải qua ngắn ngủi trầm mặc sau, này 10 vị thần ma phảng phất trong nháy mắt đặt thành rồi ăn ý nào đó bình thường. Một tên trong đó thần ma trước tiên mở miệng nói rằng, đã như vậy, chúng ta còn có cái gì có thể do dự đây? Ánh mắt của hắn kiên định địa nhìn phía Thẩm Mặc vị trí. Còn lại thần ma dồn dập gật đầu biểu thị tán thành, ngay lập tức liền không chút do dự mà cùng hướng về Thẩm Mặc đi đến. Bọn họ bước tiến chỉnh tề như một, dường như nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính bình thường. Rất nhanh, bọn họ đi đến Thẩm Mặc trước mặt, cũng học nước nữ thần lúc trước dáng vẻ, cung kính mà hướng về Thẩm Mặc cầu lấy nổi lên tinh thần thần bị. Thẩm Mặc, ân, rất tốt, có điều, ta vẫn là yêu thích các ngươi trước kiêu căng khó thuần dáng vẻ. Chương 400, bản tôn như thế lông mày rậm mắt to đều làm phản. Chương 400, bản tôn như thế lông mày rậm mắt to đều làm phản. Nước nữ thần vui lòng phục tùng địa quỳ rạp xuống Thẩm Mặc trước mặt, tình cảnh này như một tia chớp cắt phá trời cao, cho còn lại thập đại thần ma mang đến to lớn chấn động cùng gợi ý. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau sau, không do dự nữa, cái này tiếp theo cái kia địa quỳ gối quỳ xuống đất, chỉnh tề như một địa sắp xếp ở Thẩm Mặc dưới chân. Giờ khắc này, những này đã từng ngông cuồng tự đại, tung hoành trong thiên địa nhân vật mạnh mẽ môn, đều hạ thấp yêu ngạo đầu lâu, khiêm tốn chờ đợi đến từ Thẩm Mặc cùng với hắn sau lưng thần quốc ban ân cùng quan tâm. Thẩm Mặc đứng bình tĩnh ở nơi đó, mắt sáng như đuốc, phản phất có thể xuyên thấu tất cả sương mù. Tầm mắt của hắn đảo qua mỗi một vị quỳ xuống thần ma, trong mắt lập lòe tia sáng kỳ dị. Dần dần, hắn thấy rõ ẩn dấu ở thập đại thần ma trong cơ thể nơi sâu xa bản nguyên khí tức, đó là một loại bắt nguồn từ pháp tắc hạt nhân, thuần túy nhất mà sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Những này bản nguyên khí tức khác nào trong bầu trời đêm lóng lánh đời sao, tỏa ra thần bí mà mê người hào quang. Thẩm Mặc biết chỉ cần có thể thành công đem này thập đại thần ma nhét vào huyết mạch của chính mình thần quốc, cũng từ bên trong rút lấy trên người bọn họ quý giá vô cùng lực lượng bản nguyên, như vậy cho tới nay thiếu hụt những người pháp tắc bản nguyên sẽ từ từ xu hướng với 10 phần 10. Nghĩ đến bên trong, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một luồng khó có thể ức chế kích động tình. Nay 10 vị mạnh mẽ vô cùng thần ma, mỗi người bọn họ nắm giữ làm người kính nể sức mạnh cùng thuộc tính đặc biệt. Trong đó, có 6 vị bị tôn xưng là trí cao thần, phân biệt là khống chế đại địa chi lực đại địa chi thần, khả năng đủ gợi ra động đất, đắp nặn sơn mạch và bình nguyên, để vạn vật cắm rễ với kiên cố thổ địa bên trên, cháy hừng hực ngọn lửa chi thần, lửa giận của hắn có thể thiêu hủy tất cả, mang đến vô tận hủy diệt cùng sống lại. Ôn nhu mà linh động nước nữ thần, nàng điều khiển thế gian sở hữu dòng nước, thoải mái sinh mệnh, cũng có thể nhấc lên sóng to gió lớn, tự do bất kham phong thần, gào thét mà quá hạn có thể cuốn lên cuồng phong mưa rào, cũng có thể khiến mọi người đưa đi mát mẻ gió nhẹ, tượng trưng hy vọng cùng chính nghĩa quang minh chi thần, dùng hắn cái kia hào quang óng ánh xua tan hắc ám, rọi sáng thế giới mỗi một cái góc xó, cùng với ẩn nấp với bên trong bóng tối hắc ám chi thần, hắn nắm giữ đêm đen bí mật, vừa có thể mang đến hoảng sợ, có thể dành cho che chở. Ngoài ra, còn có 6 vị ma cổ thần đồng dạng uy danh hiển hách. Bạo ngược ma thần lấy nó tàn nhẫn cùng cuồng bạo gọi, nơi đi qua đều là máu tanh cùng giết chóc, tham lam ma thần đối với của cải cùng quyền lực có vô cùng vô tận dục vọng, vĩnh viễn không biết thỏa mãn, tử vong ma thần thì lại chúa tể sinh tử luân hồi, quyết định vạn vật vận mệnh điểm cuối, sa đọa ma thần dụ dỗ chúng sinh hướng đi tà ác con đường, khiến cho trầm luân với dục vọng được sâu không cách nào tự kiềm chế, bạo thực ma thần phong túng muôn an, thôn vệ tất cả có thể ăn đồ vật, cuối cùng là am hiểu bệnh nói dối ma thần, lời nói của hắn dường như mê chướng, khiến người ta không nhận rõ thật giả hư thực. Mỗi người bọn họ bản thân quản lý pháp tắc sức mạnh theo quần quận không ngừng lực lượng bản nguyên truyền vào Thẩm Mặc huyết mạch thần quốc bên trong, cấp tốc sản sinh kỳ diệu phản ứng. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh như nước đại la vạn tượng tiên diễn quy nhất đạo đức tranh thật bắt đầu nổi lên tầng tầng gợn sóng, dường như bị gió nhẹ thổi mặt hồ bình thường. Ngay lập tức, từng đạo rực rỡ màu sắc ánh sáng từ tranh thật bên trong bốc lên, đan vào lẫn nhau quấn quanh ở đồng thời, hình thành một bức xa hoa cảnh tượng. Cùng lúc đó, ở vào vị trí trung ương âm dương thần bản cũng chịu đến ảnh hưởng, bên trong bộ ẩn chứa đạo vận trở nên càng nồng nặc thâm trầm lên. Cái kia âm dương thần bản chậm rãi chuyển động, tỏa ra ánh sáng càng ngày càng chói lóa mắt, cuối cùng càng hóa thành 12 viên óng ánh như hỏa tinh thần, treo cao với trên bầu trời. Chúng nó hòa lẫn, rọi sáng toàn bộ huyết thống thần quốc, làm cho mảnh này thần bí lĩnh vực tràn ngập vô tận sinh cơ cùng sức sống. Ở cái kia bóng ánh lóa mắt thần quang tiếp dẫn bên dưới, Thẩm Mặc thành công hoàn thành rồi đôi 12 vị mạnh mẽ thần ma hàng phục. Hắn bung nhẹ ống tay áo, chậm rãi tản đi huyết thống thần quốc tản mát ra thần vận, sau đó đem thâm thúy như vực sâu ánh mắt tìm đến phía xa xôi kỳ huyễn phương tây thế giới bên trong này đáng yêu sở lắm. Theo Thẩm Mặc triển khai thần thông, cái kia nguyên bản uy phong lấm lấm, làm người sợ hãi 12 thần ma trong nháy mắt bị rời đi đến tiêu giao cốc bên trong. Biến cố bất thình lình để thần ma liên quân trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn cùng trong khủng hoảng. Bọn họ liền dường như mất đi đầu lâu con rùa bình thường, hoàn toàn mất đi cảm giác phương hướng cùng chỉ huy, lòng rối như tơ vò. Trước nhằm vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận triển khai công kích mãnh liệt cũng vì vậy mà im bặt đi. Thậm chí, một ít nhạy cảm thần ma nhận ra được trong không khí tràn ngập nguy hiểm khí tức, không chút do dự mà xoay người thoát đi chiến trường, không chút nào dám nữa có chốc lát dừng lại. Dù sao, liền thực lực kinh khủng như thế 12 thần ma đều có thể ở trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh vô tung, ai biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ đây. Với bắt đầu thời điểm, Sơ Lân còn mờ mịt chẳng biết vì sao 12 thần ma lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà, ngay ở hắn nghi hoặc không rõ thời khắc, từ nơi sâu xa phảng phất có một loại tự nhiên sức mạnh lan truyền cho nó, đó là đến từ bản tôn nguyên thần truyền âm. Thông qua loại này giao lưu phương thức, Sơ Lân cuối cùng đã rõ ràng rồi trong đó nguyên do. Nguyên lai cho tới nay, bản tôn đều đang yên lặng quan tâm hắn cuộc chiến bên này. Khi thấy 12 thần ma sắp liên hợp lại phát động một đòn chí mạng lúc, Thẩm Mặc quả đoán ra tay, lấy khí thế như sấm vang chớp giật một lần để 12 thần ma biến mất không còn tăm hơi. Biết được chân tướng sau, Sở Lãm trong lòng không khỏi thán phục không ngớt, không thẹn là chúng ta vĩ đại bản tôn a. Mặc dù là cái kia khiến vô số sinh linh nghe tiếng đã sợ mất mật 12 thần ma, ở trước mặt hắn dĩ nhiên cũng không còn sức đánh trả chút nào. Đối với Thẩm Mặc cái kia sâu không lường được thực lực, Sở Lãm giờ khắc này tràn ngập kính nể tình. Trên thực tế, Thẩm Mặc có thể như vậy hoàn mỹ áp chế lại mạnh mẽ vô cùng 12 thần ma, cũng thành công đem hàng phục cũng nhét vào huyết mạch của chính mình thần quốc bên trong, này sau lưng có nhiều tầng nguyên nhân. Đầu tiên, Thẩm Mặc từ xa xưa tới nay đối với phương Tây và phương Đông tu luyện pháp môn cùng phép thuật đều tiến hành rồi cực hạn lĩnh ngộ, đặc biệt là đối với 12 thần ma nắm giữ lực lượng pháp tắc càng là có sâu sắc cảm ngộ cùng lý giải. Loại này đối với pháp tắc tinh thông làm cho hắn đang đối mặt kẻ địch lúc thành thạo điêu luyện, có thể hiểu rõ nhược điểm của đối phương do đó hơn nữa lợi dụng. Thứ hai, đại la vạn tượng tiên diễn quy nhất đạo đức tranh thật có thể gọi vô lượng vô cực, có diện biến vạn ngàn pháp môn cùng với bao dung tất cả phép thuật năng lực. Nay tấm vô cực đại la đồ phổ nội bộ ẩn chứa khắc chế 12 thần ma sức mạnh to lớn, chính là dựa vào phần này sức mạnh, Thẩm Mặc mới có thể ở trong chiến đấu chiếm thượng phong. Nhưng mà, mấu chốt nhất nhân tố còn ở chỗ tiêu giao cốc nơi này bản thân. Phải biết, nơi này nhưng là Thẩm Mặc chứng đạo vị trí, trải qua thời gian dài bố trí tỉ mỉ cùng xảo diệu thiết kế, trong cốc thiết có đông đảo huyền diệu cao thâm trận pháp. Những này trận pháp một khi bị kích hoạt, liền sẽ hình thành một luồng có 102 lĩnh vực, trực tiếp đem 12 thần ma sức mạnh hoàn mỹ áp chế lại. Dưới tình huống như vậy, 12 thần ma liền dường như trên tấm thất đợi làm thịt cá bình thường, chỉ có thể mặc cho Thẩm Mặc tùy ý bài bố. Nói tóm lại, có thể thấy được Thẩm Mặc mặc dù có thể đạt được trận thắng lợi này, dựa vào không chỉ là thực lực của tự thân, còn có cái kia thâm hậu đến làm người thán phục gốc gác tích lũy. Chính là bởi vì có phần này gốc gác thành tựu chống đỡ, cho nên khi hắn đối mặt 12 thần ma thời điểm, mỗi một cái bước đi đều ở nắm trong bàn tay. Có thể nói, này hoàn toàn là một hồi có lòng toán vô tâm tranh tài, hơn nữa Thẩm Mặc nắm giữ các loại đại thần thông, đừng nói là chỉ là 12 cái thần ma, coi như trở lại 12 cái, e sợ cũng có điều là nhiều thêm mấy đôi đũa mà thôi. 12 thần ma bị rời đi sau, vẫn chủ trì đại trận Sở Lãm mắt thấy thần ma liên quân nhân mất đi thủ lĩnh mà rơi vào hỗn loạn, nhất thời rõ ràng lúc này chính là phản kích tuyệt hảo thời cơ. Liền, nó không chút do dự mà hạ lệnh dưới trướng ma thần tướng lĩnh môn đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận toàn lực thôi thúc lên, trong lúc nhất thời ánh sao hóng ánh sáng chói lóa mắt, toàn bộ chiến trường đều bị mảnh này sáng lạn cảnh tượng bao phủ. Nguyên bản rùa rụt cổ ở mê cung trong thành trận pháp đột nhiên bùng nổ ra một luồng năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài mở rộng ra. Cái kia trước còn đang điên cuồng oanh tạc trận pháp đông đảo thần ma, thậm chí không kịp làm ra phản ứng, liền trong nháy mắt bị này mở rộng mà ra trận pháp cho hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Phải biết, này Chu Thiên Tinh đấu đại trận trên thực tế cũng không phải là đơn thuần truyền tống trận pháp đơn giản như vậy. Nó ban đầu bản chất chính là một tòa tràn ngập khí sát phạt khủng bố đại trận. Mà Sở Lãm mặc dù có thể để tòa trận pháp này có truyền tống công năng, tất cả đều là bởi vì hắn xảo diệu địa mượn cựu giới chi cột cái kia liên thông cựu giới thần vận. Vì lẽ đó, này Chu Thiên Tinh đấu đại trận chân chính hạt nhân cùng tinh túy vẫn như cũ ở chỗ nó có 102 lực sát thương. Giờ khắc này, những người bất hạnh rơi vào trận này các thần ma nhất thời cảm nhận được trước nay chưa từng có hoảng sợ cùng áp lực. Chỉ thấy toàn bộ bầu trời phảng phất đều biến thành óng ánh khắp nơi lóa mắt ngân hà đại dương, vô số lập lòe tia sáng chói mắt tinh thần dường như mưa rơi dày đặc địa rơi xuống. Mỗi một viên tinh thần đều ẩn chứa bị tiên diệt địa to lớn uy năng, chúng nó đan vào lẫn nhau, va chạm, cuối cùng hội tụ thành từng đạo không gì không xuyên thủng dòng lũ, hướng về bị nhốt với trong trận các thần ma mãnh liệt mà đi. Những này các thần ma tuy rằng mỗi người đều nắm giữ có thể xưng vô địch thần ma chi khu, thế nhưng tại đây Chu Thiên Tinh đấu đại trận thả ra sức mạnh kinh khủng trước mặt, lại có vẻ như vậy nhỏ bé cùng yếu đuối không đỡ nổi một đòn. cái kia như thủy triều bao phủ đến mênh mông tinh mang dễ dàng liền xuyên thủng bọn họ kiên cố vô cùng phòng ngự, hóa thành ôm đồm sắc bén đến cực điểm lưỡi dao sắc, vô tình cắt chém bọn họ thân thể. Trong lúc nhất thời, tiếng hét thảm, tiếng giống giận dữ vang vọng bất tiêu. Những người các thần ma đem hết toàn lực muốn chống đối này cố lực lượng tinh thần cắn giết, nhưng tất cả nỗ lực đều có điều là phí công mà thôi. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo thần ma chi khu tại đây ác liệt công kích bên dưới từ từ rời ra phá nát, cuối cùng hóa thành bay múa đầy trời bột mịn tiêu tan trên không trung. Vẹn vẹn chỉ là mười mấy tức thời gian mà thôi, lại cũng đã có sắp tới 100 đầu mạnh mẽ vô cùng thần ma dồn dập ngã xuống, chúng nó thân thể trên không trung nổ tung, phóng ra từng đóa rực rỡ hào quang chói mắt, cuối cùng ngưng tụ thành từng viên nóng ánh chói mắt thần cách. Cái kia khổng lồ số lượng cùng sán lạn cảnh tượng làm người trố mắt ngất ngụm, phảng phất một hồi long trọng mưa sao băng giáng lâm thế gian. Sơ làm thấy cảnh này, trong mắt lóe ra một tia vẻ hưng phấn, hắn không chút do dự mà thôi thúc lên dưới chân Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Theo trận pháp vận chuyển, một luồng mạnh mẽ sức hút từ trong trận truyền ra, những người nổi đồng bền giữa không trung thần cách dường như chịu đến triệu hoán bình thường, dồn dập hướng về Sơ làm bay đi, cũng vững vàng mà rơi vào trong tay nó. Mỗi một viên thần cách đều tỏa ra nồng nặc sóng năng lượng, vậy cũng là đại diện cho thần ma lực lượng vô thượng chân bảo. Chỉ cần đem những này thần cách ban tặng cái khác thích hợp sinh linh, dựa vào ẩn chứa trong đó sức mạnh, rất nhanh liền có thể đề cao ra một nhóm hoàn toàn mới thần ma. Đã như thế, Sơ Lam muốn thu thập Chu Thiên Tinh thần thần tướng kế hoạch không thể nghi ngờ có thể tăng nhanh rất nhiều bước tiến. Đương nhiên, nếu như những này bị chém giết các thần ma đồng ý chủ động hướng về hắn thần phục, như vậy cái kế hoạch này tự nhiên sẽ tiến triển được càng cấp tốc. Chỉ tiếc, những này thần ma đều là lệ thuộc vào 6 đại trí cao thần cùng với 6 đại ma cột thần thuộc hạ thần linh, muốn cho chúng nó ruồng bỏ chủ cũ ngược lại trung thành với Sơ Lam như vậy một cái xa lạ tồn tại, quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Hừ, các ngươi đã không chịu vi thuận cho ta, vậy cũng chớ quái bản vương lòng dạ độc ác, hết thảy giết sạch cho ta. Sơ Lam nổi giận gầm lên một tiếng, sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Chỉ thấy hắn vây tay một cái, vô số đạo ác liệt công kích như giọt mưa giống như chút xuống, tiếp tục hướng về những người còn chưa chết đi thần ma bao phủ mà đi. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, toàn bộ chiến trường rơi vào một mảnh máu tanh cùng trong hỗn loạn. Nhưng mà, ngay ở thần ma liên quân bên trong thần ma bị chém giết sắp tới 300 đầu thời gian, bầu trời đột nhiên phát sinh dị biến. Nguyên bản xanh thảm thương khung bỗng nhiên trở nên tối tăm không có ánh sáng, ngay lập tức, không gian như là bị vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, từ bên trong lóng lánh ra một đạo bóng ánh lóa mắt cùng sao. Sau đó, 11 bóng người chậm rãi từ cổng sao sau khi đi ra. Sơ Lâm nhìn chăm chú nhìn tới, trong lòng không khỏi chấn động, người tới dĩ nhiên chính là trước biến mất không còn tăm hơi 12 thần ma, chỉ có điều giờ khắc này, nhưng chỉ có thiếu hụt vị kia tàn bạo nhất hung ác bạo ngược ma thần. Đang lúc này, ở bên trong đại trận khổ sở chống đỡ thần ma liên quân nhìn thấy hy vọng, bọn họ mừng đến phát khóc, kích động vô cùng bắt đầu cầu thần, hô hoán bọn họ chí cao vô thượng chủ thần. Trở về, vĩ đại các chủ thần trở về. Xin mời lắng nghe chúng ta cầu khẩn, hạ xuống thần phạt, tiêu diệt trước mắt tội ác tẩy trời kẻ đi. Thần ma liên quân thần ma dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, khẩn cầu chí cao thần ma ra tay. Sơ Lâm hoàn toàn biến sắc, trong lòng thầm mắng một tiếng đáng chết. Hắn vẫn là chậm một bước, nên càng mau đem những này thứ thần chém giết hầu như không còn. Bản tôn cũng không biết đang làm cái gì, dĩ nhiên không có nhốt lại bọn họ. Lẽ nào là 12 thần ma thực lực mạnh mẽ quá đáng, liền ngay cả bản tôn cũng không thể ra sức. Không được, nếu như không thể cấp tốc lấy phương pháp, hậu quả khó mà lường được. Liền, Sơ Lâm không chút do dự mà la lớn, nhanh, gia tốc trận pháp, làm hết sức địa cắn giết quang thuộc hạ của bọn họ. Theo hắn mệnh lệnh ban xuống, dưới trướng ma thần dồn dập hành động lên, toàn lực khởi động trận pháp. Trong lúc nhất thời, ánh sáng lấp lóe, sóng năng lượng sôi trào mãnh liệt, toàn bộ không gian đều bị sức mạnh to lớn bao phủ. Nhưng mà, giữa lúc Sơ Lâm một cách hết sức chăm chú mà chỉ huy lúc chiến đấu, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong đầu của hắn. Âm thanh này chính là đến từ chính hắn bản tôn. Đạo hữu, trận dưới lưu tình. Nghe được câu này, Sơ Lâm nhất thời sửng sốt, đầy mặt nghi hoặc mà tự nhủ, bản tôn rốt cuộc là ý gì? Trước ta vẫn nỗ lực cùng hắn bắt được liên lạc, có thể từ đầu đến cuối không có đáp lại. Bây giờ thật vất vả hắn hiện thân, dĩ nhiên gọi ta đối với kẻ địch hạ thủ lưu tình. Nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Liên bản tôn như thế lông mày rậm mắt to đều làm phản. Chương 401, tương thần vậy thì thành thần. Chương 401, tương thần vậy thì thành thần. Bản tôn a, chúng ta đều còn xét ở đem hết toàn lực địa phấn khởi chiến đấu đây, ngài làm sao liền như vậy dễ dàng đầu hàng rồi? Sơ Lâm lòng tràn đầy nghi hoặc, trừng lớn hai mắt, khó có thể tin tưởng địa chất hỏi đến. Hắn thực sự không nghĩ ra, coi như bản tôn đối mặt cái kia khủng bố 12 thần mà không cách nào chiến thắng, nhưng cũng tuyệt không cho tới cấp tốc như thế địa lựa chọn khuất phục a. Phải biết, bên ta nhưng là chiếm cứ ưu thế. Lại không nói những cái khác, nói riêng về này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chính là bên ta trong tay một tấm cực kỳ mạnh mẽ lá bài tẩy. Mượn trận này mai, mặc dù cùng cái kia bi danh hiển hách 12 thần mà chính diện giao phong, cũng lẽ ra nên có thể đánh cho khó phân thắng bại, hai phe đều có thắng bại mới đúng rồi. Nhưng mà, khiến Sơ Lâm cảm giác khiếp sợ cùng phẫn nộ chính là, bản tôn dĩ nhiên chính miệng nói ra trận dưới lưu người như vậy làm người không thể tưởng tượng nổi lời nói. Sơ Lâm tức giận không ngớt, đang muốn mở miệng phản bác bản tôn thời gian, đột nhiên trong đầu né qua một tia thanh minh, như thể hồ quán đỉnh giống như chợt tỉnh ngộ lại đây. Đúng vậy, hắn suýt chút nữa quên bản tôn cái kia sâu không lường được thực lực cùng với siêu phàm thoát tục chí mưu. Vị này cao cao tại thượng tồn tại, từ trước đến giờ đều là tính toán không một chỗ sai sót, khống chế toàn cục người. Hồi tưởng qua lại các loại trải qua, Sơ Lâm biết rõ bản tôn hùng đồ đại khái, hữu giới thống nhất. Này không chỉ có là bản tôn một người hùng vĩ nguyên cảnh, càng là hắn đông đảo phân thân cùng hóa thân môn cộng đồng truy đuổi vĩ đại giấc mơ cùng mục tiêu cuối cùng. đối với những người mưu toan ngăn cản bọn họ bước hướng về thành công con đường cản trở, bản tôn nhất định sẽ không chút do dự mà sử dụng tới khí thế như sấm vang chớp giật đem triệt để phá hủy, tuyệt đối không nương tình. Nghĩ đến đây, sợ làm lửa giận trong lòng dần dần bình ổn lại. Nó bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ, cảm thấy đến việc này sau lưng tất nhiên ẩn giấu đi một loại nào đó không muốn người biết kỳ lạ địa phương. Bản tôn như vậy làm việc, nói vậy trong đó chắc chắn thâm ý cùng tinh diệu vô cùng. Nếu bản tôn làm ra quyết định này, vậy thì tất nhiên có nó đạo lý vị trí. Liền, sơ làm không còn nghi vấn bản tôn, mà là yên lặng chờ đợi chân tướng rõ ràng một khắc đó đến. Sơ làm cố gắng kìm quyết tâm bên trong những người không thiết thực mà không hề có lý do tự ti tâm tình. Sau khi hít sâu một hơi, vận dụng đặc thủ pháp môn hướng về bản tôn truyền âm nói, đạo hữu à, bây giờ thế cục này đến tột cùng làm sao rồi? Phía ta bên này nhưng là đầu góc mơ hồ, mà một bên khác Thẩm Mặc biết rõ sợ làm cái tên này trong ngày thường thì có chút vẻ thần kinh, vì lẽ đó cũng lười với hắn vòng quanh, thừa nước đục thả câu, trực tiếp làm, đi thẳng vào vấn đề địa đạo ra thật tình. Cái kia 12 vị thần ma dĩ nhiên quy thuận thần quốc, đến tiếp sau việc liền giao cho ngươi đến xử lý. Nghe nói như thế, sợ làm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy bên tai như có một đạo kinh lôi bỗng nhiên nổ vang, cả người đều bị cả kinh ngây người. Phải biết, trước đó hắn kỳ thực đã làm hết sức địa đi đánh giá cao bản tôn thực lực, nhưng bạn bạn không ngờ tới, bản tôn khác nhau xa so với hắn dự đoán cường đại hơn, lại có thể thành công hàng phục cái kia uy danh hiển hách 12 thần ma không nói, còn đem thu về đến huyết thống thần quốc bên trong, khiến cho lắc mình biến hóa trở thành làm người kính nể tinh thần thần tướng. Muốn cái kia cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại các thần ma, dĩ nhiên cam tâm tình nguyện địa đối với bản tôn túi đầu xương thần. Như vậy kinh thiên động địa cử chỉ, thực sự là đại đại vượt qua sở lãnh tưởng tượng phạm vi. Bọn họ đem đường đi rộng. Ha ha, nếu thật sự theo ấn nói bậy pháp, cái kia toàn bộ Tây Nguyên thế giới chẳng phải đều là cùng chung chí hướng hạ người rồi? Lại không nói cái kia cao cao tại thượng, chí cao vô thượng 12 thần ma dĩ nhiên trở thành đạo hữu, liền ngay cả những người kém hơn một chút thứ thần cùng các vị thần, e sợ cũng chỉ có thể bị trở thành mặc người điều động châu ngựa đi. Đang lúc này, sợ làm không chút do dự mà hướng về bản tôn không mình hành lễ, cùng sử dụng lực địa đánh chính mình tròn quần quật bộ ngực, lời thề son sắt địa bảo đảm nói, đạo hữu cứ việc yên tâm, việc này liền giao do tại hạ xử lý đi, ổn thỏa không phụ nhờ vả. Nghe nói như thế, bản tôn hài lòng gật gù, mỉm cười đáp lại nói, như vậy rất tốt. Vậy làm phiền đạo hữu. Nói xong, bản tôn xoay người rời đi, lưu lại sợ làm một mình đối mặt trước mắt thế cuộc. Chờ bản tôn đi xa sau khi, sợ làm lúc này mới chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn phía cái kia 11 vị thần ma. Thời khắc bây giờ, thần ma liên quân chính chìm đắm ở một mảnh tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong, nhưng kỳ quái chính là, này 11 vị thần ma nhưng thủy chung chậm chạp chưa từng ra tay. Sợ làm thủ hạ đám kia ma thần thấy thế, trong lòng không khỏi âm thầm phỏng đoán, lẽ nào những người này đang âm thầm ấp ủ cái gì kinh thiên động địa đại chiêu hay sao? Kết quả là, mỗi một người đều căng thẳng thần kinh, bày ra một bộ như gặp đại địch căng thẳng dáng dấp. Nhưng mà, là người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Chỉ thấy Sở Lãnh đột nhiên hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, theo một trận ánh sáng long lánh, nó dĩ nhiên không chậm trễ chút nào địa thôi thúc lên trận pháp đến, trong chớp mắt liền đem vi lực tiêu kinh người Chu Thiên Tinh đấu đại trận cho triệt để mở ra. Biến cố bất thình lình để ở đây sở hữu ma thần đều trố mắt quát mồm, kinh hãi đến biến sắc. Trong lúc nhất thời, tiếng chất vấn, tiếng kinh hô liên tiếp. "Chủ nhân, ngài đây rốt cuộc là muốn làm gì nhỉ?" Một tên trong đó ma thần sợ xanh mặt lại hỏi. Một người khác ma thần càng là lo lắng và phần, âm thanh run rẩy địa hô, "Mất đi đại trận gia trì, chúng ta e sợ tuyệt đối không phải đối phương địch thủ." Còn có một chút ma thần thì lại một cách vô cùng đau đớn dậm chân, nổi giận nói, "Chủ nhân, ngài làm sao có thể như vậy hồ đồ a?" Có điều, cũng có bộ phận trung thành tuyệt đối ma thần tin chắc sợ làm động tác này ắt sẽ có thâm ý, bọn họ dồn dập dũng cảm đứng ra, biểu thị đồng ý thể chết theo chủ nhân, dù cho con đường phía trước gian nguy, cũng tuyệt không lùi bước nửa bước. Thần ma liên quân bên trong các thần ma giờ khắc này rơi vào hết sức mừng như điên bên trong, bọn họ trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng mà nhìn cái kia nhìn như đã từ bỏ chống lại sợ lạnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái tên này lẽ nào thật sự muốn ngoan ngoãn bó tay chịu trói hay sao? Nghĩ đến đây, những này các thần ma dồn dập vung lên bọn họ kiêu ngạo vô cùng đầu lâu, trên mặt toát ra xem thường biểu hiện. Chỉ thấy bọn họ bênh báo tự đắc mà đưa tay bên trong nắm chặt thần khí cùng ma binh giơ lên thật cao, phản phất sau một khắc liền muốn đối với sợ làm cùng với dưới trướng ma thần triển khai một hồi máu tanh mà tàn bạo công kích. Nhưng mà, giữa lúc bọn họ khí thế hùng hổ mà chuẩn bị động thủ thời khắc, chỉ nghe 11 thần ma cùng kêu lên hô lớn, dừng tay. Ngay lập tức lại truyền tới gầm lên giận dữ, không cần lại đánh. Bất thình lình tiếng hét thất thanh như một đạo sấm sét giữa trời quang, để ở đây sở hữu thần ma trong nháy mắt sử sốt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường yên lặng như tờ, chỉ có gió nhẹ nhẹ nhàng lướt qua cờ xí phát ra ra phần phật tiếng vang. Những người nguyên bản một lòng muốn cùng sợ làm đánh nhau chết sống các thần ma, giờ khắc này từng cái hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không tìm được manh mối. Bọn họ lòng tràn đầy nghi hoặc mà nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng không cam lòng. Bởi vì trước đó, bọn họ từ lâu làm tốt cùng sợ làm quyết một trận tử chiến chuẩn bị, thậm chí không tiếc đánh đổi mạng sống đánh đổi cũng phải vì chết đi đồng bạn báo thù rửa hận. Nhưng hôm nay, chí cao thần cùng ma của thần môn dĩ nhiên không có dấu hiệu nào mà hạ lệnh đình chiến, này đến tột cùng chính là cái gì đây? Đông đảo thần ma trong lòng tức giận bất bình, bọn họ thực sự không nghĩ ra, rõ ràng thắng lợi trong tầm mắt, vì sao nhưng phải lựa chọn từ bỏ trận này ác chiến? Kết quả là, có chút gấp gáp thần ma không nhịn được lớn tiếng ồn ào lên, chúng ta còn muốn dục huyết phân chiến, có thể nào liền như vậy bỏ qua? Chúng ta nhất định phải vì là từ trần các thần ma lấy lại công đạo. Nhưng mà, đối mặt thủ hạ các thần ma nghi vấn cùng kháng nghị, 11 thần ma nhưng là một mặt lạnh lùng, không chút nào muốn ý giải thích. Đối với những thứ này cao cao tại thượng chủ thần tới nói, thần ma liên quân bên trong cái khác thần ma có điều là thuộc hạ của bọn họ thần hoặc là thứ thần thôi. Lấy bọn họ thân phận cao quý địa vị, cần gì phải hướng về những này cấp thấp thần linh giải thích trong đó nguyên do? Hoàn toàn không cần như thế a. Tại hạ vị thần trong thế giới, bọn họ chỉ cần đàng hoàng mà nghe theo chủ thần ra lệnh là được. Lúc này, 11 thần ma tiếp tục cao giọng hô, bắt đầu từ hôm nay, phàm giới đem giao do Sở Lãnh Ma thần thống ngự thống trị. Đến đây, thần giới, ma giới cùng với phàm giới sẽ thực hiện đại nhất thống, đã không còn bất kỳ phân biệt cùng giới hạn. Câu nói này như một đạo kinh thiên động địa sấm nổ, ầm ầm ong ong vang vọng, nó tiếng gầm sự to lớn, trực tiếp chấn động đến mức ở đây sở hữu thần ma đều trố mắt ngất ngụm, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng biểu hiện, quả thực dường như đưa thân vào một hồi hoang đường trong một cảnh. Phải biết, từ khi mấy dài lâu kỷ nguyên trước đây bắt đầu, thần ma hai giới trong lúc đó liền lẫn nhau triển khai kịch liệt vô cùng thảo phạt cuộc chiến. Hai bên ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, từ lâu trở thành không đội trời chung tử địch, có thể nói là tranh đấu đến không chết không thôi mức độ. Nếu như không phải vị kia thực lực siêu quần, đột nhiên xuất hiện Sở Lãnh Ma thần đột nhiên quật khởi, thần ma hai giới tuyệt đối không thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, giắt tay hợp tác. Nhưng là ai có thể ngờ tới, nguyên bản trận này thanh thế hùng vĩ chiến tranh rõ ràng là hướng về phía Sở Lãnh Ma thần mà đi, nhưng kết quả cuối cùng dĩ nhiên sẽ diễn biến thành dáng dấp như thế. Không chỉ không thể thành công đem Sở Lãnh Ma thần chém giết, ngược lại là bên mình bị đánh cho hao binh tổ tướng, thương vong nặng nề. Mà hiện tại, đại gia lại còn cũng bị bách thừa nhận Sở Lãnh Ma thần ở phạm giới nắm giữ cao thượng địa vị. Nay đến tột cùng toán chuyện gì xảy ra? Trải qua như vậy một hồi khốc liệt chiến đấu sau khi, thần ma hai giới lại vẫn liền như vậy đạt thành rồi hòa giải thỏa thuận, cũng công nhiên tuyên xưng từ nay về sau, tam giới đem hòa làm một thể, cũng không tiếp tục phân lẫn nhau, đồng thời hứa hẹn lẫn nhau trong lúc đó tuyệt không lẫn nhau xâm phạm. Chơi đây, chuyện này quả thật chính là đùa giỡn mà. Một đám thần ma trợn to hai mắt, đầy mặt khó có thể tin tưởng điệu kêu la lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tình cảnh rơi vào trong hỗn loạn, các loại tiếng bàn luận liên tiếp, dường như muốn phá tan vân tiêu bình thường. Lời đồn đại chuyện nhảm càng là như thủy triều chung quanh lan tràn ra. Nhưng mà, Sở Lãnh cùng cái kia 11 vị ma thần cũng sẽ không tùy ý những này thần ma như vậy làm càn. Chính là chính mình thuộc hạ chính mình quản đối với những người dám to gan không phục tùng sắp xếp thần ma, bọn họ tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu. Nếu ai dám cãi lệnh, nó hạ trang nhất định thê thảm vô cùng. Ngay ở suốt sáng như thế bầu không khí bên dưới, Tây Nguyên thế giới nhằm vào Sở Lãnh đánh lén chiến lặng yên kết thúc. Mà Thở Mặc thì lại khác nào một vị tầm nhìn nhà quân sự, ở hậu trường tỉ mỉ bày ra, xảo diệu vô cùng. Hắn mỗi một bước kỳ đều đi được vừa đúng, khiến người ta không thể không khâm phục hắn chí mưu và lòng can đảm. Cuối cùng, ở Thở Mặc bảy mưu nghị kê bên dưới, trận này đánh lén chiến không chỉ có bị hoàn mỹ hóa giải đi, hơn nữa còn thành công cướp đoạt toàn bộ Tây Nguyên thế giới. Này một huy hoàng chiến tích làm cho Thiên Ma Luân hồi giới, đặc biệt Thiên Long thế giới đều được ích lợi không nhỏ. Thật có thể nói là đều đại hoan hỉ. Lần hành động này mang đến thu hoạch là cực kỳ phong phú. Làm thuận lợi hoàn thành rồi đối với Tây Nguyên thế giới toàn diện hướng dẫn sau khi, Thẩm Mặc hơi meo cặp mắt lại lần nữa đưa mắt tìm đến phía còn lại cái kia mấy cái thế giới. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, đón lấy nên phương nào thế giới. Tại đây mênh mông vô ngần trong hư không, tồn tại rất nhiều thần bí khó lường thế giới, mà cựu giới chi cột từ dưới lên liên thông cựu phương thế giới. Trong đó cường đại nhất thuộc về bản nguyên giới, thứ hai chính là Tây Du cùng với do Cương Thi Vương Tương Thần cùng nữ hoa giáng lâm các thần giới. Thẩm Mặc dựa vào nó hơn người trí tuệ cùng thực lực, một đường vượt mọi chông gai, dĩ nhiên thành công chinh phục Thiên Long giới, Cương Thi giới, Thiên Nữ giới, Thiên Ma Luân hồi giới cùng với Tây Nguyên giới ở bên trong năm cái thế giới. Nhưng mà, bay ở trước mặt hắn khiêu chiến như cũng gian khổ, bởi vì vẫn còn có bốn cái thế giới chờ đợi hắn đi thăm dò cùng chinh phục. Đầu tiên muốn nói tự nhiên là cái kia tràn ngập vô tận huyền bí bản nguyên giới. Mọi người đều biết, nơi này chính là tất cả nơi khởi nguồn, cũng là cuối cùng có thể thực hiện giấc mơ, hóa giả làm thật địa phương. Nguyên nhân chính là như vậy, Thẩm Mặc biết rõ giới này trọng yếu tính, vì vậy quyết định đem lưu làm cuối cùng công thành mục tiêu. Theo sát bản nguyên giới sau khi, nhưng là Tây Du thế giới. Thế giới này thành tựu bản nguyên giới diễn sinh vị trí tương tự trọng yếu vô cùng. Có điều so với bản nguyên giới mà nói, nó độ khó kém hơn một chút. Xuống chút nữa xem, chính là cái kia lấy hồ lô hoa cố sự vì là bản gốc xây dựng mà thành hồ lô giới. Bởi vì nó là từ Tây Du thế giới bên trong lần thứ hai kéo dài mà ra, nó mức độ phức tạp cùng nguy hiểm hệ số đối lập thấp hơn một ít, nhưng cũng tuyệt đối không thể xem thường. Mà cái cuối cùng cần Thẩm Mặc tập trung tinh lực toàn lực hướng dẫn thế giới, chính là cái kia do Cương Thi Vương Tương Thần cùng nữ hoa cộng đồng giáng lâm các thần giới. Ở đây giới bên trong, các thần săn sát, ma thần tàn phá. Liên quan với các thần giới tình hình, Thẩm Mặc khi đó có điều là dùng nguyên thần đội vã liếc mắt một cái mà thôi, vì lẽ đó cũng chỉ có thể coi là đại thể biết được một ít, xa không thể nói là toàn diện thâm nhập địa hiểu rõ. Có điều, nếu đem Tây Nguyên giới coi là một không phiên bản, như vậy các thần giới không thể nghi ngờ có thể gọi năm không tồn tại. Các thần giới bên trong những người trí cao thần chỉ, tùy ý chọn lựa ra một cái đến, đều nắm giữ đủ để ung dung nghiền ép Tây Nguyên giới cái kia uy danh hiển hách 12 thần ma sức mạnh kinh khủng. Mà khi Thẩm Mặc thành công đánh hạ Tây Nguyên giới sau khi, thông qua thôn phệ thế giới lực lượng bản nguyên, rốt cục làm cho hắn có rồi khiêu chiến cái này thần bí mà lại mạnh mẽ các thần giới gốc gác. Đã như vậy, vậy thì buông tay một cái đi. Kết quả là, Thẩm Mặc đầu tiên mượn lúc trước ở lại Tương Thần cùng nữ hoa trên người nguyên thần ấn ký, tinh chuẩn địa định vị cũng tìm được hai người này, muốn nhìn một chút bọn họ bây giờ đến tuột cùng trải qua làm sao. Nhưng mà, này không nhìn không biết, vừa nhìn bên dưới, thực tại khiến Thẩm Mặc kinh hãi. Thật có thể nói là đáp lại câu kia trầm luôn, là vàng à, bất luận thân ở nơi nào, đều sẽ phóng ra tia sáng chói mắt. Một phương thần vực bên trong, Cương Thi Vương Tương Thần chậm rãi mở màu đỏ tươi hai con mắt, nhìn chăm chú hư không, nhếch miệng lên, cười mỉa lên. đạo hữu, ngươi đến rồi. Thẩm Mặc trong lòng kinh hãi, hắn đem Tương Thần đưa lên đến các thần giới mới bao lâu? Tương Thần vậy thì thành thần. Chương 402, nàng là người đàn bà thông minh. Chương 402, nàng là người đàn bà thông minh. Ở cái kia mênh mông vô ngần một phương thần vực bên trong, nguyên bản bình tĩnh hư không trong chớp mắt như là bị một con bàn tay lớn vô hình miễn cưỡng vơ ra đến. Nương theo một trận làm người ta sợ hãi không gian rung động, một bóng người chậm rãi từ cái kia nứt ra trong hư không đi dạo mà ra. Người này chính là Thẩm Mặc. Chỉ thấy hắn dáng người kiên cường, phong thần như ngọc, khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, như trích tiên lâm thế bình thường, cả người tỏa ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Càng kinh người hơn chính là, giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng không phải là Thẩm Mặc phân thân hoặc là hóa thân hình chiếu, mà là nó hàng thật đúng giá bản thể. Phải biết, này các thần giới nhưng là một cái mức năng lượng cực cao thế giới. Ở đây, các thần trong lúc đó chiến tranh liên tiếp, liên miên không dứt, vô tận chiến hỏa thiêu đốt mỗi một tấc đất. Mà những người các thần giới chướng vô số tiểu thế giới, thì lại giống như mạng nhện lẫn nhau liên thông các thần chiến trường. Đối với những thứ này cao cao tại thượng thần linh mà nói, bọn họ có thể tự do tự tại địa xuyên toa ở mỗi cái thế giới chi gian, liền dường như mọi người ngồi máy bay qua lại với đất nước trong ngoài như vậy ung dung như thường, thậm chí ngay cả rườm rà thị thực thủ tục đều không cần giải quyết. Nguyên nhân chính là như vậy, Thẩm Mặc mới có thể như vậy đường hoàng thông qua mở ra đường hầm hư không, trực tiếp giáng lâm đến giới này. Hơn nữa, bởi vì hắn trước đây thành công thôn vệ Tây Miễn giới thế giới lực lượng bản nguyên, cho nên khi hắn bước vào các thần giới sau khi, càng là có thể lấy một loại trước nay chưa từng có rõ ràng độ đi nhận biết thế giới này các loại huyền diệu địa phương. Thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc trong lòng đầy cõi lòng hiếu kỳ cùng chờ mong, muốn hảo hảo coi trộn một chút này các thần giới đến tuột cùng cùng mình quen thuộc Tây Miễn giới có thế nào không giống. Cùng lúc đó, hắn cũng vô cùng khát vọng có thể cùng ngày xưa bạn cũ Tương Thần gặp lại gặp nhau, cùng chè chén rượu ngon, chuyện trò vui vẻ, thưởng thụ này hiếm thấy thích trí thời gian. Tương Thần hiển nhiên biết rõ Thẩm Mặc tâm tư, rất sớm liền dặn dò thủ hạ tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng một bàn phong phú vô cùng tuyệt diệu. Chờ Thẩm Mặc đến sau khi, hai người ngồi đối diện nhau, nhìn nhau nở nụ cười, lập tức bắt đầu cùng chén cạn ly lên. Rượu qua ba lượt, trên bàn món ngon cũng đã thưởng thức qua giữa, bầu không khí càng hòa hợp nhiệt liệt. Lúc này, hai nhân tài rốt cục thả xuống ly rượu, bắt đầu đàm luận lên chính sự đến. Nguyên lai, từ khi Tương Thần cùng Nữ Hoa cùng giáng lâm đến thế giới này sau khi, hai người bọn họ lại như là hai cái đường thẳng song song bình thường, từng người bước lên con đường hoàn toàn khác. Lại nói này Tương Thần đi, hắn sinh ra ở một cái ở vào biên cảnh khu vực trấn nhỏ bên trong, hắn vị trí gia tộc đã từng cũng là hiển hách nhất thời quý tộc, nhưng theo thời gian trôi đi từ từ suy tàn. Có điều cũng may tổ tiên còn để lại một chút dư ấm, vì lẽ đó cả nhà bọn họ ngược lại cũng có thể làm được áo cơm không lo. Nhưng mà, Tương Thần không phải là loại kia cam nguyện xa vào với an nhàn sinh hoạt, tầm thường vô vi vượt qua một đời người. Đặc biệt là khi hắn đi đến nơi này cái thế giới, gánh bắt đường ngay sứ mệnh thời điểm, càng là như vậy. Từ nhỏ thời điểm, trên người hắn bày ra chiến sĩ thiên phú liền để mọi người thán phục không ngớt. Hắn cái kia vượt xa người thường thân thể tố chất, quả thực chính là có 102 tồn tại, thậm chí so với trong truyền thuyết cái kia 4 vị truyền kỳ chiến sĩ còn lợi hại hơn nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy, cha của hắn, hệ vạn nước tử tức dứt khoát kiên quyết địa đem hết toàn lực, không tiếc tiêu hao hết trong nhà sở hữu tài sản, cũng phải đem Tương Thần đưa vào cái kia đại danh đỉnh đỉnh đế quốc chiến tranh học viện đi đào tạo sâu. Vị tử tức này đại nhân lòng tràn đầy chờ mong có thể đem mình nhi tử bồi dưỡng thành kiệt xuất nhất chiến sĩ, làm cho đã từ từ suy sụp hệ vạn nước gia tộc một lần nữa tỏa ra ngày xưa huy hoàng hào quang. Mà Tương Thần quả nhiên không có phụ lòng phụ thân tha thiết kỳ vọng, ở ngăn ngắn 4 năm học tập cuộc đời ở trong, hắn như một viên nóng ánh ngôi sao mới cấp tốc vượt khởi. Vẹn vẹn dùng thời gian ngắn như vậy, hắn liền thành công từ một tên mới ra đời sơ cấp chiến sĩ một đường hát vang tiến mạnh, lập tức nhảy vọt đến cao cấp chiến sĩ cảnh giới đỉnh cao. Thời khắc bây giờ, khoảng cách cái kia làm người tha thiết ước mơ chuyển kỳ chiến sĩ vị trí, đối với hắn mà nói cũng chỉ có điều chỉ có cách xa một bước thôi. Có thể một mực ngay ở thời khắc mấu chốt này, vận mệnh tựa hồ có ý định phải cho Tương Thần tăng thêm càng nhiều sát thái chuyển kỳ. Ngay ở hắn mới vừa tuổi tròn 16 tuổi thời khắc, đột nhiên dường như thể hồ quán đỉnh bình thường, thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước cùng trí tuệ, kiếp trước các loại trải qua dồn dập sông lên đầu. Cùng lúc đó, ẩn nó ở trong cơ thể hắn nơi sâu xa cương thi vương huyết thống cũng ở thời khắc này đống nhiên thức tỉnh, sức mạnh to lớn trong nháy mắt dâng trào ra, dường như một luồng sôi trào mãnh liệt dòng lũ bao phủ toàn thân. Liên như vậy, mượn này đôi trùng trợ lực, Tương Thần rốt cục thành công đột phá bình cảnh, một lần leo lên chuyển kỳ chiến sĩ bảo tọa. Thế nhân đều kính nể địa gọi nó vì là huyết tổ chiến sĩ. Tại sao lại có như vậy xưng hô đây? Nguyên nhân liền ở chỗ cái kia làm người thán phục Tương Thần dòng máu có đặc biệt chuyển thừa phương thức, thông qua huyết dịch lan truyền. Phàm là có người bị hắn cắn bị thương, trong nháy mắt liền có thể thu được đời kế tiếp cương thi mạnh mẽ huyết thống. Loại năng lực này không thể nghi ngờ là một loại không cách nào chống cự mê hoặc, tưởng tượng một chút, vẹn vẹn chỉ cần bị cắn trúng như vậy một cái, liền có thể bớt đi mấy chục năm gian khổ tu luyện trả giá mồ hôi cùng nỗ lực, dễ như ăn cháo địa thu được đến chuyển kỳ chiến sĩ giống như kinh thiên sức mạnh, thế gian lại có mấy người có thể chống đỡ được như vậy to lớn sức hấp dẫn. Kết quả là, huyết tổ chiến sĩ huyết mạch như liệu nguyên chi hỏa bình thường cấp tốc lan tràn ra, lấy kinh người tư thế bao phủ toàn bộ khổng lồ đế quốc. Có điều, thông tuệ hơn người Tương Thần biết rõ huyết mạch của chính mình nếu gặp phải tùy ý lạm dụng, chắc chắn gợi ra khó có thể dự liệu hậu quả nghiêm trọng. Phải biết, từ đời thứ hai, đời thứ ba, thậm chí còn đến tiếp sau sở hữu các cương thi đều phải dựa vào hút máu tươi mới có thể sinh tồn được. Một khi cương thi số lượng vượt qua một cái nào đó đặc biệt ngưỡng cửa, một hồi đáng sợ hai nạn đắt phải không thể tránh được. Nguyên nhân chính là như vậy, ở trải qua một đoạn thời kỳ huyết thống điên cuồng đại bạo phát sau khi, nhu tính sâu xa Tương Thần quyết định thật nhanh, lập ra một bộ nghiêm cẩn kín đáo huyết mạch truyền thừa pháp tắc, chỉ ở đối với cương thi số lượng thực thi nghiêm ngặt hữu hiệu kiểm soát. Chỉ tiếc à, cứ việc hắn đã nhận ra được vấn đề chỗ ở cũng lấy ứng đối phương pháp, nhưng chung quy vẫn là thoáng chậm một bước. Cương thi xuất hiện như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt cắt ra vùng thế giới này vốn có yên tĩnh, nó mang đến khí tức âm trầm cùng uy thế khủng bố cấp tốc lan tràn ra. Mà một màn quỷ dị này, tự nhiên không thể tránh được giới này thần linh nhạy cảm nhận biết. Phải biết, tương thần giáng lâm thế giới này, có điều là các thần giới bên dưới đông đảo bình thường không có gì lạ bên trong tiểu thế giới một cái thôi. Nơi này lẽ ra thanh thanh thản thản địa phát triển, nhưng mà, bánh răng vận mệnh nhưng nhân tương thần đến bắt đầu điên cuồng chuyển động. Nói tới vị này thần linh, hắn lần trước kịch liệt vô cùng thần chiến bên trong người bị thương nặng, bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn bế quan dưỡng thương. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, thế giới này có thể đang không có thần linh trực tiếp quản hạt tình huống, bình tĩnh mà sinh lợi sinh sôi, năm tháng vội vã mà qua, không ngờ gần qua 500 năm lâu dài. Quan thời gian này đối với sinh sống ở nơi này sinh linh tới nói, có thể nói là một đoạn hiếm thấy an ổn tháng ngày. Nhưng hôm nay, Cương Thi Vương Tương Thần đột nhiên xuất hiện triệt để đánh vỡ phần này an bình. Cái kia cường đại đến làm người ta sợ hai sóng sức mạnh, để đang lúc bế quan chữa thương thần linh cũng không khỏi lòng sinh cảnh giác, một loại trước nay chưa từng có uy hiếp cảm xông lên đầu. Thần linh biết rõ, tuyệt không có thể ngồi xem mặc kệ, tùy ý chính mình địa phương thế giới bị huyết tổ như vậy tà ác mà nhân vật mạnh mẽ tùy ý ăn mòn. Càng quan trọng chính là, huyết tổ đối với hắn tự thân mà nói cũng là một cái cực kỳ to lớn uy hiếp, nếu như chậm trễ ngăn chặn, hậu quả khó mà lường được. Kết quả là, vị này thần linh quyết định thật nhanh, dứt khoát kiên quyết địa kết thúc bế quan trạng thái, sớm tỉnh lại. Hắn điều động lên toàn thân thần lực, thế phải đem tương thần triệt để xóa bỏ, lấy bảo vệ giới này bình an vô sự. Một hồi kinh tâm động phách sinh tử tranh tài liền như vậy kéo dài màn che. Nhưng mà, khiến tất cả mọi người đều bất ngờ chính là, trận này dính giết hành động cuối cùng dĩ nhiên cuối cùng đều là thất bại. Không chỉ có như vậy, thần linh bản thân còn ở ác chiến bên trong không cẩn thận bị tương thần cắn bị thương. Trong phút chốc, một luồng vô cùng bị dị độc tố theo vết thương xâm nhập thần linh trong cơ thể, khiến cho nguyên bản mạnh mẽ vô cùng thần lực trong nháy mắt mất khống chế. Cũng không lâu lắm, vị này đã từng cao cao tại thượng, được chúng sinh kính ngưỡng thần linh, liền như vậy khổ rồi địa bị trở thành tương thần dưới trướng một tên không hề tự chủ ý thức thi nô. Tương thần vừa mới kinh hãi cái này nhìn như rộng lớn vô ngần thế giới, nguyên lai vẹn vẹn chỉ là các thần giới đông đảo thuộc hạ bên trong tiểu thế giới một cái bé nhỏ không đáng kể tồn tại. Càng làm cho người ta khiếp sợ chính là, này vạn ngàn tiểu thế giới dựng dục ra đến các thần linh, đều không ngoại lệ đều phải bước lên đi đến các thần giới hành trình, tham dự cái kia tàn khốc vô cùng cuộc chiến giữa các vị thần. Toàn bộ các thần giới liền dường như một cái to lớn sâu độc xào bình thường, thông qua trận này máu tanh đến cực điểm cuộc chiến giữa các vị thần, không ngừng sàng lọc, đào thải, chỉ vì cuối cùng có thể bồi dưỡng được từng vị tinh thông sát phạt chi đạo, uy chấn thiên hạ chí cao thần linh. Những này thần linh sẽ trở thành các thần giới thống trị mỗi cái tiểu thế giới sức mạnh to lớn, giữ gìn nó không thể lay động địa vị cùng quyền uy. Làm tương thần hiểu rõ đến thế giới này chân tướng sau khi, trong lòng hắn dâng lên một luồng mãnh liệt chiến ý, hắn dứt khoát kiên quyết địa thả ra cho tới nay giảng buộc huyết mạch của chính mình truyền thừa lực lượng. Theo sức mạnh huyết thống toàn diện phong thích, tương thần tu vi bắt đầu bằng tốc độ kinh người liên tục tăng lên. Cùng lúc đó, hắn còn lợi dụng chính mình đặc biệt năng lực, sáng lập ra số lượng khổng lồ cương thi đại quân. Những cương thi này không chỉ có nắm giữ cương thi thực lực mạnh mẽ, càng là đối với tương thần trung thành tuyệt đối, đồng ý vì hắn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng sẽ không tiếc. Ngay ở tương thần toàn lực tăng lên tự mình cũng chế tạo thuộc về mình mạnh mẽ quân đoàn thời gian nhưng như thời gian qua nhanh giống như nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt, khoảng cách tương thần sắp nên đón trận đầu thần chiến chỉ còn dư lại ngăn ngắn thời gian 3 năm. Đối mặt như vậy gấp gáp thế cuộc, tương thần không dám có chút lười biếng, hắn ngày đêm không ngừng mà tu luyện, thao luyện quân đội, chỉ vì có thể ở trận đó quyết định vận mệnh thần chiến bên trong bộc lộ tài năng, trở thành chân chính chúa tể chính mình vận mệnh cường giả. Thần mặc giáng lâm, khác nào một đạo ánh dạng đông xuyên thấu hắc ám, cho tương thần vị này dị giới khách tới mang đến ít có ấm áp cùng vui sướng. Nhưng mà đối mặt mạnh mẽ như vậy trợ lực, tương thần nhưng dứt khoát kiên quyết địa lựa chọn một mình tiến lên, vẫn chưa hướng về thần mặc cầu viện mảy may. Ở tương thần sâu trong nội tâm, con đường này chính là thuộc về hắn cá nhân tu hành lữ trình, cần dựa vào chính mình nỗ lực, mồ hôi cùng với vô số lần ngăn trở đến mài giũa trưởng thành. Nếu dễ dàng mượn người khác lực lượng, đặc biệt là xem thẩm mặc như vậy nhân vật mạnh mẽ, như vậy con đường hắn đi qua lại có gì ý nghĩa có thể nói? Như vậy chiếm được thành quả, có thể nào được cho chân chính thuộc về mình thành tựu? Thẩm mặc cỡ nào thông tuệ, một ánh mắt liền hiểu rõ tương thần suy nghĩ trong lòng. Hắn không khỏi lắc đầu thở dài, âm thầm suy nghĩ, này tương thần trùng quy vẫn là quá mức ngây thơ đơn thuần chút ta. Ở trong mắt người ngoài, thẩm mặc sức mạnh không thể nghi ngờ là một loại mạnh mẽ ngoại viện, có thể để cho rất nhiều người vì đó đổ xô tới. Nhưng tương thần nhưng đối với hắn ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí toát ra xem thường biểu hiện. Kỳ thực, bất kể là tự mình ở bên trong tu luyện tăng lên, vẫn là ngoại giới sức mạnh phụ trợ gia trì, chúng nó đều là con đường bên trong không thể phân cách một phần. Mỗi một đoàn trải qua, bất luận bắt nguồn từ tự thân phấn đấu vẫn là ngoại bộ trợ lực, cũng như đồng nhất bước rực rỡ màu sắc bức tranh, cộng đồng tạo thành hoàn chỉnh mà đặc biệt con đường tu hành. Có mấy người tha thiết ước mơ có thể có được ngoại lực giúp đỡ, nhưng khổ tìm không có kết quả. Nhưng hôm nay, hàng đầu ngoại lực liền đặt tại tương thần trước mắt, hắn nhưng không hề cảm kích, bỏ đi không cần. Này chính là tương thần từ lúc sinh ra đã mang theo kiêu ngạo cùng quật cường đi. Cũng được, lấy tính cách của hắn đương nhiên sẽ không mắt chăm chăm chạy đi cho tương thần đưa chỗ tốt gì. Dù sao, mỗi người đều có thuộc về mình con đường phải đi, mà tương thần thần chiến con đường liền để chính hắn đi phân đấu chém giết được rồi. Liên như vậy, thần mặc dứt khoát kiên quyết địa rời đi tương thần vị trí thần vực. Sau đó, hắn không ngừng không nghỉ địa đi vào tìm kiếm nữ hoa. Cùng tương thần giáng sinh cái kia bình thường không có gì lạ tiểu thế giới không giống, nữ hoa giáng lâm tiểu thế giới này vậy cũng là có một phen đặc biệt thiên địa. Nơi này chính là do mạnh mẽ quang minh thần chủ tể thống trị thế giới, khắp nơi tràn ngập bóng ánh hào quang chói mắt cùng vô tận thần thánh khí tức. Nữ hoa tự sinh ra ngày lên, liền phảng phất số mệnh an bài giống như bị giao cho quang minh thánh nữ cao thượng danh hiệu. Nàng khác nào một viên chói mắt tinh thần, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hơn nữa, vị này người may mắn còn hưởng thụ đến trước nay chưa từng có phong phú tài nguyên chút xuống, những tư nguyên này quần quần không ngừng tập bộ nàng trưởng thành. Ngay ở nàng mới có 8 tuổi thời điểm, nữ hoa thành công ngưng tụ ra thần cách, lát mình biến hóa trở thành bị được tôn sùng nắng sớm nữ thần. Không chỉ có như vậy, nữ hoa túc tuệ dĩ nhiên sớm thức tỉnh. Những người chôn sâu ở sâu trong linh hồn liên quan với chính mình lai lịch cùng thân thế bí mật, giống như là thủy triều sông lên đầu. Ở thân ánh sáng che chở bên dưới, nữ hoa thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Rất nhanh sẽ nên đón nàng thành tiểu thần linh lần đầu chiến đấu. Đối mặt thế tới hung hăng kẻ địch, nữ hoa không sợ hãi chút nào vẻ, anh dũng nên địch. Nàng dựa vào tự thân chắc việt thực lực và không sợ dũng khí, một lần đánh bại một vị hạ vị thần, cũng thuận thế cướp đoạt đối phương nước phụ thuộc. Trận thắng lợi này đối với nữ hoa tới nói ý nghĩa phi phàm, bởi vì mượn mảnh này mới thu được nước phụ thuộc, nàng có thể tiến một bước hội tụ sức mạnh, thành công ngưng tụ ra quả thứ hai thần cách, sinh dục nữ thần. Thời khắc bây giờ nữ hoa dĩ nhiên đứng ở một cái mới tinh độ cao, chính khua chung gõ mõ địa vì là sắp đến lần thứ hai thần chiến tỉ mỉ chuẩn bị. Cùng tương thần cái kia tràn ngập khúc chiết cùng nhấp nhô nhân sinh lẫn nhau so sánh, nữ hoa nhân sinh con đường quả thực có thể dùng thuận buồm xuôi gió để hình dung. Ngay ở Thẩm Mặc bước vào thần ánh sáng bực trong nháy mắt, trên người hắn tỏa ra đặc biệt khí tức lập tức hấp dẫn thần ánh sáng quan tâm. Vị này cao cao tại thượng thần chỉ tựa hồ từ lâu hiểu rõ Thẩm Mặc tồn tại, không chỉ có không có đối với hắn hơn nữa ngăn cản, trái lại có ý định sắp xếp Thẩm Mặc có thể cùng nữ hoa gặp lại. Làm Thẩm Mặc đứng ở nữ hoa trước mặt lúc, nữ hoa cũng đã sớm báo trước đến một ngày này. "Ngươi đến rồi, hắn có khỏe không?" Thẩm Mặc biết nữ hoa đang hỏi ai. Hắn hướng về nữ hoa giảng giải tương thần trạng thái trước mắt. Ngay lập tức, đề tài một cách tự nhiên mà chuyển hướng nữ hoa tự thân đối với tương lai quy hoạch. Nữ hoa tâm tư đơn thuần mà sáng tỏ, nàng biểu thị sẽ tiếp tục ở thần ánh sáng che chở bên dưới yên lặng tích trữ sức mạnh. Bởi vì chỉ có như vậy, đợi nàng thành công trải qua xong 10 lần thần chiến sau khi, mới có thể lên cấp trở thành trung vị thần, cũng thu được thành lập thuộc về mình độc lập thần quốc tư cách, đây chính là thần ánh sáng chính miệng đáp ứng cho nàng hứa hẹn. Từ nữ hoa trong giọng nói không khó nhìn ra, nàng đối với thần ánh sáng có mang sâu sắc kính ý cùng tín nhiệm. Đang cùng nữ hoa tâm tình qua đi, Thẩm Mặc mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ đi gặp vị kia thần ánh sáng. Giữa bọn họ trận này gặp mặt dĩ nhiên kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm. Trong lúc, Thẩm Mặc cùng thần ánh sáng đến tột cùng đàm luận gì đó, không người có thể xác thực biết được. Nhưng cuối cùng, Thẩm Mặc mang theo tràn đầy thu hoạch rời đi các thần giới. Thẩm Mặc đối với thần ánh sáng đánh giá, nàng là người đàn bà thông minh. Chương 403, để ta nhìn làm sao một chuyện chương 403, để ta nhìn làm sao một chuyện nữ thần ánh sáng không thể nghi ngờ là một cái rất có sức quan sát cùng nhìn xa hiểu rộng nữ tử. Từ ban đầu nhìn thấy nữ hoa bắt đầu từ giờ khắc đó, nàng cái kia ánh mắt nhạy cảm liền dường như xuyên thấu sương mù ánh mặt trời bình thường, hiểu do nữ hoa trên người ẩn chứa không giống người thường địa phương. Mà thần ánh sáng nắm giữ hy vọng chi thần bộ phận quyền thế, thì lại giao cho nàng nhòm ngó tương lai năng lực, dù cho chỉ là cực kỳ nhỏ một góc. Chính là dựa vào này một tia đối với tương lai dò xét, nữ thần ánh sáng rõ ràng ý thức được nữ hoa sẽ cho nàng mang đến to lớn có ích. Bởi vậy, không chút do dự mà, nàng quyết định sắc phong nữ hoa vì là thánh nữ, cũng đem hết toàn lực đi dốc lòng vun bón vị này tiềm lực vô hạn hậu bối, thậm chí đem nữ hoa coi là môn sinh đắc ý của mình, chuyển thừa y bắt người. Thời gian thấm thoát, bây giờ nữ hoa phía sau vị kia thần bí khó lường nhân vật rốt cục giáng lâm đến giới này. Nữ thần ánh sáng cùng hắn triển khai một hồi kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm chiều sâu giao lưu. Ở trận này dài lâu mà lại kịch liệt tư tưởng trong đụng chạm, nữ thần ánh sáng trong lòng nguyên bản mơ hồ không rõ linh cảm từ từ trở nên rõ ràng lên, cuối cùng được lấy hoàn toàn xác nhận chính mình lúc trước cái kia tiên đoán, Akasmo giới, các thần giới, sắp đối mặt trước nay chưa từng có kinh thiên biến đổi lớn. Ở mảnh này rộng lớn vô ngần thần vực trong thế giới, một đời mới chí cao thần vương chính đang lặng lẽ bùng lên. Vị này thần vương khác nào một viên óng ánh lóa mắt tinh thần, nhất định phải dẫn dắt chúng thần bước lên một đoạn ầm ầm sóng dậy hành trình, bước hướng về vạn giới thống nhất huy hoàng kỷ nguyên mới. Đối mặt như vậy khó gặp một lần lịch sử thời cơ, nữ thần ánh sáng biết rõ chỉ cần tóm chặt lấy cơ hội này, liền có thể ở trận này trời đất xoay vần đại biến cách ở trong thu được vượt quá tưởng tượng phong phú báo lại. Hồi tưởng lại chính mình đã từng đối với nữ hoa làm ra các loại tập trung vào cùng nỗ lực, nàng không khỏi âm thầm cảm thán, này e sợ có thể xưng là từ trước tới nay sáng suốt nhất, cũng là vĩ đại nhất một lần đầu tư quyết sách. Mà ngay ở Thẩm Mặc sắp rời đi thời gian, hắn mặt mỉm cười điệu từ trong lồng ngực lấy ra một cái tỏa ra thần bí ánh sáng thần khí. Cái này thần khí chính là một con tinh mỹ ngọc bội, nó mặt ngoài điêu khắc trông rất sống động âm dương ngư đồ án, phản phất ẩn chứa âm dương huyền bí cùng sức mạnh. Cũng không lâu lắm, cái này thần khí liền truyền tống đến nữ hoa trong tay. Làm nữ hoa tiếp nhận cái con này ngọc bội lúc, nàng lập tức cảm nhận được một luồng mạnh mẽ mà ấm áp sức mạnh xông lên đầu. Không nghi ngờ chút nào, cái con này gánh chịu âm dương ngư ngọc bội đã cùng nữ hoa xây dựng lên chặt chẽ liên hệ, cũng trở thành nàng độc nhất vô nhị bản mệnh thần khí. Tương thần không muốn mượn Thẩm Mặc sức mạnh. Hắn tính cách kiên nghị, không muốn dễ dàng dựa vào người khác lực lượng đến tăng lên chính mình. So sánh với đó, nữ hoa thì lại có vẻ càng rộng rãi cùng linh hoạt. Dưới cái nhìn của nàng, bất kể là đến từ nội bộ vẫn là ngoại bộ sức mạnh, chỉ cần có thể trợ giúp chính mình tiến lên, để cho mình trở nên càng mạnh hơn, vậy thì không có lý do gì đi từ chối. Chính như câu kia tục ngữ nói tới, ngoại lực cũng là lực dù cho là ngoại lực, chỉ cần vận dụng thỏa đáng tương tự có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Tại đây cái quan điểm trên, nữ hoa không thể nghi ngờ so với tương thần càng thêm hiểu được biến báo cùng thích ứng hoàn cảnh. Dù sao, tại sung mãn cạnh tranh cùng khiêu chiến các thần giới bên trong, có lúc vẹn vẹn dựa vào thực lực của tự thân hoàn toàn không đủ để ứng đối các loại phức tạp cục diện. Chỉ có giỏi về lợi dụng tất cả có thể dùng tài nguyên, mới có thể ở kịch liệt đấu võ trung lập với thế bất bại. Rời đi nữ hoa vị trí quang minh thần vực sau, Thẩm Mặc một thân một mình đứng bình tĩnh đứng ở bên mông vô ngần trong hư không. Hắn hơi ngửa đầu, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, quan sát phía dưới cái kia rộng lớn vô biên các thần giới. Chỉ thấy vô số hình thái khác nhau, to nhỏ không đều tiểu thế giới khác nào xun xuê bộ rễ bình thường thật sâu cắm rễ ở giữa hư không. Những thế giới nhỏ này không ngừng rút lấy trong hư không tinh hoa cùng chất dinh dưỡng, đồng thời cũng vì ở vào thế giới hạt nhân địa phương thần giới chiến trường quần quận không ngừng chuyển vận năng lượng mạnh mẽ. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có vừa mới thăng cấp thần linh đầy cõi lòng ước mơ cùng chí khí điệu thăng nhập thần giới chiến trường. Bọn họ khát vọng ở đây chứng minh thực lực của chính mình, triển khai một hồi lại một hồi kinh tâm động phách thần chiến. Ở trận này tàn khốc chiến đấu bên trong, phe thắng lợi sẽ thu được vô thượng bình quang cùng địa vị, trở thành mọi người chú ý bức giả, mà thất bại một phương thì lại chỉ có thể âm u rời khỏi sàn diễn thậm chí ngã xuống, mất đi tiếp tục sinh tồn được quyền lợi. Bởi vì ở mảnh này tràn ngập máu tanh cùng giết chóc trên chiến trường, chỉ có cường giả mới nắm giữ sống tiếp tư cách. Thầm Mặc trong lòng tràn ngập nghi hoặc và hiếu kỳ, các thần giới vì sao phải chọn dùng tàn khốc như vậy mà tương tự với nuôi cổ bình thường hình thức đến dựng dục ra thực lực mạnh mẽ thần linh đây? Mang theo cái nghi vấn này, hắn không chút do dự mà bước lên thăm dò lữ trình, theo thế giới thụ cái kia rắc rối phức tạp, kéo dài vô tận bộ rễ, một đường hướng về các thần giới đỉnh cao tiến lên. Thời gian qua nhanh như bạch mã lướt nhanh qua khe cửa, Thầm Mặc từ lâu quên mất đến tuột cùng trải qua bao lâu. Rốt cục, ở trải qua dài lâu lữ trình sau, hắn đến các thần giới phân cuối. Trước mắt bày ra cảnh tượng làm hắn trố mắt mắt mồm, chấn động không ngớt. Chỉ thấy một vị thân hình lọn khọp nhưng tỏa ra vô cùng uy nghiêm khí tức ông lão, cầm trong tay một thanh lóng lánh lóa mắt thần quang thái dương thần mâu, đang cùng một đầu hình thể khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn khủng bố hư không thú triển khai một hồi kinh tâm động phách quyết tử đấu tranh. Ông lão trong tay thần mâu mỗi một lần vung lên, đều sẽ bắn ra chói lóa mắt ánh sáng, như từng đạo kia chớp cắt phá trời cao. Những ánh sáng kia hóa thành hừng hực vô cùng thần mang, cuồn cuộn không ngừng bắn về phía đầu kia hư không thú, lần lượt đem hung mãnh công kích đẩy lùi. Nhưng mà cái kia hư không thú thực lực thực sự là mạnh mẽ quá đáng, mặc dù lấy Thẩm Mặc bây giờ tu vi cảnh giới, nếu chính diện cùng với giao chiến, e sợ cũng khó có thể bảo đảm có thể đem triệt để đánh bại. Nhìn trước mắt này kịch liệt dị thường khung cảnh chiến đấu, Thẩm Mặc cuối cùng đã rõ ràng rồi các thần giới sở dĩ sẽ chọn lấy nuôi cổ phương thức đến sàng lọc mạnh mẽ thần linh nguyên do. Nguyên lai, toàn bộ các thần giới đều đối mặt bị con này đáng sợ hư không thú vô tình thôn vệ to lớn nguy cơ, mà vị kia chí cao vô thượng thần chỉ vì bảo vệ mảnh này thần bí mà cổ lao thế giới, đã cùng con này hư không thú khổ sở dây dưa vô số tháng năm dài đằng đẵng. Bây giờ, năm tháng trôi qua vô tình ăn mòn vị này tồn tại sinh mệnh, mắt thấy hắn sắp đối mặt tuổi thọ tiêu hao hết, tuổi thọ không có mấy tuyệt cảnh. Tại đây sống còn thời khắc, hắn nghĩ ra một cái biện pháp, cuộc chiến giữa các vị thần. Cái kế hoạch này chỉ ở từ đông đảo mạnh mẽ thần linh bên trong tuyển chọn ra một tên tài năng xuất chúng người thừa kế, để cho tiếp nhận vị trí của chính mình, gánh vác lên bảo vệ các thần giới khỏi bị hư không thú tàn phá thôn vệ trọng trách. Duy nhất để Thẩm Mặc cảm thấy không hiểu là, ông lão dưới chân trận pháp có ở rút lấy các thần chiến trường sức mạnh. Cứ việc rất ẩn nấp, nhưng vẫn bị Thẩm Mặc đặt ở trong mắt. Hắn ở trên trận pháp trình độ nhìn thấu hư vọng. Sự tình thật giống không có đơn giản như vậy. Ngay ở hắn thản nhiên tự đắc địa xem cuộc vui thời gian, vị lao giả kia dĩ nhiên cùng hung manh tàn bạo hư không thú triển khai một hồi kịch liệt vô cùng giao chiến. Ngăn ngắn trong chốc lát, hai bên đã giao thủ nhiều đến mấy trăm lần. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn ầm ầm truyền đến, hóa ra là ông lão lại lần nữa sử dụng tới một đạo uy lực kinh người rừng rực thần mang. Đạo hào quang này dường như thiêu đốt nắng nóng bình thường nóng rực lóa mắt, tàn nhẫn mà đánh trúng rồi hư không thú thân thể cao lớn. Hư không thú gặp đòn nghiêm trọng như vậy, nhất thời bị đánh lui mấy vạn dặm xa, trong lúc nhất thời khó có thể lần thứ hai tới gần. Đòn đánh này cũng thành công vì là ông lão tranh thủ đến quý giá cơ hội thở lấy hơi. Thừa dịp ngắn ngủi ngừng lại thời khắc, ông lão ngẩng đầu lên, cặp kia nguyên bản nhân hệ ngoại cùng áp lực mà có vẻ hơi vận đục con ngươi nhìn phía vô tận hư không. Làm người kinh ngạc chính là, cho tới nay nghiêm nghị vẻ mặt nghiêm túc giờ khắc này dĩ nhiên hiếm thấy điệu toát ra một vẻ nhàn nhạt mỉm cười. Ngay lập tức, hắn đưa mắt khóa chặt ở Thẩm Mặc trên người, chậm rãi mở miệng nói rằng, "Bằng hữu, ngươi ở chỗ này quan sát đã có đã lâu, không bằng lại đây nghỉ chân một chút đi." Bị nhìn thấu nặc tức đạo quả Thẩm Mặc trong lòng cả kinh, nhưng rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. Nếu đã bại lộ, hắn đơn giản không tiếp tục cần giấu, trực tiếp tản đi quanh thân che lấp khí tức, ở trong hư không hiện lộ ra chân thực thân hình. Nhưng mà hắn cũng không có nóng lòng hạ xuống ông lão bên người, mà là trước tiên hướng về đối phương cung kính mà chắp tay, cũng thành khẩn chào nói, tiền bối dựa vào tự thân sức lực của một người liền có thể anh dũng không sợ địa chống đỡ được hư không thú như vậy hung hãn tồn tại, toàn lực bảo vệ phía thế giới này an bình và bình tĩnh, vạn bối thực sự kính phục không nớt. Chuyển đề tài, Thẩm Mặc nói tiếp, chỉ là vạn bối vẫn còn có trọng yếu việc cấp bách chờ xử lý, không cách nào ở đây ở lâu, để tránh khỏi làm lỡ chính sự. Bởi vậy, mong rằng tiền bối thứ lỗi, dung vãn bối xin cáo từ trước, không dám lại quá nhiều quấy rầy tiền bối bảo vệ giới này. Nói xong, Thẩm Mặc xoay người liền muốn rời đi, phản phất một khắc cũng không muốn trì hoãn. Nhưng mà, ngay ở Thẩm Mặc sắp rời đi thời khắc, vị lao giả kia đột nhiên vội vàng cao giọng la lên, nỗ lực ngăn cản bước chân của hắn, "Bằng hữu, xin dừng bước. Ta biết ngươi ý đồ đến, ngươi mơ ước không phải là thế giới này sao? Đến đây đi, ta đồng ý đưa nó chắp tay nhường cho ngươi, kể từ hôm nay, do ngươi tới thay thế ta, leo lên giới này chí cao vô thượng bảo tọa." Đang khi nói chuyện, ông lão không chút do dự mà đưa tay ra, đem nắm chặt ở tại trong tay, tượng trưng chí cao quyền lực Thái Dương thần mâu chậm rãi đưa ra. Phản phất thời khắc này, chỉ cần Thẩm Mặc hơi có biểu thị, hắn liền có thể lập tức tiếp nhận trôi này thần mâu, lắc mình biến hóa, trở thành thống ngự giới này chúa tể. Chỉ tiếc, đối mặt này dễ như trở bàn tay to lớn mê hoặc, Thẩm Mặc liền mí mắt cũng không từng nhấc một hồi. ở trong mắt hắn, trôi này nhìn như long lánh vô tận hào quang Thái Dương thần mâu, cũng không chỉ đại diện cho trí cao vô thượng quyền lực cùng vinh quang, càng như là một tòa vô hình lao tù, một tòa đem hắn chăm chú ràng buộc ở đây giới đỉnh cao, khiến cho hắn cùng hư không thú không ngừng nghỉ địa ứng phó vô số năm tháng lao tù. Hắn lại sao ngu xuẩn đến tự chui đầu vào lưới, cam tâm tình nguyện địa bước vào tòa này cầm cố tự do cả bấy, bị trở thành trước mắt vị lao giả này hình nhân thế mạng đây. Liền, Thẩm Mặc không hề lưu luyến địa xoay người, bước động bước tiến, chuẩn bị triệt để rời xa vùng đất thị phi này. Nhưng là vào lúc này, nguyên bản còn một mặt hiền lành ông lão, đột nhiên sắc mặt đột nhiên biến, lúc trước hiền lành ôn hòa biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó chính là một bộ dữ tợn khủng bố khuôn mặt. Chỉ thấy hai tay hắn nắm chặt chuôi này Thái Dương thần mâu, miệng quát to một tiếng, đã như vậy không biết phân biệt, vậy thì đi chết đi. Nương theo tiếng giống giận này, một đạo lóa mắt thần mang tựa như tia chớp từ thần mũi mâu đoan bắn nhanh ra, trực tiếp hướng Thẩm Mặc gào thét mà đi. Chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức óc vang lên ầm ầm, một đạo chói mắt lóa mắt thần mang dường như cuồng bạo lôi xà bình thường, dương nhanh múa vút địa bổ nhào mà tới. Đối mặt bất thình lình mà uy lực kinh người một đòn, Thẩm Mặc nhưng là mặt không biến sắc, hắn chấn định tự nhiên địa giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên, một nguồn sức mạnh vô hình trong nháy mắt từ trong tay hắn tuôn ra, dễ như ăn cháo địa liền đem đạo kia khí thế hùng hổ thần mang cản lại. Đỡ đòn đánh này sau, Thẩm Mặc khẽ miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn tựa như cười mà không phải cười mà nhìn đối diện ông lão, chậm rãi nói, "Tiền bối hà tất như vậy nổi giận đây? Chúng ta có chuyện từ từ nói mà." Ngay lập tức, Thẩm Mặc ánh mắt trở nên sắc bén, chăm chú nhìn chằm chằm lão giả trước mắt, tiếp tục nói, "Ngài nhìn một cái ngài này vụng về hành động, dùng liền nhau đến hấp thụ chúng sinh tinh hoa sinh mệnh lấy phụng dưỡng tự thân trận pháp cũng không biết hơi hơi thu lại một hồi. Còn Newton để ta trở thành ngài người chết thế, giúp ngài chống đối những người hư không thú công kích, ngài có phải hay không nghĩ đến quá mức ngây thơ chúng ta?" Cứ việc giờ khắc này Thẩm Mặc cũng không rõ ràng đến tột cùng là cái gì nguyên do khiến vị lão giả này bị nhốt ở đây địa, cũng đụng phải hư không thú mãnh liệt vây công, nhưng thông qua một phen cẩn thận quan sát cùng nhạy cảm thấy rõ, hắn dĩ nhiên nhận ra được này nhìn như ông lão vì bảo vệ các thần giới mà anh dũng chống lại ngoại địch xâm lấn thế cuộc sau lưng, kỳ thực cẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết cùng âm mưu. Như đổi một góc độ tới đối xử chuyện này, vậy thì không khó phát hiện, kỳ thực là vị lão giả này ở xảo diệu địa mượn toàn bộ các thần giới sức mạnh, lấy này đến chỉ hoãn chính mình cuối cùng ngã xuống vận mệnh. Đương nhiên, nếu như muốn xác thực chứng thực điểm này suy đoán, như vậy liền cần Thẩm Mặc tự mình lên đường đi đến bên trong dòng sông thời gian, đi ngược dòng nước, thâm nhập tìm kiếm qua lại đã phát sinh các loại nhân quả quan hệ. Cũng may đối với từ lâu nắm giữ nhân quả đạo quả cùng với thời gian đạo quả Thẩm Mặc mà nói, hoàn thành như vậy một chuyện cũng không phải là việc khó. Chỉ cần hắn đồng ý trả giá một ít tinh lực cùng thời gian, nói vậy rất nhanh sẽ có thể vạch trần này sau lưng ẩn giấu chân tướng. Chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, hắn nhẹ nhàng đánh một cái búng tay, thân hình trong nháy mắt giống như quỷ mị bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Ông lão kia thấy Thẩm Mặc rời đi, giơ lên trong tay cây giáo phát sinh chói tai từng rít, phẫn nộ ngọn lửa hóa thành thực chất, đem hư không đều thiêu đốt rừng rực như dung nham. Đồ đáng chết, ta muốn tự tay giết chết ngươi. Sau một khắc, làm Thẩm Mặc lại lần nữa hiện thân thời gian, dĩ nhiên đưa thân vào thần bí mà mênh mông các thần giới bên trong dòng sông thời gian. Nơi này cùng cương thi thế giới cùng những thế giới khác tuyệt nhiên không giống, cảnh tượng trước mắt làm người nhìn thấy mà giật mình. Các thần giới thời gian trường hà nguyên bản hẳn là chạy xuôi không thôi, vĩnh hằng bất biến tồn tại, nhưng giờ khắc này nhưng chính đang gặp đến từ hư không lực lượng mãnh liệt tan mòn. Cái kia quần quần lưu động nước sông, khác nào một cái bị nghiêm trọng ô nhiễm dòng sông, màu sắc trở nên bẩn thỉu không thể tả, hấp hối một tức, bất cứ lúc nào cũng có thể triệt để tan vỡ, tình thế có thể nói là tràn ngập nguy cơ. Lại nhìn về phía thời gian trường hà phân cuối, càng làm cho người sợn cả tóc gáy. Nơi đó dĩ nhiên đã hoàn toàn trốn vào vô tận trong hư không, phản phất một đầu ẩn nấp ở sâu trong bóng tối to lớn hung thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu, vô tình cắn nuốt mất sở hữu liên quan với tương lai hy vọng. Toàn bộ các thần giới liền như vậy mất đi tương lai, rơi vào một mảnh tuyệt vọng vực sâu. Không nghi ngờ chút nào, nếu như không thể tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề, như vậy các thần giới chắc chắn không thể phòng ngừa địa hướng đi ngã xuống vận mệnh. Thẩm Mặc, để ta nhìn làm sao một chuyện. Chương 404, ông lão dễ chém, dị thú khó giết. Chương 404, ông lão dễ chém, dị thú khó giết. Năm tháng dường như một cái sôi trào mãnh liệt, vĩnh viễn không thôi sông dài, quần quần hướng đông chạy tới. Thẩm Mặc lặng lặng mà đứng lặng ở bờ sông, nhìn chăm chú cái kia chạy trốn không thôi nước sông, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Hắn hít vào một hơi thật dài, dường như muốn đem này vô tận lịch sử khí tức đều hút vào trong phế phủ. Sau đó, hắn không chút do dự mà xoay người lại, ánh mắt kiên nghị mà quyết tuyệt, thẳng tắp địa nhìn phía cái kia xa xôi đến cơ hồ không cách nào chạm đến quá khứ. Thẩm Mặc một bước bước vào dòng lũ thời gian, bắt đầu rồi trận này đi ngược dòng nước gian nan hành trình. Bóng người của hắn ở thời không trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện, khác nào một viên cô độc sao băng xẹt qua đêm đen nhưng không. Theo hắn không ngừng tiến lên, chu vi cảnh tượng như đèn cũ giống như nhanh chóng biến hóa, từng cái thời đại đoạn ngắn ở trước mắt nhanh chóng xẹt qua. Thời gian đối với ở thời khắc này Thẩm Mặc tới nói, dĩ nhiên mất đi nguyên bản nên có ý nghĩa. Hắn quên mất nhật thăng nguyệt lạc, quên xuân hạ thu đông, chỉ là một lòng một dạ địa hướng về mục tiêu ra sức đi tới. Hắn ở thời gian sông bên trong cấp tốc qua lại, không biết mệt mỏi chạy trốn. Có lúc hắn sẽ gặp phải mạnh mẽ thời không vòng xoáy, suýt nữa bị cuốn vào trong đó, nhưng dựa vào thời gian đạo quả sức mạnh, hắn lần lượt chuyển nguy thành an. Liên như vậy, một ngày, hai ngày, hay là đã qua vài cái ngày đêm, thậm chí thời gian dài hơn. Giữa lúc hắn cảm thấy có chút lực bất tòng tâm thời gian, đột nhiên phía trước trong bóng tối đột nhiên né qua một đạo chói mắt tia sáng. Đạo này tia sáng như ánh bình minh trước ánh dạng đông, trong nháy mắt thiêu đốt Thẩm Mặc hy vọng trong lòng ngọn lửa. Hắn trong lòng run sợ một hồi, toàn thân sức mạnh phảng phất lập tức lại lần nữa hội tụ đến hai chân bên trên. Thẩm Mặc gia tốc hướng về tia sáng phương hướng chạy như điên. Rốt cục, ở trải qua dài lâu mà gian khổ truy tìm sau khi, hắn đến cái kia cực kỳ trọng yếu thời gian tiết điểm. Ở đây, Thẩm Mặc nhìn thấy khi còn trẻ vị lao đầu kia. Lúc đó ông lão chính trực phong nhã hào hoa thời khắc, cả người tỏa ra có 102 tự tin giữ uy nghiêm. Hắn ngạo nghễ sừng sững với trên đài cao, bên người là 9 tên trí cao thần, phía sau là lít nha lít nhít, bên ông vô bờ thần linh đại quân. Những này các thần linh mỗi người anh tư hiên ngang, cầm trong tay thần khí, tỏa ra làm người sợ hãi mạnh mẽ khí tức. Chỉ thấy ông lão giơ lên thật cao trong tay chuôi này lập lòe thần bí ánh sáng thần mâu, thanh như hồng trùng, sục sôi chí khí địa phát biểu một phần chấn động lòng người khai chiến tuyên ngôn, anh dũng không sợ các tướng sĩ. Cuộc chiến hôm nay liên quan đến sinh tử của chúng ta tồn vong, liên quan đến toàn bộ thế giới vận mệnh. Để chúng ta dắt tay sóng vai, dũng cảm tiến tới, dùng chúng ta dũng khí cùng sức mạnh, hãn vệ chính nghĩa, xua tan hắc ám. Lời nói của hắn dường như lôi đình bạc quân, ở bên trong trời đất vang vọng không ngừng, gây nên chúng thần mình sâu trong nội tâm mãnh liệt nhất đấu trí. Mỗi một câu nói đều như quần cuộn kinh lôi, trên không trung nổ vàng, nó thanh đinh thái nhức óc, không ngừng khuấy động lên tầng tầng vang vọng, dường như muốn đem toàn bộ bầu trời vỡ ra đến. Thẩm Mặc đứng bình tĩnh ở một bên, khác nào một cái trầm mặc người quan sát, lắng nghe quá khứ cố sự. Nhưng mà, cứ việc mặt ngoài bình tĩnh, nhưng hắn nội tâm từ lâu như sôi trào mãnh liệt biển rộng bình thường, nhấc lên sóng to gió lớn. Hoắc Thẩm Mặc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mặt kinh ngạc vẻ, dĩ nhiên là phương Tây bản bỏ đi giả giữ lại thực cố sự. Hắn ngoài ý muốn lắc đầu, con mắt chăm chú khóa chặt đang giảng giải người trên người. Nói một cách chính xác, cái kia điên cuồng ông lão lại như là một đầu mất đi lý trí giá thú, xuất lĩnh dưới trướng hắn cái kia chi mạnh mẽ vô cùng thần linh quân đoàn, hung hãn hướng về thần bí mà cổ lão bản nguyên thế giới khởi xướng mãnh liệt tấn công. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân đột nhiên biến, phương Tây và phương Đông thần chỉ trong lúc đó va chạm kịch liệt sắp bạo phát, trận này kinh thiên động địa đại chiến động một cái liền bùng nổ. Chỉ tiếc, vị kia dã tâm mừng mừng, Newton chinh phục tất cả ông lão thực sự là quá mức tự phụ, nghiêm trọng đánh giá cao chính mình cùng thủ hạ quân đoàn thực lực. Ở trận đó không có chút hồi hộp nào thần chiến sau khi, các thần giới rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch cùng hoang vu bên trong. Trên chiến trường thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông, đâu đâu cũng có chân tay cụt cùng phá nát thần khí, cảnh tượng sự thê thảm làm người sợn cả tóc gáy. Đã từng uy chấn thiên hạ thập đại chí cao thần, bây giờ lại có 9 cái tính mạng ở đây chiến bên trong ngã xuống, chỉ còn dư lại trước mắt vị này vết thương đầy dây, cô độc bất lực ông lão kéo dài hơi tàn. Càng biết bát chính là, khi này bị may mắn mới miễn cưỡng trốn về các thần giới ông lão còn chưa tới kịp thở dốc chốc lát lúc, vận rủi liền lại một lần nữa vô tình giáng lâm đến trên đầu hắn. Nguyên lai, vẫn ẩn nút ở vô tận trong hư không khủng bố hư không thú sớm đã đem hắn coi là vật trong túi, giờ khác này chính mắt nhìn chằm chằm địa theo dõi hắn, bất cứ lúc nào chuẩn bị dành cho một đòn chí mạng. Đối với hung tàn đến mức tận cùng, làm người sợn cả tóc gáy hư không thú tới nói, giờ khác này người bị thương nặng mà hấp hối ông lão không thể nghi ngờ là một trận ngàn năm một thở, hiếm có tuyệt thế mỹ vị bữa tiệc lớn. Chỉ cần nó có thể thuận lợi mà đem ông lão này nuốt vào trong bụng, như vậy không chỉ có thể ăn non nê, thỏa mãn cái kia vô tận tham lam muốn ăn, càng có rất lớn khả năng thuận thế đem ông lão phụ thuộc cái kia hoàn chỉnh thế giới cũng cùng nhau thôn phệ hầu như không còn. Kết quả là, cùng hung gắt, không hề lòng thương hại hư không thú môn triển khai một vòng tiếp một vòng lĩnh viễn không thôi, như cuồng phong mưa to giống như mãnh liệt điên cuồng công kích. Nó dương nhanh muốn bước, khí thế bùng hổ địa hướng về các thần giới bổ nhào quá khứ, phải đem vùng lĩnh vực này triệt để xé rách, thôn phệ. Đối mặt hung manh như vậy thế tiến công, vị kia vốn là đã nằm ở bên bờ sinh tử, tính mạng như ngàn cần treo sợi tóc ông lão căn bản không chiếm được dù cho một chút xíu thở dốc cùng khôi phục thời cơ. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực chống đối hư không thú công kích. Thời gian ở trong lúc vô tình lặng yên trốn, tại đây một đoạn vô cùng dài lâu mà lại tuyệt vọng thời kỳ, ông lão trong cơ thể nguyên bản mênh mông như biển thần lực chính bằng tốc độ kinh người không ngừng chạy thất sách, gần giống như vỡ đê hồng thủy bình thường, văn chương trôi chảy, không cách nào ngăn cản. Ông lão dĩ nhiên là cung dương hết đà, hắn cái kia yếu ớt ngọn lửa sinh mệnh như nến tàn trong gió, chập chân bất định, tựa như lúc nào cũng sẽ bị vô tình hắc ám nuốt mất, vĩnh viễn rơi vào cái kia sâu không thấy đáy, vạn kiếp bất phục vực sâu không đáy bên trong. Cung đương mặt lộ ông lão dứt khoát kiên quyết địa vi phạm các thần giới cho tới nay tuần hoàn cổ quy tắc cũ. Hắn tỉ mỉ bày ra cũng bước lên một hồi kinh thiên động địa cuộc chiến giữa các vị thần, Newton thông qua trận này khốc liệt chiến tranh đến rút lấy các thần trên người sức mạnh to lớn, do đó có thể kéo dài chính mình sắp khô cạn tuổi thọ cùng với cái kia còn lại không có mấy yếu ớt thực lực. Liền, trật tự cũng bị đánh vỡ, trật tự mới một lần nữa thành lập. Các thần giới bị trở thành bây giờ các thần chiến trường, trở thành ông lão kéo dài hơi tàn, rút lấy sức mạnh trốn tu la. Ở các thần trong mắt, cái kia bị coi là trí cao vô thượng, tượng trưng vinh quang cuộc chiến giữa các vị thần, cuối cùng lại bị công bố ra có điều là vậy được chấp nhận một lao gia hỏa ở sinh mệnh phần cuối làm ra cuối cùng một tia tuyệt vọng dễ rủa mà thôi. Chính là đáng thương người ắt sẽ có đáng trách địa phương, đã từng ngông cuồng tự đại thần linh, bây giờ càng rơi vào như vậy hạ trạng, thực tại làm người thổn thức không nớt. Đối với Thẩm Mặc mà nói, biết được các thần giới cái kia không muốn người biết bí ẩn sau khi, không thể nghi ngờ cho hắn đến tiếp sau mưu tính cùng bố cục mang đến rất lớn tiện lợi. Nguyên bản, hắn thậm chí còn dự định sáng tạo ra một cái nắm giữ thần cách phân thân, cũng mượn cuộc chiến giữa các vị thần đến chinh phục thế giới này. Nhưng mà giờ khắc này, này một kế hoạch hiển nhiên đã trở nên không còn cần phải. Bởi vì tham dự cuộc chiến giữa các vị thần, không những không thể giúp hắn đạt thành mục đích, trái lại rất có khả năng bị trở thành ông lão kia rút lấy sức mạnh chất dinh dưỡng. Những người thuộc về thời đại trước cổ lão thần chỉ, bọn họ từ lâu không cách nào đổi tới thời đại mới sôi trào mãnh liệt làn sóng. Thẩm Mặc không khỏi thở dài nói, dưới cái nhìn của hắn, ông lão kia vốn là nên ở năm đó trận đó kinh thiên động địa thần chiến bên trong biến thành cho bụi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cho đến ngày nay, hắn vẫn như cũ kéo dài hơi tàn địa tồn tại, khác nào một bộ mất đi linh hồn sắc không. Hồi tưởng lại trận đó kinh tâm động phách thần chiến, Thẩm Mặc đến nay nhưng lòng vẫn còn sợ hãi. Chính là thông qua lần kia khó gặp ác chiến, hắn mới có thể dò xét đến bản nguyên thế giới cái kia sâu không lường được sức mạnh to lớn. Loại kia chấn động lòng người tình cảnh, để hắn sâu sắc biết được chính mình phải đối mặt khiêu chiến đến tuột cùng có cỡ nào gian khổ. Nhưng cùng lúc, cũng kích thích lên nội tâm hắn nơi sâu xa càng mãnh liệt đấu trí cùng quyết tâm. Ở cái kia mênh mông vô ngần trong vũ trụ, một hồi trước đây chưa từng thấy đại chiến chính đang trình diễn. Một phương là thập đại chí cao thần xuất lĩnh dưới trướng mênh mông quần quận trăm vạn thần linh đại quân, khí thế hùng hổ địa lệnh tới, còn bên kia, nhưng là đến từ bản nguyên thế giới cường giả, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân Dương Tiễn. Chỉ thấy Dương Tiễn người mặc một bộ vàng chói lọi chiến giáp, cầm trong tay một thanh hàn quang bắn ra bốn phía tam tiêm lưỡng nhận đao, uy phong lẫm lẫm sừng sững với bên trong đất trời. Hắn bèn bèn là nhẹ nhàng vung tay lên bên trong binh khí, cái kia nhìn như đơn giản gạch một cái, nhưng ẩn chứa vô tận uy năng cùng lực lượng phát tác. Thập đại chí cao thần thấy thế, đều là kinh hãi đến biến sắc, nhưng đem hết toàn lực đi chống đối đòn đánh này. Nhưng mà, bất luận bọn họ dễ rủa như thế nào, đều không thể chống lại Dương Tiễn cái kia bài sơn đảo hải giống như thế tiến công, chỉ có thể khổ sở chống đỡ, có vẻ vô cùng chật vật. Rõ ràng chỉ là một đòn, lại làm cho cao cao tại thượng thập đại chí cao thần vì đó run rẩy. Trên lệch to lớn, vượt quá tưởng tượng. Dương Tiễn bên cạnh còn theo một con uy mãnh vô cùng màu đen tế quyển, nó cả người bộ lông đứng trồng ngược, hai mắt lập lòe màu đỏ tươi ánh sáng, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh đinh thai nhức góc tiếng sủa ấy ngòi. Khi này chỉ hắc quyển mở ra tấm kia cái miệng lớn như chậu máu lúc, một luồng khủng bố đến cực điểm sức hút đông nhiên bộc phát ra. Trong chớp mắt, trăm vạn thần linh liền giống như là run rế vậy bị hút vào trong đó, sau đó ở hắc quyển sắc bén hàm răng ngai, nghiền ngẫm dưới, trong nháy mắt bị ăn được sạch sành sanh, liền mảnh xương vụn đều không giữ thừa. Ngay lập tức, Dương Tiễn chỗ mi tâm mắt dọc đột nhiên mở, một đạo bóng ánh lóa mắt thần quang tựa như tia chớp bắn nhanh ra. Này thần quang nơi đi qua nơi, không gian nổ tung, thời gian đình trệ, liền ngay cả cái tiêu cao cao tại thượng chín tên trí cao thần cũng trong nháy mắt bị hòa tan thành một bãi sền sệt dòng máu, triệt để tiêu tan ở vùng thế giới này. Trong lúc đó, chỉ có còn lại ông lão kia thấy tình thế không ổn, điều động thần quang hốt hoảng chạy trốn, căn bản không dám có một tia dừng lại. Thời khắc bây giờ Dương Tiễn thể hiện ra có 102 thực lực cường đại cùng vô thượng uy nghiêm, phản phất hắn chính là thế giới này chỗ thể, không người có thể chống lại. Mặc dù là đã bước vào nửa bước thánh nhân cảnh giới Thẩm Mặc, ở trước mắt thấy trận này kinh thế hai tục chiến đấu sau khi, cũng không khỏi lòng sinh sợ hãi. Nếu là trước hắn không biết trời cao đất rộng địa tùy tiện nhằm phía bản nguyên thế giới, e sợ hạ chẳng liền sẽ cùng giới này những người vô tri thần linh như thế, hóa thành hư vô mở mịt hư không vong hồn, vĩnh viễn biến mất ở này trong vũ trụ mịt mờ. Không thẹn là cái kia thần bí mà mạnh mẽ bản nguyên thế giới bản thể a. Bọn họ trải qua vô số tiểu thiên thế giới gột rửa cùng mài giũa, những người đã từng nỗ lực tìm kiếm nó huyền bí các thần linh, tại đây 5 tháng dài đằng đẵng bên trong không ngừng bỏ đi giả giữ lại thực, thải liệt lưu lương. Trải qua như vậy rèn luyện, bản nguyên thế giới các thần linh nó tu vi từ lâu đạt tới một cái vượt qua thường nhân tưởng tượng cảnh giới cao thâm. Thẩm Mặc đứng ở đằng xa, nhìn chăm chú trước mắt cái kia làm người kính nể tồn tại, trong lòng âm thầm suy nghĩ mà vô cùng chắc chắn, nếu không thể thành tựu thánh nhân ngôi vị, kiên quyết không thể tùy tiện đặt chân này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm bản nguyên thế giới. Bằng không, đợi chờ mình e sợ chỉ có tử vong một đường. Nhưng mà, ở thời khắc này, còn có càng gấp gáp việc cấp bách chờ xử lý, trợ giúp nhị lang chân quân diệt trừ cái kia may mắn chạy trốn cá lọt lưới. Chỉ cần có thể thành công chém giết cái kia đen đuổi ông lão, cung cấp đoạt giới này lực lượng bản nguyên, liền có thể đem các thần giới thành công nhét vào cựu giới chi cột nắm trong bàn tay. Nhưng bắt ngang ở tại bọn hắn trước mặt, nhưng còn có một đầu thực lực cường đại dị thường, cực kỳ vướng tay chân hư không thú. Ông lão dễ chém, dị thú khó giết. Con này hư không thú thân thể to lớn như núi cao, quanh thân tỏa ra từng trận khí tức kinh khủng, phản phất đến từ bóng đêm vô tận vực sâu ác ma. Nó sắc bén kia móng vuốt lập lòe hàn quang, mỗi một lần vung lên đều có thể mang theo ác liệt kinh phong, cái miệng lớn như chậu máu mở ra lúc, càng là phun ra ngọn lửa nóng bỏng cùng làm người sợn cả tóc gáy tiếng gầm gừ. Đối mặt hung hãn như vậy đối thủ, mặc dù là Thẩm Mặc cường giả như vậy, cũng không khỏi cảm thấy một trận tê cả da đầu. Như không có hành hữu hiệu phương pháp có thể đánh bại hoặc là xua tan con này khủng bố đến cực điểm hư không thú, dù cho Thẩm Mặc quyết tâm đem ông lão kia chém giết, cũng không cách nào xoay chuyển các thần giới lúc trước bi thảm tương lai. Thẩm Mặc trầm tư suy nghĩ hồi lâu, trong đầu không ngừng né qua các loại khả năng hữu dụng sách lược cùng chiêu thức, nhưng cuối cùng nhưng đều nhất nhất bị chính mình phủ định. Thời khắc bây giờ, hắn càng trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không tìm thấy có thể triệt để chiến thắng hư không thú pháp môn. Trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi, Thẩm Mặc phát hiện lấy chính mình hiện nay nắm giữ thực lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được tạm thời đem con này hư không thú đẩy lùi mà thôi. Dù sao, hư không thú chính là một loại đặc biệt tồn tại, chúng nó nghỉ lại với thần bí khó lường trong hư không, cùng bạn ngàn trong thế giới phổ thông sinh linh tuyệt nhiên không giống. Phải biết, hư không có thuộc về tự thân đặc thù pháp tắc, mà vạn giới cũng tương tự có từng người tương ứng quy tắc định luật. Thẩm Mặc cuối cùng cũng vẹn vẹn chỉ là nửa bước thánh nhân thôi, đối với vạn giới pháp tắc còn không thể làm được chân chính về mặt ý nghĩa thông hiểu đạo lý, hiểu rõ với tâm, thì càng không cần phải nhắc tới đi tìm hiểu cái kia hư vô mở mịt mà tối nghĩa khó hiểu hư không pháp tắc. Chính vì như thế, nếu như không thể thành công khống chế hư không pháp tắc, như vậy muốn từ trên căn bản giải quyết đi trước mắt cái con này làm người đau đầu không ngớt hư không thú, không thể nghi ngờ chính là nói chuyện biển vông. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt tìm đến phía cái kia rộng lớn vô ngần, mênh mông vô biên hư không chi hải, trong lòng không khỏi dâng lên một trận sâu sắc cảm giác vô lực. Tu hành, tu hành, tu hành, tu đến bây giờ cảnh giới, vẫn như cũ cảm thấy đến tu hành con đường từ từ, không bao giờ kết thúc. Nếu chém giết hư không thú cần hư không lực lượng, vậy thì ngộ một ngộ này hư không lực lượng. Chương 405, đa tạ tổ sư ban thưởng. Chương 405, đa tạ tổ sư ban thưởng Tây Du bên trong thế giới, Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không chính đang kịch liệt địa luận bàn võ nghệ. Chỉ thấy hai người thân hình đan sen, quyền cước lẫn nhau, trong lúc nhất thời đánh cho khó phân thắng bại, có đến có bể. Không khí chung quanh đều phảng phất bởi vì này chiến đấu kịch liệt mà trở nên nóng rực lên. Đang lúc này, vẫn yên tĩnh ngồi ở một bên gặm quýt lão Ngưu đột nhiên chậm rãi mở miệng nói rằng, "Vô vị à, vô vị. Hai người các ngươi như vậy tranh đấu thực sự là quá mức vô vị rồi." Dứt lời, cái kia bản giác thanh Ngưu còn phiên một cái to lớn kinh thường, tựa hồ đối với Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không thân thủ rất là không lọt nổi mắt xanh. Nó một bên rung đùi đắc ý, trong miệng còn chưa ngừng địa lẩm bẩm, "Liền phần này bản lĩnh, thật không biết có gì đáng xem." Thẩm Mặc nghe được lão Ngưu lời nói này sau, chỉ là khẽ mỉm cười cũng không nói gì. Trong lòng hắn biết rất rõ, này lão Ngưu nhưng là tùy tùng thái thượng lão quân tu hành nhiều năm thần thú, nó tầm mắt cao, kiến thức chi rộng rãi tự nhiên không phải người bình thường có khả năng so với. Bởi vậy, đối với lão Ngưu không lọt mắt chính mình cùng Tôn Ngộ Không thủ đoạn chuyện này, Thẩm Mặc cảm thấy đến ngược lại cũng đúng là có thể thông cảm được. Nhưng mà, Tôn Ngộ Không có thể không như thế nghĩ. Hắn vốn là kiêu căng tự mãn người, nơi nào nhận được bị một đầu nho nhỏ vật cưỡi như vậy xem thường. Ngay sau đó liền trợn tròn đôi mắt, quay về lão Ngưu lớn tiếng quát lớn nói, "Thật ngươi cái không biết trời cao đất rộng lão Ngưu, lại cũng dám ở ta lão Tôn trước mặt ăn nói ngông cuồng, hung hăng cản bẫy, xem ta không đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất." Nói, Tôn Ngộ Không liền vung vẩy nâng lên trong tay kim cô đồng, làm dáng muốn hướng về lão Ngưu nhào tới. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không, tay cầm vàng chói lọi như ý kim cô đồng, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang điệu bước dài hướng về lão Ngưu vị trí địa phương. Chờ đứng lại thân hình sau khi, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu đỡ ngực, lấy một loại ở trên cao nhìn xuống tư thế quay về lão Ngưu lớn tiếng hô quát lên, "Khà khà. Lão Ngưu, có can đảm liền cùng ta lão Tôn lại kịch chiến 300 hiệp." Nhưng mà, đối mặt Tôn Ngộ Không như vậy khiêu khích, lão Ngưu lại có vẻ không để ý chút nào, thậm chí ngay cả nhìn thẳng cũng không nhìn một hồi con khỉ này. Nó chỉ là hứng hờ mà đem khổng lồ đầu trâu nhẹ nhàng uốn một cái, chuyển tới bên cạnh đi, tiếp tục thản nhiên tự đắc địa gặm nhấm trong tay quýt, đồng thời trong miệng còn phát sinh một trận trầm thấp mà nặng nề âm thanh đáp lại nói, "Ừ, Tôn hầu tử, ta mới xem thường với cùng ngươi bình thường tính toán đây. Ngươi mà nhìn một cái người ta Thẩm Mặc, người ta có thể so với ngươi sáng suốt nhiều lắm, đối với ta lời nói căn bản sẽ không có chút nào cãi lại tâm ý." Nghe được lão Ngưu lời ấy, Tôn Ngộ Không nhất thời nổi giận đùng đùng, tức giận đến hét ầm như lôi. Hắn trừng lớn hai mắt, nghiến răng nghiến lợi mà quát, "Thật ngươi cái không biết sống chết lão Ngưu. Hôm nay ta lão Tôn nhất định phải lột ngươi này thân ra châu, cầm cho ta sư đệ làm thành một đôi rắn chắc dùng bền dày ra bỏ tử." Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không dĩ nhiên giơ lên thật cao trong tay cái kia nặng đến 13,500 cân kim cô đồng, làm dáng liền muốn hướng về lão Ngưu mạnh mẽ đập xuống xuống. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, vẫn trầm mặc không nói Thẩm Mặc đột nhiên dũng cảm đứng ra, đội vã đưa tay ngăn cản kích động Tôn Ngộ Không, cũng mở miệng quên, "Sư minh hãy khoan độc thủ." Ý sư đệ góc nhìn, Ngưu ca nói ngược lại cũng không phải không có lý. Muốn người ta hai người tuy sư xuất danh môn, truyền thừa thâm hậu, nhưng dù sao trong ngày thường thiếu hụt đao thật thương thật thực chiến rèn luyện, như vậy nhắm mắt làm liều, lại có thể nào kỳ vọng có tinh tiến đây? Ngưu ca vào Nam ra Bắc, từng trải phong phú, ánh mắt nhạy cảm, nói vậy tất nhiên là kinh nghiệm lâu năm xa trường, từng trải qua vô số cảnh tượng hoành tráng nhân vật. Đã như vậy, không bằng người ta thành tâm thành ý địa xin mời Ngưu ca vì là chúng ta chỉ để một, hai, cũng làm cho chúng ta mở mang tầm mắt, lãnh hội một phen cái gọi là cao cấp chiến cuộc đến tột cùng là cỡ nào răng rớp. Tôn Ngộ Không nguyên bản đang định ngoan đánh bản giác thanh như một phen, lại đột nhiên như là lĩnh ngộ được cái gì bình thường, hơi sững sờ sau khi, trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vẻ giảo hoạt nụ cười. Chỉ thấy hắn vội vã chuyển đề tài, bắt đầu quay về Thẩm Mặc gật đầu liên tục xưng là, đồng thời đưa mắt tìm đến phía một bên bản giác thanh như. "Đúng đúng đúng, sư đệ nói rất có lý. Nhớ ta này Ngưu ca, vậy cũng là kiến thức rộng rãi, nghe rộng nhớ dai người a. Tất nhiên là đã từng du lịch qua vô số danh sơn đại xuyên, từng trải qua rất nhiều thế gian kỳ cảnh chuyện lạ, lại sao là chúng ta có khả năng so với? May mắn có thể cùng Ngưu ca ở đây gặp gỡ, cũng coi như là ta cùng sư đệ một hồi tạo hóa. Không bằng xin mời Ngưu ca triển khai một hồi thân thủ, cũng làm cho ta sư minh đệ hai người mở mang tầm mắt, được thêm kiến thức nhà." Tôn Ngộ Không vừa nói, một bên cười rạng rỡ địa hướng về bản giác thanh Ngưu chắp tay chắp tay. Lúc này bản giác thanh Ngưu chính thản nhiên tự đắc địa nhai kỹ trong miệng quýt, nghe được Tôn Ngộ Không lần này đột nhiên xuất hiện thổi phồng chi từ sau, trong miệng động tác đột nhiên ngừng lại, cả người đều ngây người. Hắn trợn to hai mắt nhìn Tôn Ngộ Không, trong lòng thầm mắng mình làm sao liền nhiều như vậy miệng, không có chuyện gì đi trêu chọc cái này bắt hầu. Như thế rất tốt, bị người ta tóm được khuyết điểm, trực tiếp cho gác ở giữa không trung mất mặt. Nhưng mà giờ khắc này hối hận đã không kịp, nếu là mình không lấy ra điểm bản lãnh thật sự đến biểu diễn một phen, e sợ không chỉ có muốn tại đây hầu tử trước mặt mất hết bộ mặt, thậm chí còn có khả năng sẽ liên lụy chính mình lao ra hổ thẹn. Nghĩ đến bên trong, bản giác thanh lưu âm thầm cắn răng, quyết tâm, quyết định không thèm đến sửa. Ngược lại không thể để cho hai người này coi khinh chính mình, coi như đem hết toàn lực cũng phải tranh này một hơi. Kết quả là, hắn đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, chuẩn bị kỹ càng thật bộc lộ tài năng, cho trước mắt này không biết trời cao đất rộng sư minh đệ hai một hạ mã uy. Lão Ngưu đem trong miệng cái kia ngọt ngào nước nhiều quýt nuốt xuống đô đi. Ngay lập tức, trong cổ họng hắn phát sinh một tiếng nặng nề gầm nhẹ, toàn bộ thân thể chấn động mạnh một cái, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo chói mắt lóa mắt thanh hồng, tựa như tia chớp thẳng tắp nhằm phía vườn rau phía trên bầu trời. Ngay ở Thẩm Mặc, Tôn Ngộ Không ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ, Lão Ngưu bốn con tráng kiện mạnh mẽ móng tàn nhẫn mà giẫm đạp ở trong hư không. Mỗi một lần đặt chân, đều sẽ gợi ra một trận mãnh liệt sóng năng lượng, dường như muốn đem vùng thế giới này đều giẫm nát bình thường. Mà theo Lão Ngưu không ngừng mãnh đạp, không trung dĩ nhiên khuấy động lên từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, dường như bình tĩnh trên mặt hồ bị tập trung vào đá tảng nổi lên tầng tầng cuộn sóng. Càng kinh người hơn chính là, liền không gian chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện nhỏ bé vặn vẹo cùng rung động, mơ hồ có phá nát tư thế. Đứng ở một bên Thẩm Mặc thấy thế, hai mắt nhất thời trợn lên tròn trịa, trong lòng thất kinh, sức mạnh thật là to lớn. Vẹn vẹn chỉ là này động tác đơn giản, lại có thể xúc động kinh khủng như thế đạo vận lực lượng. Hắn liếc mắt liền thấy mặc vào lão Nưu này một chiêu lợi hại địa phương, ẩn chứa trong đó cực kỳ thâm ảo mà mạnh mẽ lực chi đạo vận. Loại này đạo vận chính là đối với sức mạnh pháp tắc cực hạn lĩnh nộ cùng vận dụng, có thể làm cho người công kích bùng nổ ra vượt xa thực lực bản thân uy lực kinh khủng. Cùng lúc đó, cách đó không xa Tôn Ngộ Không đồng dạng bị lão Nưu này một tay cho chấn động đến. Hắn cặp kia ánh mắt linh động chăm chú nhìn chằm chằm lão Nưu nhất cử nhất động, không buông tha bất luận cái nào chi tiết. Đột nhiên, Tôn Ngộ Không như là lĩnh ngộ được cái gì tự, toàn bộ thân thể không nhúc nhích, khác nào một tòa điêu khắc giống như đứng sững ở tại chỗ. Nhưng mà, từ trên người nó tản mát ra khí tức cũng đang không ngừng kéo lên, rõ ràng đã tiến vào một loại kỳ diệu tỉnh ngộ trạng thái. Thẩm Mặc quay đầu nhìn về Tôn Ngộ Không, không khỏi thở dài nói, không thẹn là thiên sinh địa dưỡng, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà thành linh minh thạch hầu a. Phần này ngộ tính thực sự là làm người thán phục không ngớt. Nhớ ta Thẩm Mặc tu hành nhiều năm, trải qua vô số gian nan hiểm trở, mới miễn cưỡng tìm thấy một điểm đạo vận ngưỡng cửa. Có thể con khỉ này dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thì có cảm ngộ, thật sự là thiên phú dị bẩm a. Về phần hắn tại sao không thể phát động ngộ tính người tiên, đều do bản tôn a. Bản tôn đối với lực chi pháp tắc nghiên cứu dĩ nhiên đăng phong tạo cực, đạt tới đại la cảnh giới, cũng đem hoàn mỹ dung nhập vào đại la đạo quả bên trong. Nguyên nhân chính là như vậy, bản tôn đông đảo phân thân đều chịu đến đại la đạo quả thần thánh của dựa, từ đó thu hoạch được siêu phàm thoát tục nhãn lực cùng với cao thâm khó dò cảnh giới. Vì vậy, những này các phân thân căn bản không cần lại đi khổ tâm nghiên cứu những người đã sớm bị bản tôn lĩnh ngộ thấu triệt pháp tắc. Đối mặt trước mắt cơ duyên, bọn họ có thể dễ như ăn cháo địa ứng đối như thường. Nhưng vào lúc này, Thẩm Mặc khí định thần nhàn địa hơi bấm ngón tay, sau đó nhẹ nhàng bắn ra, trong phút chốc, một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh từ đầu ngón tay của hắn dâng trào ra, trong nháy mắt hình thành một đạo mắt trần có thể thấy không gian gợn sóng. Đạo này không gian gợn sóng như sóng to gió lớn bình thường sôi trào mãnh liệt, nó uy thế dĩ nhiên so với đầu kia Lao Nưu lúc trước triển khai ra bén nhọn hơn hung mãnh. Lao Nưu thấy thế, nhất thời trố mắt ngất ngụm, trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Hắn quả thực không dám tin tưởng con mắt của chính mình, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình coi như chân bảo bản mệnh thần thông, đại lực như ma quyền, dĩ nhiên liền như vậy bị Thẩm Mặc dễ dàng địa học được. Càng làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin tưởng chính là, Thẩm Mặc không chỉ có học được nhanh như chớp giật, hơn nữa vận dụng lên càng là cho giỏi hơn thầy, nó quyền pháp uy lực so với bản thân của hắn đến đều cường đại hơn mấy lần không ngừng. Lão Nưu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tự lẩm bẩm, tiểu tử này đến cùng là cái gì lai lịch? Nộ tính của hắn sao như vậy người tiên? Liền ngay cả ta này tu luyện nhiều năm lão Nưu đều mặc cảm không bằng a. Nghĩ đến đây, lão Nưu không khỏi đối với Thẩm Mặc lòng sinh kính nể tình, lắc đầu liên tục thở dài nói, thực sự là không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi, thực sự là không trêu chọc nổi a. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Mặc trong đầu đột nhiên truyền đến một trận khác nào hồng trung đại lư giống như tuyên truyền giác ngộ âm thanh, ngộ có thể, ngươi mà mau chóng lại đây. Thanh âm này như thể hồ quán đỉnh khiến Thẩm Mặc trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Hắn không dám chậm trễ chút nào, đội vàng cung kính mà đáp lại nói, vâng, tổ sư. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không chính chìm đắm với mình tỉnh ngộ bên trong, Thẩm Mặc biết rõ không thể dễ dàng quấy rối vị đại sư này mình. Liền, hắn hướng về bên cạnh Như Ma Vương nhẹ giọng hỏi thăm một chút sau, liền không chút do dự mà sử dụng tới cái kia thành thạo vô cùng cưỡi mây đạp gió thuật, giống như là một tia chớp hướng về tổ sư đạo trưởng đi vội vã. Cũng không lâu lắm, Thẩm Mặc liền đến chỗ cần đến. Xa xa nhìn tới, chỉ thấy Bồ Đề lão tổ ngồi ngay ngắn ở một tòa thanh lũ yên tĩnh động phủ trước, bóng người của hắn như cao bằng sơn ngưỡng rừng bình thường khiến lòng người sinh kính sợ. Lão tổ thần thái như cũng là như vậy nhẹ như mây gió, siêu phàm thoát tục, phàm phất thế gian vạn vật đều ở nó nắm trong bàn tay. Thẩm Mặc bước nhanh về phía trước, cung cung kính kính địa hướng về Bồ Đề lão tổ làm một đại lễ. Lão tổ khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia không dễ nhận biết mỉm cười, lập tức nhẹ nhàng vung lên trong tay trôi này trắng nõn như tuyết phất trần. Trong phút chốc, một đạo thần bí ánh sáng lén qua, một cái nhìn như bình thường không có gì lạ vật chậm rãi bay xuống ở Thẩm Mặc trong tay. "Nộ có thể à, ngày gần đây tới nay, ngươi tu vi có thể nói là tăng nhanh như gió, rất có tiến bộ. Món bảo vật này tiện lợi đối nghịch ngươi tưởng thưởng bàn tặng ngươi đi." Bồ Đề lão tổ lời nói ý vị sâu xa mà nói rằng. Thẩm Mặc nghe vậy mừng rỡ trong lòng, vội vã lại lần nữa không người thi lễ, cảm động đến rơi nước mắt nói, "Đa tạ tổ sư ban thưởng." Đệ tử ổn thỏa gấp đôi nỗ lực, không phụ tổ sư kỳ vọng cao. Đối đai hắn ngồi thẳng lên, lúc ngẩng đầu lên, nhưng kinh ngạc phát hiện Bồ Đề lão tổ chẳng biết lúc nào dĩ nhiên rời đi, chỉ để lại cái kia trống rỗng chỗ ngồi cùng theo do chập chờn động liêm. Thẩm Mặc lòng tràn đầy nghi ngờ cúi đầu, cẩn thận tỉ mỉ trong tay cái này mới vừa thu được vật. Nhưng mà, để hắn cảm giác kinh ngạc chính là, này dĩ nhiên là một khối đen tùi lùi, không hề bắt mắt chút nào đồ vật, thậm chí ngay cả nó đến tột cùng là cái gì chất liệu chế thành đều khó mà phân biệt ra được. Khối này cái gọi là huyền vật nhìn qua lại như là một khối phổ thông đến cực điểm hắc mục nhọn, không hề lạ kỳ địa phương. Xuất phát từ hiếu kỳ, Thẩm Mặc theo bản năng mà vận dụng chính mình lực lượng nguyên thần đi đụng vào khối này hắc mục nhọn. Nhưng là đang tiếp xúc trong nháy mắt, một luồng cường đại đến không cách nào hình dung điện lưu đột nhiên truyền khắp toàn thân, làm hắn như bị sét đánh trúng bình thường, cả người không tự chủ được mà run rẩy lên. Loại kia cảm giác gần giống như toàn thân mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái thần kinh đều bị điện đến tê dại khó nhịn, thống khổ không thể tả. Sống được, này đến tột cùng là cái gì trò chơi? Thẩm Mặc một mặt kinh ngạc mà nhìn trong tay hắc giáp đạn, lòng tràn đầy nghi hoặc không rõ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà nâng cái này thần bí vật thể, vội vã chạy về Bách Thảo Viên. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không dĩ nhiên từ chiều sâu tỉnh ngộ trạng thái bên trong tỉnh lại, đang cùng Lão Ngưu kịch liệt địa giao lưu lẫn nhau đối với vừa mới cảm ngộ đoạt được kiến giải. Chỉ thấy cái kia nguyên bản liền nặng đến nghìn cân kim cô đồng, thời khắc bây giờ phản phất lại tăng cân mấy lần, mỗi một lần vung vẩy đều như Thái Sơn đè trứng bình thường trầm trọng vô cùng, sức mạnh to lớn thậm chí khiến không gian chung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, dường như muốn bị vỡ ra đến. Được lắm, lợi hại đến cực điểm hậu tử. Lại có thể như vậy xảo diệu mà đem đại lực như ma quyền bên trong khủng bố quái lực dung nhập vào tự thân côn pháp bên trong, thực sự là quá mức nghịch thiên rồi. Nhưng mà, trước mắt những này cũng không phải là chỗ mấu chốt. Này này này, hai người các ngươi trước tiên tạm thời ngừng tay đi, mau tới đây giúp ta nhìn, đây rốt cuộc là cái vật gì nhỉ? Thẩm Mặc lòng như lửa đốt địa cao giọng la lên. Nghe được tiếng nói của hắn, Tôn Ngộ Không lập tức ngừng lại động tác trong tay, thu hồi sức mạnh, thân hình lóe lên liền mềm mại địa rơi vào trên mặt đất. Hắn ba chân bốn cẳng đến Thẩm Mặc trước mặt, đầy mặt tò mò nhìn chằm chằm Thẩm Mặc trong tay hắc giáp đạn, nhìn xung quanh, nhìn lên nhìn xuống, liên tục nhiều lần tỉ mỉ hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, biểu thị hoàn toàn không nhìn ra trong đó đầu mối. Đang lúc này, Lão Ngưu cũng chậm rãi tiến tới. Mà khi ánh mắt của nó mới vừa chạm tới cái kia hắc giáp đạn lúc, cả người đột nhiên như là bị giẫm đến đuôi như thế, đột nhiên về phía sau nhảy ra xa mười mấy mét, trên mặt lộ ra hết sức vẻ hoảng sợ, con mắt trợn lên tròn trịa, phảng phất nhìn thấy gì chuyện cực kỳ đáng sợ vậy. Thẩm Mặc, Tôn Ngộ Không, một người một hầu bị trước mắt Lão Ngưu dáng dấp dọa cho phát sợ. Chỉ thấy cái kia Lão Ngưu trong ngày thường kiến thức rộng rãi, từ trước đến giờ lấy lao ra nhà vật cưới tự xưng, luôn là một bộ coi trời bằng vùng, nông cùng tự đại ngạo mạn thần thái, rất ít gặp toát ra chút nào vẻ bối rối. Nhưng mà giờ khắc này lại nhìn nó, nơi nào vẹn vẹn chỉ là hoảng loạn a, cái kia rõ ràng chính là sâu tận xương tủy hoảng sợ. Chương 406, Hư Không Thi chương 406, Hư Không Thi chỉ thấy cái kia bản giác thanh lưu trường lớn trung đồng giống như con mắt, miệng mở ra đến đại đại, phản phất nhìn thấy thế giới tận thế bình thường. Nó cả người run rẩy, mỗi một cái bộ lông cũng giống như là bị điện giật quá như thế đứng thẳng lên. Giáng dấp kia quả thực so với thấy quỷ còn kinh khủng hơn mấy phần. Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không đều hiếu kỳ địa nhìn chằm chằm cái này thần bí màu đen vật thể, trong lòng âm thầm phỏng đoán nó đến cùng là cái gì lai lịch. Liền ngay cả luôn luôn trầm ổn, kiến thức rộng rãi bản giác thanh lưu giờ khắc này cũng mất đi ngày xưa trấn định, xem chỉ chấn kinh thọ như thế quận mình ở bên trong góc, trong miệng còn thỉnh thoảng phát sinh trầm thấp tiếng nghẹn nào. Đứng ở một bên Thẩm Mặc lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh, hắn mặt không biến sắc tim không đập, cái này nhìn như không đáng chú ý hắc mụn nhọt nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Bồ Đề lão tổ ban tặng. Nếu là xuất từ tiên nhân bàn tay, nói vậy chắc chắn sẽ không đối với mình tạo thành nguy hại. Cùng Thẩm Mặc hình thành rõ ràng so sánh chính là Tôn Ngộ Không, vị này chính là không sợ trời không sợ đất chủ nhân. Lúc này thấy đến Lão Ngưu như vậy sợ hãi muôn dạng dáng dấp, hắn không chỉ có không có một chút nào vẻ sợ hãi, trái lại hưng phấn hoa tay múa chân đạo lên. Hắn tuét miệng cười ha ha, tiếng cười kia đinh tai nhức óc, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho lật tung tự. Thẩm Mặc nhìn cười đến ngửa tới ngửa lui Tôn Ngộ Không, lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó cất bước đi tới Lão Ngưu bên cạnh, ngồi xổm người xuống nhẹ giọng hỏi, "Ngưu ca, đừng sợ, mau nói cho chúng ta biết, ngươi nhưng có biết này đến tuột cùng là vật gì?" Lão Ngưu nghe nói như thế sau, toàn bộ thân thể không tự chủ được mà lại lần nữa kịch liệt run rẩy một hồi, thật giống như có một nguồn sức mạnh vô hình chính đang trùng kích nó cái kia khổng lồ mà cường tráng thân thể. Nhưng mà, cứ việc nội tâm tràn ngập hoảng sợ cùng bất an, Lão Ngưu vẫn cứ đem hết toàn lực địa duy trì ở bề ngoài trấn định, cũng miễn cưỡng gật gật đầu nói rằng, ta tự nhiên là biết được này ta vật. Lời nói thật cùng ngươi nói đi, vật ấy tuyệt đối không phải vật tầm thường, mà là một loại cực kỳ hung hiểm, mang đến vận rủi cùng tai nạn dấu hiệu chẳng lành. Ngươi đến tuột cùng là từ chỗ nào làm đến như vậy một cái muốn đòi mạng trò chơi? Thầm mặc mặt không biến sắc, không chút do dự mà thẳng thắn địa đáp lại nói, đây chính là nhà ta tổ sư tự mình ban thưởng cho ta. Vừa dứt lời, Lão Ngưu cặp kia nguyên bản liền khổng lồ vô cùng con mắt trong nháy mắt trừng lớn đến mức tận cùng, gần như sắp muốn từ viền mắt bên trong đụng tới tự. Nó tấm kia mọc đầy nếp nhăn trên mặt giờ khắc này tràn đầy kinh ngạc vẻ, nhìn chằm chằm trước mặt Thẩm Mặc, phản phất đang xem một cái thế gian hiếm có kỳ dị quái vật. Nhìn thấy Lão Ngưu thất thố như thế, Thẩm Mặc lòng hiếu kỳ trong lòng càng mãnh liệt lên, hắn vội vàng bước lên trước, chăm chú truy hỏi, Ngưu ca, ngài đúng là mau nói cho ta biết nhà, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Cùng lúc đó, đứng ở một bên Tôn Ngộ Không từ lâu không kiềm chế nổi chính mình cái kia viên sao độc tâm, chỉ thấy nó không ngừng mà vào đầu đúc hai, một đôi hỏa nhãn kim tinh xoay tròn chuyển loạn, trong miệng còn thỉnh thoảng phát sinh vài tiếng cấp thiết tiếng kêu gào. Lão Ngưu hít vào một hơi thật dài, dường như muốn đem không khí chung quanh đều hút vào trong phế phủ, sau đó hắn nhắm mắt lại, đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa hồ đang nỗ lực bình phục chính mình nội tâm sóng lớn. Quá một hồi lâu, hắn mới mở mắt ra, ánh mắt từ từ trở nên kiên định lên. Chỉ thấy Lão Ngưu chậm rãi mở miệng nói rằng, cái món đồ này không phải là chúng ta này một giới nắm giữ đồ vật, nó trên thực tế bắt nguồn từ cái kia hư vô mà mịt, thần bí khó lường hư không thế giới bên trong tạp vật, được gọi là hư không chi hạch. Tưởng tượng năm đó à, đã từng có một đoàn đến từ hư không tạp vật khí thế hùng hổ địa hung hãn xâm lấn chúng ta tam giới. Chúng nó nơi đi qua, đều là một hồi gió tanh mưa máu, sinh linh đồ thán, vạn vật càng là sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong, khổ không thể tả. Ngay ở này sống còn trong lúc nguy cấp, nhà ta vị kia đức cao vọng trọng đại lao ra dũng cảm đứng ra, cùng với những cái khác chư vị đồng dạng thực lực siêu quần các lao ra dắt tay song bay, cộng đồng chống đỡ những này thế tới hung hăng ngoại địch. Trận đó chiến đấu đánh cho đất trời đen kịt, nhật nguyệt tạm đạm. Cuối cùng, trải qua một hồi ác chiến sau khi, bọn họ cuối cùng cũng coi như là không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công đem những này đáng ghét ngoại địch toàn bộ chém giết hầu như không còn. Mà trước mắt cái này hư không chi hạch, vừa vặn chính là lúc đó đám tiên tà vật thủ lĩnh trên người mấu chốt nhất hạt nhân vị trí. Món đồ này đối với những người hư không tà vật tới nói, nó trình độ trọng yếu quả thực hay cùng nhân loại trái tim như thế không thể thiếu nha. Nghe đến đó, Thẩm Mặc không khỏi trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh ngạc vẻ, không kìm lòng được địa hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ xương sống lưng dâng lên lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Trong lòng càng là không nhịn được kinh hô, a, vẫn còn có như vậy một đoạn ít có người biết qua lại lịch sử tồn tại. Hôm nay thật đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt. Trước đây vẫn cho là đối với Tây Du giới đã hiểu rõ đến có đủ nhiều, không nghĩ đến trong này còn ẩn giấu đi như vậy kinh thiên bí mật. Chỉ là, ta làm sao cũng nghĩ không thông, tổ sư lão nhân ra người vì sao lại vô duyên vô cớ địa ban thưởng cho ta như thế một cái đáng sợ hư không tà vật đây. Lẽ nào trong đó có thâm ý khác hay sao? Thầm mặc tao mày, rơi vào sâu sắc trầm tư ở trong. Chẳng lẽ nói, lão nhân ra người là hy vọng ta có thể mượn này hư không chi hạch lực lượng, xuyên biệt cái kia tràn ngập vô số không biết nguy hiểm hư không hải, đi đến cái kia bản nguyên thế giới, đi giải quyết đi bản nguyên chi kiếp. Nhưng là, như vậy gian khổ mà nhiệm vụ trọng yếu, theo lý mà nói nên nghĩ là do bản tôn tự mình đi hoàn thành vừa mới thích hợp đi. Dù sao bản tôn thực lực mạnh mẽ, thần thông quảng đại, theo ta cái này nhỏ yếu đáng thương mà bất lực phân thân, có quan hệ gì? Tình hình này quả thực lại như là cựu đầu trùng điều động nó thủ hạ buôn ba nhi bá đi vào lùng bắt đường tăng thầy trọt như vậy hoang đường buồn cười. Có điều, chẳng lẽ chuyện này sau lưng còn ẩn giấu đi cái gì thâm ý không muốn người biết? Chẳng lẽ này trên thực tế chính là tổ sư đặc biệt vì bản tôn tỉ mỉ chuẩn bị một phần quý giá lễ vật? Vừa nghĩ tới nơi này, Thẩm Mặc nguyên bản như bị một đoàn loạn ma quấn quanh giống như hỗn loạn không thể tả tâm tư trong nháy mắt trở nên rõ ràng lên. Không sai, nhất định là như vậy. Này hư không chi hạch tất nhiên là muốn giao cho bản tôn. Liền, Thẩm Mặc không dám có chút trì hoãn, đội vàng chạy về chính mình ở lại cái kia đơn sơ nhà tranh, sau đó cấp tốc sử dụng tới chỉ có bản tôn cùng phân thân trong lúc đó có khả năng sử dụng nhị trọng thân bí thuật, thành công cùng cách xa ở một phương khác bản tôn đạt được liên hệ. Đạo hữu, có ở đây không? Ngay ở Thẩm Mặc mới vừa làm tốt tất cả chuẩn bị, dự định tức khắc khởi hành đi đến cái kia mảnh rộng lớn vô ngần, sâu không lường được hư không hải xâm ngộ hư không pháp tắc thời gian, đột nhiên liền tiếp thu được một đạo đến từ xa xôi địa phương truyền âm, mà phát sinh đạo này truyền âm người chính là hắn Tây Du nhị trọng thân. Có việc nói thẳng. Nghe được bản tôn âm thanh sau, Tây Du nhị trọng thân đội vàng đáp lại nói: "Kha kha, là như vậy, ta nơi này có một thứ muốn mời ngài hỗ trợ nhìn một chút." Nhị trọng thân mang theo lấy lòng nói rằng. Dứt lời, chỉ thấy cái kia Tây Du nhị trọng thân hai tay bấm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, quên thân tỏa ra một tầng hào quang nhàn nhạt. Ngay lập tức, một luồng thần bí mà sức mạnh to lớn từ nó trên người dâng lên, hóa thành một vệt sáng, cấp tốc bao vây lấy cái kia viên hư không chi hạch. Nương theo một trận nhẹ nhàng không gian rung động, hư không chi hạch trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, một viên đen thui, không hề bắt mắt chút nào hắc mụ nhọn đột ngột xuất hiện ở Thẩm Mặc trong tay. Thẩm Mặc nhìn lòng bàn tay hắc mụ nhọn, không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm lại nhải, đây là cái gì trò chơi? Hắn cẩn thận tỉ mỉ trong tay đồ vật, nỗ lực từ bên trong tìm ra một ít đầu mối, nhưng mặc cho hắn làm sao đánh giá, cũng không có thể nhìn ra vật này lai lịch cùng căn nguyên. Bất đắc dĩ, Thẩm Mặc điều động chính mình lực lượng nguyên thần tìm tòi hư thực. Làm lực lượng nguyên thần chạm tới hắc mụ nhọn lúc, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên né qua một tia sáng, cả người cũng vì đó đông cảm thấy phấn chấn. Hắn trợn mắt lên, đầy mặt vẻ vui mừng, không nhịn được thất thanh kêu lên, hư không phát tác. Cái này hắc mụ nhọn bên trong dĩ nhiên ẩn chứa như vậy nồng nặc hư không phát tác. Nhưng mà, vui sướng chi tình bèn bèn duy trì chốc lát, Thẩm Mặc rất nhanh sẽ phát hiện vấn đề cho ở cứ việc hắc mụ nhọn nội hàm ngậm lấy lượng lớn hư không phát tác, nhưng những này phát tác nhưng phản phất rơi vào ngủ say bình thường, không có động tĩnh gì. Bất luận Thẩm Mặc sử dụng loại nào phương pháp đi thử nghiệm rút lấy hoặc là tìm hiểu trong đó phát tác, cũng như cùng đá chìm biển lớn, không có phản ứng chút nào. Thẩm Mặc liên tiếp thay đổi vài loại phương thức, bao quát vận chuyển tự thân công pháp, truyền vào linh lực các loại, nhưng kết quả vẫn như cũ bất tận nhân ý. Đối mặt tình huống như thế, hắn không khỏi cảm thấy có chút bó tay toàn tập, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ, biết rõ ràng trong này có quý giá vô cùng hư không phát tác, lại không biện pháp thu được, thật là khiến người ta làm gấp à. Ngay ở Thẩm Mặc hết đường xoay sở thời khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái then chốt địa phương, cái này hắc mụn nhỏ chính là Bồ Đề lao tổ bàn tặng dư. Lấy lao tổ thần thông quảng đại, nói vậy từ lâu thấy rõ tất cả. Chẳng lẽ nói, lao tổ đã sớm ngờ tới hắn sẽ gặp phải bây giờ cảnh khốn khó, vì lẽ đó cố ý ban xuống bảo vật này, muốn trợ hắn vượt qua cửa ải khó. Hư không chi hạch không thể nghi ngờ trở thành giải quyết trước mặt cảnh khốn khó hạt nhân vị trí, nhưng Thẩm Mặc nhưng thủy chung không cách nào tìm tới chính xác mở nó ra phương pháp. Ngay ở Thẩm Mặc cảm thấy bó tay toàn tập thời khắc, một đoạn ký ức đột nhiên xông lên đầu, lúc trước Thiên Ma Luân Hồi Giới đang tấn công một cái nào đó ác ma nước phụ thuộc lúc, đã từng thành công bắt được quá một con hiếm thấy hư không trùng. Cái con này hư không trùng tự bị bắt tới nay, liền vẫn bị kiên cố vô cùng hư không xiềng xích chăm chú ràng buộc, giam cầm với âm u khủng bố địa ngục nơi sâu xa. Mỗi ngày đều phải bị ác ma cực kỳ tàn ác giàn vặt, bị lấy ra huyết dịch, cốt tủy chờ tinh hoa vật chất dùng để luyện chế có thể tăng cường thực lực đó hư không đan. Nhưng mà, làm luân hồi sĩ môn cuối cùng thành công chinh phục thế giới này sau khi, cái con này hư không trùng cũng không có bị lập tức xử tử hoặc là phong thích, mà là bị nghiêm mật địa bao bọc ở Thiên Ma Luân Hồi Giới vạn bảo các bên trong. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc trong lòng không khỏi dấy lên một tia hy vọng, có thể cái con này hư không trùng chính là vạch trần hư không chi hạch bí mật then chốt chìa khóa. Ốm như vậy chờ mong, Thẩm Mặc không chút do dự mà tạm thời cáo biệt các thần giới, bước lên trở về Thiên Ma Luân Hồi Giới hành trình. Rốt cục, Thẩm Mặc đi đến vạn bảo các. Trải qua một phen sưu tầm, hắn ở một cái nơi hẻo lánh bên trong phát hiện con kia bị phong ấn hư không trùng. Chỉ thấy nó khác nào một con sinh sắn linh lung nằm nọc, tiết tính ngủ say cùng một khối cổ lao hóa thạch ở trong, mới nhìn đi cũng không bất kỳ kỳ lạ địa phương. Nhưng mà, làm Thẩm Mặc cẩn thận từng ly từng tí một mà từ trong lồng ngực móc ra hư không chi hạch trong nháy mắt, nguyên bản bình tĩnh trong phong ấn bộ đột nhiên nhấc lên một trận sóng lớn. Con kia nhìn như bình thường không có gì lạ hư không trùng phảng phất cảm nhận được một loại nào đó mãnh liệt triệu hoán bình thường, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt lên, trong cơ thể thuộc về hư không bộ tộc mạnh mẽ huyết thống cũng thuận theo cháy hừng hực. Làm người khiếp sợ chính là, vẹn vẹn dựa vào này cỗ thiêu đốt huyết mạch sức mạnh, hư không trùng dĩ nhiên dễ như ăn cháo địa phá tan tầng tầng phong ấn ràng buộc. Màu tím đậm hư không trùng mở ra cái kia đủ để thôn thiên vệ địa giống như cái miệng lớn như chậu máu, trong miệng không ngừng truyền đến làm người sợn cả tóc gáy xì 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 tiếng kêu kỳ quái, phảng phất đến từ cựu lũ ác quỷ của địa ngục dĩ đảo. Nó màu đỏ tươi hai con mắt lập lòe tham lam mà hung tàn ánh sáng, như thiêu đốt ngọn lửa bình thường, nhìn chằm chằm Thẩm Mặc trong tay cái kia viên tỏa ra thần bí u quang hư không hạch, lại như một cái đói bụng cực kỳ rắn độc phát hiện con mồi mỹ vị, đột nhiên lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế vọt mạnh lại đây. Đối mặt hung manh như vậy công kích, Thẩm Mặc nhưng chỉ là hơi một nhíu mày, vẻ mặt vẫn như cũ ung dung không đổi. Chỉ thấy hắn hời hợt địa bấm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo sức mạnh vô hình trong nháy mắt bắn nhanh ra, chuẩn xác không có sai sót địa đánh trúng rồi cấp tốc đập tới hư không trùng. Trong phút chốc, hư không trùng lại như là bị làm định thân chú như thế, mạnh mẽ địa hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trùng, không thể động đậy. Sau đó, Thẩm Mặc ánh mắt thâm thúy địa nhìn chăm chú trước mắt đứng im bất động hư không trùng cùng mình trong tay hư không hạch, bắt đầu cẩn thận tra xét giữa hai người khả năng tồn tại vi diệu liên hệ cùng với bất kỳ nhỏ bé biến hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng quá có tới 10 phút lâu dài. Rốt cục, Thẩm Mặc cặp kia nguyên bản đóng chặt con ngươi chậm rãi mở, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ rõ ràng trong lòng nụ cười. Nguyên lai, trải qua khoảng thời gian này quan sát cùng nghiên cứu, hắn đã hiểu rõ cất giấu trong đó nguyên cơ. Theo hắn biết, hư không bộ tộc chính là một đám sinh sống ở hư không trong biển đặc thù sinh vật. Chúng nó nắm giữ cùng bạn giới chúng sinh tuyệt nhiên không giống đặc biệt sinh lý cấu tạo, hoàn toàn khác với thường quy sinh mệnh hình thái. Hơn nữa, những này hư không sinh vật tuần hoàn pháp tắc cũng không phải là thông thường thế giới quy tắc, mà là một loại cực kỳ đặc thù mà ít có người biết hư không pháp tắc. Từ nhất là cấp thấp hư không trùng bắt đầu, chúng nó cần kinh nghiệm dài lâu mà tàn khốc sinh tồn cạnh tranh. Thông qua không ngừng săn mồi cùng thôn vệ cái khác hư không thú, rút lấy đối phương trong cơ thể ẩn chứa năng lượng cùng tinh hoa, do đó từng bước thực hiện tự thân tiến hóa thăng cấp, cuối cùng trưởng thành là đủ loại kiểu dáng mạnh mẽ vô cùng hư không thú. Mà Thẩm Mặc trong tay cái này hư không chi hạch thì lại chính là bắt nguồn từ một đầu thực lực cực kỳ cường hãn hư không thú trong cơ thể ngưng tụ mà thành hư không tinh hoa vị trí. Này viên hư không chi hạch có hư không lực lượng, có thể giúp những người đối lập nhỏ yếu hư không trùng đột phá tự thân hạn chế, thu được hướng về càng mạnh mẽ hơn hư không thú tiến hóa cơ hội. Nhưng mà, Bồ Đề lão tổ sở dĩ sẽ đem cái này hư không chi hạch tặng cho Thẩm Mặc, cũng không chỉ là kỳ vọng hắn có thể nhờ vào đó kích hoạt cái kia hư không trùng mà thôi. Nó chân chính ý đồ chính là hy vọng mượn bảo vật này lực lượng, trợ giúp Thẩm Mặc thâm nhập lĩnh ngộ cái kia cao thâm huyền diệu hư không pháp tắc. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe đắt một tiếng vang nhỏ truyền đến, chỉ thấy Thẩm Mặc chậm rãi duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay nơi ngưng tụ lại một đoàn sôi trào mãnh liệt mà ẩn chứa vô tận tử khí thi khí. Theo Thẩm Mặc cánh tay nhẹ nhàng vung lên, đoàn kia phồn thịnh thi khí tựa như tia chớp nhanh chóng mà nhảy vào hư không trùng trong thân thể. Trong phút chốc, hư không trùng nguyên bản yếu ớt ý thức liền bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này triệt để xóa đi. Ngay lập tức, Thẩm Mặc lại lần nữa sử dụng tới hắn hóa tự tại thi thể tách ra một tia tinh khiết vô cùng nguyên thần, khác nào một vệ sáng trực tiếp bay vào hư không trùng trong cơ thể, cùng với cùng dung hợp. Trong nháy mắt, hư không trùng hoàn thành rồi lột xác, trở thành một bộ hoàn toàn mới hắn hóa tự tại thi thể, hư không thi. Chương 407, hư không sinh vật không tin tưởng nước mắt. Chương 407, hư không sinh vật không tin tưởng nước mắt. Thẩm Mặc trước từ lâu luyện chế thành công ra 9 bộ hắn hóa tự tại thi thể. Chúng nó phân biệt là địa sát thi, 6 cánh thiên mô thi, huyết ma thi, tiểu linh thi, hoàng cực thi, âm dương ma thi, vũ chú thi, không thay đổi bảo vận thi cùng với bản cổ thi. Mỗi bộ thi thể đều có đặc biệt năng lực cùng mệnh cách, đồng thời đã sớm quá tỉ mỉ sắp xếp, nhất định trở thành tương lai cựu giới thần hộ mệnh chỉ. Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu Thẩm Mặc dĩ nhiên nắm giữ như vậy đông đảo mạnh mẽ hắn hóa tự tại thi thể, tựa hồ không có khả năng lắm lại đi tiêu hao tinh lực luyện chế tân thi thể. Dù sao những này thi thể có thực lực đã đầy đủ chấn động thế nhân, thỏa mãn cựu giới chi cần. Nhưng thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc nhưng một mực đánh vỡ thường quy, sáng tạo ra cái này hoàn toàn mới hư không thi. Hư không hải xuất hiện để Thẩm Mặc không thể không đánh vỡ thường quy, luyện chế ra thứ 10 cụ hắn hóa tự tại thi thể. Vì có thể thuận lợi địa chinh phục cũng không chế không biết hư không hải, hư không thi sinh ra theo thời thế. Nếu đem rộng lớn vô ngần vạn giới so sánh từng cái nhỏ bé mà độc lập tế bào, như vậy hư không hải không thể nghi ngờ chính là cái kia chứa đựng vô số tế bào dịch. Tế bào dịch đối với toàn bộ cơ thể sống hệ vận chuyển lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, nó trình độ trọng yếu quả thực khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Nguyên nhân chính là như vậy, mới vừa sinh ra cái này hư không thi gánh vác sứ mệnh trọng đại, vừa xa từ tưởng tượng. Có thể nói, này một bộ hư không thi liên quan đến hắn có thể thành công hay không xưng bá hư không hải. Làm Thẩm Mặc thành công hoàn thành rồi hư không thi luyện chế sau khi, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó cầm trong tay cái kia viên tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng hư không chi hạch đưa tới hư không thi trước mặt. Cái kia hư không thi hình như nồng nọc, thân thể tinh tế mà linh hoạt, giờ khắc này nó mở ra tấm kia đủ để làm người sợn cả tóc gáy cái miệng lớn như chậu máu, không chút do dự mà đem hư không chi hạch một cái nuốt vào. Ngay ở hư không chi hạch tiến vào hư không trong thi thể trong nháy mắt, một luồng đen kịt như vực sâu giống như hư không lực lượng đột nhiên bộc phát ra, dường như sôi trào mãnh liệt dòng lũ màu đen bình thường ở tại trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển. Hư không thi nguyên bản nhỏ gầy thân thể bắt đầu kịch liệt nhúc nhích lên, phản phất có vô số cái tay vô hình đang dùng lực nhào nặn nó. Vừa bắt đầu, hư không thi thân thể từ từ bành trướng, hóa thành một đoàn màu tím đậm quả cầu thịt. Này đoàn quả cầu thịt mặt ngoài lồi lõm, không ngừng mà phập phồng, lại như là một viên nhảy lên trái tim. Cùng lúc đó, từng đạo màu đỏ thắm máu tươi từ quả cầu thịt nội bộ chảy xuôi mà ra, theo mặt ngoài khe chậm rãi chảy xuôi, hình thành một bức quỷ dị mà máu tanh hình ảnh. Theo thời gian trôi đi, hư không chi hạch bên trong hư không pháp tắc kéo dài phát huy tác dụng, đối với hư không thi thân thể sản sinh càng ngày càng sâu xa ảnh hưởng. Rốt cục, ở một trận làm người ta sợ hãi run rẩy sau khi, đoàn kia màu tím đậm quả cầu thịt phát sinh biến hóa kinh người, nó dĩ nhiên từ từ mở rộng biến hình, cuối cùng hóa thành một đầu dữ tợn khủng bố quái trùng. Con này quái trùng toàn thân bao trùm một tầng cứng rắn như sắt màu đen giáp xác, lập lòe băng lạnh ánh kim loại. Phần đầu của nó khổng lồ vô cùng, che kín sắc bén răng nanh cùng bản mẹo vua vòi, phần lưng thì lại sinh trưởng một đôi rộng lớn cánh, triển khai lúc che kín bầu trời, bụng càng là mọc đầy lít nha lít nhít bé nhỏ rất hút, nhìn qua khiến người ta không rét mà run. Này chính là trong truyền thuyết hư không cự thú. Loại sinh vật này trời sinh có thôn vệ tất cả sinh mệnh cũng nhờ vào đó hoàn thiện tự thân mạnh mẽ hư không năng lực. Chúng nó có thể thông qua không ngừng thôn vệ những sinh linh khác đến lớn mạnh chính mình hình thể, do đó trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Có người nói, một khi hư không cự thú trưởng thành đến thành thực thể, thậm chí có thể dễ như ăn cháo địa một cái nuốt vào một thế giới nhỏ, thể hiện ra hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng. Nhưng mà, lúc này Thẩm Mặc nắm giữ con này hư không cự thú nhưng cũng chỉ có châu né kích cỡ tương đương, cùng những người thành niên hư không cự thú lẫn nhau so sánh quả thực bé nhỏ không đáng kể. Rất rõ ràng, nó hiện nay nhưng nằm ở yếu ớt nhất cùng nhỏ yếu giai đoạn, thực lực đó e sợ liền cương thi trong thế giới văn tài cùng thu sinh cũng có thiếu sót. Nhưng dù vậy, Thẩm Mặc như cũ tin chắc, chỉ cần dành cho đầy đủ thời gian cùng bồi dưỡng, con này hư không cự thú cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trưởng thành vì là khiến thế nhân sợ hãi tồn tại. Đồng thời, Thẩm Mặc nhưng là phải dựa vào con này hư không cự thú đến tìm hiểu hư không pháp tắc. Để bảo đảm hư không cự thú có đầy đủ thực lực mạnh mẽ đến ở nguy cơ tứ phía trong hư không tiếp tục sống sót, Thẩm Mặc trải qua đắn đo suy nghĩ sau, quyết định trước tiên dẫn dắt nó đi đến một cái tương đối an toàn tiểu thế giới, để cho được đầy đủ trưởng thành cùng phát triển. Phải biết, cái kia rộng lớn vô ngần mà tràn ngập vô tận hung hiểm hư không hải không phải là cái gì nơi tốt lành, nếu như tùy tiện đem không hề năng lực tự vệ hư không cự thú tùy ý ném vào đi, e sợ thoáng qua nó liền sẽ trở thành cái khắc hung tàn hư không mộng thú bên trong mỹ vị đồ ăn vặt. Đến lúc đó, Thẩm Mặc coi như muốn khóc cũng không tìm tới địa phương khóc tố. Hơn nữa, Bồ Đề lao tổ trong tay có hay không còn nắm giữ quý giá vô cùng hư không chi hạch, ai cũng không cách nào đưa ra đáp án xác thực. Thẩm Mặc khẽ nhíu mày, rơi vào trầm tư, cẩn thận đắn đo đến tột cùng nên đem con này hư không cự thú thu xếp ở đâu một thế giới mới thích hợp nhất. Dù sao mỗi một cái tiểu thế giới đều có từng người đặc biệt hoàn cảnh, quy tắc cùng với ẩn tại nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Đầu tiên cần sáng tỏ chính là, cựu giới tuyệt đối không thể trở thành lựa chọn đối tượng. Bởi vì cựu giới nhưng là cựu giới chi cột có thể vững chắc tồn tại căn bản hòn đá tảng. Lại có thể nào tùy ý cái kia khủng bố hư không cự thú ở đây tùy ý làm bậy địa trắng trận thôn về đây. Lại không nói cựu giới bản thân ẩn chứa ý nghĩa trọng yếu cùng giá trị, chỉ riêng từ tình huống thực tế đến xem, nếu như thật làm cho con này cự thú ở đây làm sàng làm bậy, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lại nói Thiên Long, Cương Thi cùng với Thiến Nữ chờ thế giới, tuy rằng chúng nó từng người đều có đặc biệt mị lực cùng đặc điểm, nhưng mặc dù đem những thế giới này chắp tay đưa cho hư không cự thú thành tiểu đồ ăn khởi nguồn, e sợ đối với hắn thực lực bản thân tăng lên cũng là nhỏ bé không đáng kể. Dù sao những thế giới này tầng cấp năng lượng đối lập thấp hơn, có khả năng cung cấp chất dinh dưỡng thực sự là có hạn. Cho tới Tây Huyền giới cùng Thiên Ma Luân Hồi giới tương tự không cách nào khoan dung hư không cự thú như vậy tứ không e rẻ địa chung quanh làm phá hoại. Thiên Ma Luân Hồi giới vô số luân hồi sĩ tuyệt không cho phép có hư không thú thôn vệ bọn họ thế giới đang ở Tây Huyền giới sở lạnh cũng không chịu cắt thịt này trùng. Cho tới nói Tây Du, bản nguyên thế giới còn có các thần giới, chúng nó càng là không thích hợp bị tuyển làm hư không cự thú khẩu phần lương thực hoặc là phạm vi hoạt động. Này mấy cái thế giới hoặc là nắm giữ thâm hậu gốc gác cùng sức mạnh, hoặc là chính là toàn bộ vũ trụ hệ thống bên trong hạt nhân chôn nấu chốt, bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay cũng có thể gợi ra khó có thể dự liệu phản ứng dây chuyền. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau khi, Thẩm Mặc cuối cùng quyết định mượn Thiên Ma Luân Hồi giới thành tựu ban cầu, tiến tới thâm nhập đến trong vực sâu. Hắn hy vọng có thể ở nơi đó mượn thâm viên ác ma năng lực đặc thù, tinh chuẩn địa định vị ra một cái vừa thích hợp hư không cự thú sinh trưởng phát dụng, đồng thời cũng sẽ không đối với những khác thế giới sản sinh quá to lớn uy hiếp cùng ảnh hưởng lý tưởng thế giới. Đã như thế, vừa có thể thỏa mãn hư không cự thú đối với trưởng thành cần thiết tài nguyên nhu cầu, có thể trình độ lớn nhất địa giữ gìn mỗi cái thế giới chi gian cân bằng cùng ổn định. Liền, Thẩm Mặc giấu trong lòng tràn đầy chờ mong, dứt khoát kiên quyết khu vực cái kia thân thể xấu xí hư không thi hư không cự thú bước lên đi đến Thiên Ma Luân Hồi giới trên đường. Tiến vào Thiên Ma Luân Hồi giới sau, dựa vào nơi này đặc biệt quy tắc sức mạnh, Thẩm Mặc bằng tốc độ kinh người tìm tới số lượng đông đảo thế giới tọa độ cùng với miêu điểm. Phải biết, Thâm Viên Ác Ma bộ tộc từ trước đến giờ lấy giỏi về đầu độc sinh linh, tùy ý xâm lấn mỗi cái thế giới mà tiếng xấu vang xa. Chúng nó tà ác dấu chân hầu như khắp chư thiên vạn giới mỗi một cái góc xó. Nhưng mà, làm người tiếc nuối chính là, cứ việc Thiên Ma Luân Hồi giới đã thành công hướng dẫn cũng thu thập được tương đương một phần thế giới tin tức, nhưng những này vẹn vẹn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, thậm chí ngay cả toàn bộ hư không trong biển sở hữu thế giới 3 phần 10 đều chưa đạt đến. Mặc dù là như vậy có hạn tài nguyên, Thẩm Mặc vẫn cứ tiêu tốn dòng giá hơn 10 ngày thời gian, không ngủ không ngừng địa cẩn thận dở bắt tay trên đầu lượng lớn tư liệu. Nhưng cuối cùng kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Trải qua một phen khổ sở tìm kiếm, dĩ nhiên không có phát hiện bất luận cái nào thích hợp hư không cự thú trưởng thành phát dục lý tưởng tiểu thế giới. Không phải là bởi vì những thế giới kia mức năng lượng quá thấp, khó có thể cung cấp đầy đủ năng lượng cùng hư không cự thú tiến hóa, cũng là bởi vì một số thế giới như cũ tồn tại thực lực mạnh mẽ đến làm người sợ hãi địa phương thần linh, tùy tiện xông vào e sợ gặp gợi ra kịch liệt xung đột, còn có một chút thế giới pháp tắc cùng hư không pháp tắc hoàn toàn không hợp, căn bản là không có cách hòa vào nhau cộng sinh. Nói tóm lại, Thẩm Mặc trái chọn phải tuyển, trước sau không thể tìm tới một phương có thể thỏa mãn nhu cầu hoàn mỹ thế giới. Loại này cảm giác liền dường như một vị lo lắng cha già cho mình âu yếm nhi tử chọn nàng dâu bình thường, rõ ràng trước mắt có nhiều như vậy khuôn mặt đẹp cảm động cô nương có thể cùng lựa chọn, có thể này đần độn tiểu tử nhưng một mực một cái cũng nhìn không thuận mắt. Nay thật đúng là đem Thẩm Mặc vị này cha già tức giận đến quá chừng, trong lòng âm thầm đoán giận nói, tiểu tử này làm sao khó phục vụ như vậy. Thật không biết khi nào mới có thể cho hắn tìm tới một nơi vừa lòng đẹp ý chỗ an thân. Nếu không thì cứ như vậy đi, đem trực tiếp vứt bỏ đến cái kia sâu không thấy đáy, hắc ám vô biên trong vực sâu, tùy ý nó một mình đi phân đấu được rồi. Nhưng mà, đang lúc này, đầu kia to lớn hư không cự thú phát sinh liên tiếp làm người khiếp sợ gầm rú, hống hống hống. Nó đối với quyết định này tràn ngập oán ức. Chỉ thấy con này hư không cự thú dùng một loại tội nghiệp ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm trước mắt bản tôn, phảng phất ở cầu khẩn nói, "Lương a, đạo hữu, van cầu ngươi có thể ngàn vạn không thể không quản ta nha." Nó dáng dấp kia, quả thực chính là nhỏ yếu, đáng thương mà bất lực đến cực điểm, khiến người ta không khỏi lòng sinh thương hại tình. Cùng với những cái khác từ lâu phát triển lớn mạnh hóa thân lẫn nhau so sánh, con này hư không cự thú thực sự là quá mức nhỏ yếu. Những người hóa thân môn mỗi người cũng đã trở thành khống chế một phương mạnh mẽ chư hầu, có thậm chí còn trở thành chấp trưởng một thế giới bá chủ, uy phong lấm lấm, ngông cuồng tự đại. Nhưng là nhìn nó đây, bây giờ nhưng liền sợi lông đều chưa trưởng thể, nếu như lúc này bản tôn thật sự nhẫn tâm bức bỏ nó không còn quản cố, lấy nó hiện nay nắm giữ điểm ấy bé nhỏ thực lực mà nói, bất luận bị đặt đến bất kỳ địa phương, e sợ đều sẽ trong nháy mắt bị trở thành người khác trên tấm thất thịt cá, chỉ có thể mặc cho người sâu xé, trở thành trong miệng người khác một đạo mỹ vị món ngon thôi. Mỗi khi nghĩ đến đây, con này hư không cự thú liền tim như bị dao cắt, thống khổ vạn phần, hầu như liền muốn ức chế không được nội tâm bi thương khóc ra tiếng. Chỉ tiếc ra, thân là hư không sinh vật nó căn bản là không có gào khóc công năng. Bởi vì ở mảnh này vô tận trong hư không, cái gọi là pháp tắc xưa nay đều chỉ có nhược đục cường thực cùng với kẻ thích hợp sinh tồn mà thôi, nước mắt ở đây không hề tác dụng, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ mới có thể tồn tại xuống. Mắt thấy trước mắt vô cùng đáng thương hư không cự thú, nó cái kia bất lực cùng ánh mắt đau thương phảng phất có thể xuyên thấu người linh hồn, khiến lòng người sinh thương hại tình. Thẩm Mặc nhìn tình cảnh này, trong lòng căng thẳng, âm thầm hạ quyết tâm phải giúp trợ cái con này đáng thương cự thú tìm tới một cái thích hợp quy tụ. Chỉ thấy Thẩm Mặc hít sâu một hơi, toàn lực thôi thúc trong cơ thể ẩn chứa huyền diệu vô cực đại la đạo vận. Cùng lúc đó, hắn đem mới vừa từ Tây Viễn thế giới rút lấy mà đến tinh khiết lực lượng bản nguyên coi như nhiên liệu, quần quần không ngừng truyền vào này cố đạo vận bên trong. Trong phút chốc, một luồng mạnh mẽ đến cực điểm sóng sức mạnh lấy Thẩm Mặc làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Tại cố này sức mạnh ảnh hưởng, nguyên bản bình tĩnh trong hư không đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Ngay lập tức, một đạo nhỏ bé ánh sáng từ hư không cự thú chỗ mi tâm đống nhiên bắn ra, tựa như tia chớp cấp tốc kéo dài ra đi, cuối cùng đi vào cái kia mênh mông vô ngần, thâm thúy vô tận hư không trong biển. Thẩm Mặc không dám chậm trễ chút nào, đi sát đằng sau đạo này do chuỗi nhân quả dẫn dắt mà ra ánh sáng, cùng tiến vào cái kia tràn ngập không biết cùng biến số hư không hải. Hư không hải cùng Thẩm Mặc dĩ vãng tiếp xúc quá thế giới tuyệt nhiên không giống, trong đó quy tắc cùng pháp tắc phức tạp đến vượt quá tưởng tượng. Làm cái so sánh, nếu như nói ở cựu giới bên trong triển khai nhân quả thuật lại như là ở một đài công năng mạnh mẽ trong máy vi tính bộ tra tìm đặc biệt văn kiện, như vậy tiêu hao có điều là một chút siêu tầm toán lực thôi, nhưng mà giờ khắc này ở hư không trong biển triển khai nhân quả, thì lại không khác nào trực tiếp nhảy ra máy vi tính, đứng ở nó ngoại bộ đối với toàn bộ hệ thống bên trong số liệu chạy vào hành điều khiển. Loại này độ khó cùng cần thiết tiêu hao năng lượng trong lúc đó tồn tại khác biệt một trời một vực, hai người hoàn toàn không thuộc về đồng nhất tầng cấp. Nó chênh lệch to lớn, như mây bùn phân chia, thiên nga cùng chim yến tức chi dị. Nguyên nhân chính là như vậy, Thẩm Mặc có thể cực kỳ bén nhạy nhận ra được tự thân từ Tây Nguyên thế giới thu hút lấy lực lượng bản nguyên đang lấy một loại làm người sợn cả tóc gáy cực tốc không ngừng bị tiêu hao. Nguồn sức mạnh này trôi qua liền phảng phất nước sông Hoàng Hà sôi trào mãnh liệt địa phá tan đê đập bình thường, một khi bắt đầu tựa như thoát cương ngựa hoang giống như khó có thể ngăn chặn, mà có càng lúc càng kịch liệt tư thế. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Thẩm Mặc dĩ nhiên mở ra nhân quả thôi diễn tiến trình. Nếu là ở thời khắc này lựa chọn từ bỏ, như vậy trước sở hữu nỗ lực đều sẽ nước chảy về biển đông, không chỉ có gặp dẫn đến lực lượng bản nguyên uổng phí hết, càng gặp kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, không thu hoạch được gì. Vì lẽ đó, dù cho biết rõ con đường phía trước gian nguy dị thường, Thẩm Mặc cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ thu liễm lại chính mình có chút hỗn loạn tâm tư, đem toàn bộ tinh lực tập trung lên, toàn tâm toàn ý địa dọc theo cái kia rắc rối phức tạp chuỗi nhân quả, thâm nhập vô tận hư không trong biển, đi tìm kiếm cái kia một mảnh tràn ngập sắc thái thần bí mà vẫn còn không muốn người biết thế giới. Không biết trôi qua bao lâu, ngay ở lực lượng bản nguyên sắp tiêu hao hết thời khắc, Thẩm Mặc rốt cục ở chuỗi nhân quả phần cuối nhìn thấy yếu ớt ánh dạng đông. Chuỗi nhân quả phần cuối chính là thích hợp nhất hư không cự thú phát dục thế giới. Thẩm Mặc đột nhiên mở hai con mắt, quay đầu nhìn về phía trên đất khóc sức mướt hư không cự thú, nhấc chân đạp mạnh, ầm một tiếng liền đem hư không cự thú đạp tiến vào hư không hải. Hư không cự thú như sao băng giống như theo chuỗi nhân quả nhanh chóng rơi hướng về phía kia không biết thế giới. Thẩm Mặc, hảo hảo phát dục, hư không pháp tắc liền dựa vào ngươi. Hư không cự thú, ta còn chưa chuẩn bị xong a. Chương 408, bản tôn, cứu ta. Chương 408, bản tôn, cứu ta. Hư không cự thú chưa tới kịp làm tốt đầy đủ chuẩn bị, chỉ thấy Thẩm Mặc thân hình lóe lên, tựa như tia chớp nhanh chóng bay lên một cước, tàn nhẫn mà đá vào hắn thân thể cao lớn bên trên. Này một cước gần chứa vô tận sức mạnh, trực tiếp đem hư không cự thú dường như đạn pháo bình thường đá bay đi ra ngoài, trực tiếp rơi vào một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong. con này hư không cự thú là Thẩm Mặc luyện chế mà thành thứ 10 cụ hắn hóa tự tại thi thể. Cứ việc hư không cự thú đối với Thẩm Mặc cái kia sâu không lường được thực lực cường đại cùng với hùng hồn thâm hậu gốc gác rõ ràng trong lòng. Chỉ là, những này đều thuộc về bản tôn sở hữu, cùng hắn cái này nhỏ yếu, đáng thương mà tứ cố vô thân hóa thân cũng không liên hệ quá lớn. Coi như bản tôn thực lực như thế nào đi nữa mạnh mẽ, nếu như không nỡ lòng bỏ bản tặng hắn một ít chỗ tốt cùng tài nguyên, như vậy hết thảy đều có điều là nói xuống thôi. Trên thực tế, Thẩm Mặc vì thế hư không cự thú tìm được cái này thích hợp nó sinh tồn phát triển thế giới, dĩ nhiên tiêu hao lượng lớn quý giá vô cùng lực lượng bản nguyên. Ở tình huống như vậy, hắn thực sự khó có thể lại cho dư hư không cự thú càng nhiều ngoài ngạch chỗ tốt. Càng khen chốt chính là, hư không cự thú thân là một loại đặc biệt hư không sinh vật, bản thân có thuộc về tự thân đặc thù tiến hóa con đường cùng phương thức. Mặc dù Thẩm Mặc có lòng muốn giúp đỡ hắn, nhưng cũng là thương mà không giúp được gì, căn bản không có chỗ xuống tay. Bởi vậy, giờ khắc này cái viên này quý hiếm hư không chi hạch liền trở thành hư không cự thú tại đây cái thế giới xa lạ bên trong duy nhất có thể dựa vào đồ vật. Thời gian phảng phất đã qua cực kỳ lâu. Rốt cục, cái kia khổng lồ giống như núi nhỏ Thẩm Mặc, hư không cự thú, chậm rãi mở hắn cặp kia đóng chặt đã lâu hai con mắt. Nhưng mà, bởi vì mới vừa tỉnh lại, tầm mắt của hắn còn có chút mơ hồ, chưa có thể thấy rõ chu vi cụ thể tình hình. Đang lúc này, một luồng sôi trào mãnh liệt dòng nước đột nhiên tấn công đến, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Thẩm Mặc không tự chủ được mà há to miệng, kết quả càng bị quán tiến vào vài miệng lớn băng lạnh thấu xương nước biển. Phi phi phi. Thẩm Mặc mau mau ngậm miệng, chỉ cảm thấy trong miệng một trận hầu mặn mùi vị tràn ngập ra, làm người buồn nôn. Không chỉ có như vậy, cái kia trong nước biển tựa hồ còn chen lẫn nồng nặc hóa không mở mùi máu tanh vị, nhắm trong lỗ mũi xuyên. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương quỷ quái a? Thẩm Mặc một bên âm thầm chửi tới, một bên nỗ lực nháy mắt, nỗ lực để cho mình mau chóng thích ứng trước mắt hoàn cảnh. Theo thị lực từ từ khôi phục rõ ràng, hắn bắt đầu dùng cặp kia dường như to lớn đèn lồng giống như con người bốn phía quan sát đến. Chỉ chốc lát sau, hắn liền kinh ngạc phát hiện, nguyên lai mình giờ khắc này chính bản thân ở vào một mảnh rộng lớn vô ngần vùng biển ở trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía trên mặt biển đồng bền đủ loại khác nhau phá nát không thể tả quái ngư cùng động vật biển thi thể hải cốt, có tàn khuyết không đầy đủ bảy, gãy vỡ xương cốt cùng với vụn vặt huyết nhục các loại, cảnh tượng có thể nói vô cùng thê thảm, hiển nhiên nơi này trước đã từng đã xảy ra một hồi kịch liệt vô cùng hỗn chiến. Giữa lúc Thẩm Mặc lòng tràn đầy nghi hoặc mà suy tư cuộc chiến đấu này nguyên nhân cùng trải qua lúc, trong chớp mắt, từ cái kia đục không chịu nổi mà tỏa ra gây mũi mùi tanh dòng máu nơi sâu xa, không có dấu hiệu nào địa mãnh thoăn ra một đầu khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm to lớn quái vật biển. Chỉ thấy con này quái vật biển dương nhanh múa bước, khí thế hùng hổ, một tấm cái miệng lớn như chậu máu càng là lớn đến mức kinh người. Trong chớp mắt, đầu kia quái vật biển dĩ nhiên vọt tới phụ cận, cũng mở ra tấm kia đủ để chứa được mấy tòa to bằng gian phòng miệng rộng, tàn bạo mà hướng về Thẩm Mặc nhào cắn lại đây, nhìn dáng dấp càng là phải đem Thẩm Mặc ăn tươi nuốt sống không thể. Thẩm Mặc thấy thế, trong lòng không khỏi chấn động, không nhịn được tức miệng mắng to, tên đáng chết. Từ đâu tới không có mắt quái vật biển, lại dám đánh bổn đại gia chủ ý, quả thực chính là sống được thiếu kiên nhẫn. Hắn chính là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật hư không cự thú. Trong cơ thể ẩn chứa một loại có thể thôn vệ thế gian vạn vật hư không sức mạnh. Sẽ ở đó chỉ hình thể to lớn quái vật biển khí thế hùng hổ điệu từ từ tiếp cận, chỉ thấy Thẩm Mặc trong mắt lóe ra một tia hàn quang, không chút do dự mà sử dụng tới hắn cái kia khủng bố đến cực điểm hư không thôn vệ năng lực. Trong phút chốc, một luồng vô hình mạnh mẽ sức hút tự Thẩm Mặc trên người bộc phát ra, như một cái không đáy hố đen bình thường, trực tiếp hướng về con kia khổng lồ quái vật biển bao phủ mà đi. Con kia quái vật biển căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt liền bị này cố mạnh mẽ sức hút cho cuốn vào trong đó, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung, bị Thẩm Mặc một cái nuốt vào trong bụng. Ngay lập tức, làm người thán phục một màn phát sinh, con kia quái vật biển ở tiến vào Thẩm Mặc cái bụng sau khi, cấp tốc bị phân giải chuyển hóa thành tinh khiết nhất năng lượng, cũng quần quần không ngừng phụng dưỡng đến Thẩm Mặc tự thân. Cùng lúc đó, theo những năng lượng này tràn vào, Thẩm Mặc trong đầu dĩ nhiên cũng thêm ra một chút nguyên bản thuộc về con kia quái vật biển màu ký ức. Nguyên lai, nơi này vốn là một nơi bình thường biển sâu vùng biển, cho tới nay đều có vẻ đặc biệt bình tĩnh cùng an bình. Nhưng mà, không biết bắt đầu từ khi nào, vùng biển này bên trong sinh vật lại đột nhiên bắt đầu liên tiếp địa phát sinh quỷ dị biến dị. Bọn họ không còn xem dĩ vãng như vậy dịu ngoan ôn hòa, mà là dồn dập trở nên hung tàn cuồng bạo lên, thân thể cũng từ từ sản sinh biến hóa kinh người, cuối cùng diễn biến thành từng con thực lực cường đại dị thường quái ngư cùng động vật biển. Những con cá này quái cùng động vật biển chém giết lẫn nhau thôn vệ, thông qua loại này tàn khốc phương thức không ngừng tiến hóa cũng tăng cường thực lực của chính mình. Lâu dần, bọn họ phảng phất bước lên một cái trước nay chưa từng có hoàn toàn mới tiến hóa con đường, cùng quá khứ hoàn toàn khác nhau. Mà Thẩm Mặc đột nhiên xuất hiện, thì lại như là một viên tập trung vào trong hồ nước đá tảng, gây nên ngàn cơn sóng. Bởi vì trên người hắn tiêu tán ra lượng lớn nồng nặc hư không năng lượng, dẫn tới chu vi đông đảo quái ngư cùng động vật biển môn dồn dập nghe tin lập tức hành động, tranh nhau chen lấn địa hướng về bên này tụ lại mà đến, mỗi một người đều như toan đem hôn mê bất tỉnh Thẩm Mặc coi như một trận bữa ăn ngon cho nó đi. Kết quả là, nguyên bản vẫn tính bình tĩnh vùng biển này trong nháy mắt liền bị trở thành một cái máu tanh tàn bạo trốn tu la, đâu đâu cũng có chiến đấu kịch liệt cùng khốc liệt tiếng chém giết. Thẩm Mặc mới vừa cắn nuốt mất đầu kia động vật biển, kỳ thực chính là trận này kịch liệt vô cùng tranh đoạt chiến bên trong duy nhất người may mắn còn sống sót. Hắn trải qua tầng tầng gian nguy cùng vô số lần liều mạng tranh đấu, mới miễn cưỡng giữ được tính mạng sống tạm đến hiện tại. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là khó thoát Thẩm Mặc miệng hổ. Giờ khắc này Thẩm Mặc đống nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Nói vậy là bản tôn cố ý đem ta tập trung vào tại đây phương thế giới bên trong, mục đích chính là muốn cho ta ở mảnh này rộng lớn vô ngần trong vùng biển không ngừng mà thôn phệ những sinh vật khác, do đó từ từ tiến hóa thành mạnh mẽ vô cùng hư không cự thú. Nghĩ đến bên trong, hắn không khỏi hưng phấn hô lớn, ha ha, được, đã như vậy, cái kia bổn đại gia sẽ phải thả ra cái bụng đại cật đặc cật rồi. Dứt lời, Thẩm Mặc lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm lắc một hồi chính mình tâm kia che kín sắc bén răng nanh cái miệng lớn như chậu máu, sau đó vặn vẹo thân thể cao lớn, dường như một luồng sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường hướng về bốn phía động vật biển cùng quái ngư bao phủ mà đi. Những người chưa làm rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra đáng thương đám gia hỏa, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị Thẩm Mặc thả ra hư không sức mạnh cho một cái nuốt hết. Bọn họ trong nháy mắt hóa thành một đạo đạo tinh khiết đến cực điểm năng lượng, cuồn cuộn không ngừng tràn vào Thẩm Mặc trong cơ thể, trở thành tầm bổ nó trưởng thành lớn mạnh chất dinh dưỡng. Mà theo những năng lượng này kéo dài truyền vào, Thẩm Mặc nguyên bản chỉ có châu né kích cỡ tương đương thân thể, lấy một loại làm người trố mắt ngoác mồm tốc độ cấp tốc bắt đầu bành trướng. Ngăn ngắn sau một tiếng, Thẩm Mặc hình thể dĩ nhiên đã tăng trưởng đến 7-8 mét trưởng. Có điều, đây đối với chân chính hư không cự thú mà nói, xa xa còn chưa đến nó sinh trưởng phát dục cực hạn. Phải biết, sau khi trưởng thành hư không cự thú nắm giữ đủ để nuốt vào toàn bộ một phương tiểu thiên thế giới kinh thiên sức mạnh to lớn, đó mới là bọn họ chân chính khủng bố địa phương vị trí. Ngay ở hắn mới vừa chuẩn bị sẵn sàng, dự định lại lần nữa mở ra cái kia khủng bố miệng lớn, tận tình thôn phệ những người động vật biển lúc, dị biến đột ngột sinh. Chỉ thấy phía trên không có dấu hiệu nào địa hạ xuống một tấm to lớn mạng. Tấm lưới này không biết do loại nào thần bí vật liệu bệnh mà thành, trình độ bền bị vượt qua tưởng tượng. Mặc dù là nắm giữ mạnh mẽ hư không thôn phệ năng lực Thẩm Mặc, giờ khắc này đối mặt tấm lưới lớn này cũng là bó tay toàn tập. Bất luận hắn làm sao thôi thúc trong cơ thể lực lượng, nỗ lực dùng hư không lực lượng đem xé rách hoặc thôn vệ, tấm lưới kia đều vẫn không nhúc đích, khác nào giống như tường đồng vách sắt cứng rắn không thể phá bỡ. Liên như vậy, Thẩm Mặc kể cả chu vi mấy con bất hạnh động vật biển cùng với một ít hình thù kỳ quái quái ngư, cũng bị tấm lưới lớn này chăm chú địa vong trụ, cũng cấp tốc lôi ra mặt biển. Nhìn từ từ rời xa biển rộng, Thẩm Mặc trong lòng không khỏi dâng lên một luồng tuyệt vọng tình, trong miệng càng là tự lẩm bẩm, xong xuôi, lần này toàn xong xuôi. Ta trở thành hư không cự thú chi vương vĩ đại sự nghiệp mới vừa bắt đầu, liền muốn ở đây trên đường chết trẻ. Chẳng lẽ nói ta ngày hôm nay liền muốn bị người bắt đi làm lát cá sống cho ăn đi sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy một trận sờn cả tóc gáy. Bản tôn, cứu ta! Một trận trời đất quay cuồng sau khi, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy đầu vang lên ong ong, cả người đều phảng phất mất đi cân bằng bình thường, lung lay hoảng hoảng, cảnh tượng trước mắt cũng biến thành mơ hồ không rõ lên. Loại này cảm giác lại như là uống một chỉnh bình rượu giả tự, để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu cùng choáng váng. Làm Thẩm Mặc thật vất vả lại lần nữa khó khăn khi mở mắt ra, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình dĩ nhiên đưa thân vào một cái hoàn toàn địa phương xa lạ. Chu vi đã không còn những người dương nhanh múa vớt quái ngư cùng hung manh tàn bạo động vật biển, thay vào đó chỉ có từng cái lạnh như băng đặc chế cương lung. Mà chính hắn thì lại đang bị nhốt ở bên trong. Không nghi ngờ chút nào, hắn bị tóm lấy, hơn nữa còn xem một con đáng thương động vật như thế bị giam tiến vào cái này chật hẹp chật trội lao tù bên trong. Cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh, Thẩm Mặc phán đoán ra chính mình giờ khắc này hẳn là ở một chiếc chính đang phi hành bên trong trên máy bay. Cho tới bộ này máy bay đến tột cùng muốn bay đi nơi nào, hắn không biết được. Nhưng mà, dựa vào nhạy cảm trực giác, Thẩm Mặc trong lòng phi thường rõ ràng, nếu như liền như vậy tùy ý mình bị vận chuyển đến chỗ cần đến, như vậy chờ đợi hắn tất nhiên sẽ không là cái gì chuyện tốt. Vì lẽ đó, bất luận làm sao, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc quyết định trước tiên thăm dò một hồi những này cương lung mức độ kiên cố. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà há mồm ra, nhẹ nhàng cắn một cái trước mặt cương lung. Ừm. Tuy rằng cương lung dị thường cứng rắn, nhưng Thẩm Mặc nhưng cảm giác được nó cũng không phải là cứng rắn không thể phá bỡ. Trải qua một phen sau khi tự hỏi, Thẩm Mặc quyết định trực tiếp khởi động trong cơ thể mình mạnh mẽ thôn vệ năng lực. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên phát lực, trong nháy mắt đem cương lung trên kim loại vật chất hết mức hút vào trong bụng. Theo lượng lớn kim loại quần quận không ngừng tiến vào Thẩm Mặc thân thể, nguyên bản kiên cố vô cùng cương lung bắt đầu từ từ xuất hiện vết nứt, cũng cuối cùng sụp đổ. Chỉ thấy hắn nguyên bản phổ thông da thịt đột nhiên lóe lên kỳ dị kim loại ánh sáng, tia sáng này như một tầng cứng cỏi vô cùng hộ giáp bao trùm ở tại bên ngoài thân bên trên. Cứ việc hắn hình thể vẫn chưa vì vậy mà có tăng lớn, nhưng mà nó ẩn chứa sức phòng ngự nhưng hiện ra lũy thừa cấp bậc kinh người tăng lên. Nhưng vào lúc này, hắn làm ra lần này to lớn động tĩnh lấy tốc độ cực nhanh hấp dẫn đến kẻ địch sự chú ý, chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc len ken nổ vàng chuyển đến liên tiếp hàng kho dày nặng cửa thép bị người đột nhiên dùng sức đẩy ra. Ngay lập tức, một tên trên người mặc nguyên bộ tinh xảo trang bị, võ trang đầy đủ nhân viên chiến đấu dọc theo cầu thang đội vã mà xuống, bước vào hàng kho bên trong. Tên này nhân viên chiến đấu vừa mới tiến vào hàng kho, liền đầy mặt kinh ngạc mà đem ánh mắt tìm đến phía cái kia dĩ nhiên thành công từ cương trong lồng tránh thoát mà ra Thẩm Mặc. Hắn hiển nhiên chưa từng dự liệu được sẽ phát sinh trạng huống như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một trận khủng hoảng cùng căng thẳng. Liền, hắn luôn cuống tay chân địa cầm lấy treo ở trước ngực máy bộ đàm, vội vàng quay về mịt rộ phồn lớn tiếng la lên, nó trốn ra được. Thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Trong thanh âm tràn ngập lo lắng cùng hoảng sợ. Cùng lúc đó, một cái khác lãnh khốc vô tình mệnh lệnh thanh từ máy bộ đàm đầu kia truyền tới, đáng chết, lập tức sử dụng súng thuốc mê, cần phải đem nó cho đánh ngất quá khứ. Nghe được cái này chỉ lệnh, Thẩm Mặc trong nháy mắt hiểu rõ ra, nguyên lai mình sở dĩ xuất hiện ở hải sau khi liền không hiểu ra sao địa mất đi ý thức, chính là bái những này đáng ghét súng thuốc mê ban tặng. Vật này dĩ nhiên gặp đối với hư không cự thú tạo tác dụng. Dựa theo lẽ thường tới nói, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, hư không cự thú sợ súng thuốc mê. Nhưng là hắn thật sự đã hôn mê. Bởi vậy có thể thấy được, thế giới này cùng hắn trong ký ức thế giới lẫn nhau so sánh, tồn tại không nhỏ sự khác biệt. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc cũng không dám nữa có chút bất cẩn cùng tự mãn, hắn lại lần nữa sử dụng tới chính mình thôn vệ năng lực. Chỉ thấy hắn đột nhiên mở ra tấm kia đủ để nuốt vào một ngọn núi nhỏ cái miệng lớn như chậu máu, một luồng mạnh mẽ sức hút đông nhiên bộc phát ra, trong chớp mắt liền đem dưới chân khối này dày đặc tấm thép cho nuốt vào trong bụng. Theo tấm thép bị thôn phệ, máy bay hàng kho trong khoảnh khắc thêm ra một cái lỗ thủng to, hắn toàn bộ thân thể như là như diều đứt dây bình thường, thẳng tắp địa hướng xuống đất rơi rụng mà đi. Cùng lúc đó, bởi vì nhanh chóng rơi xuống sản sinh mạnh mẽ sức gió, dường như một con vô hình bàn tay khổng lồ, tàn nhẫn mà đem tên kia nhân loại đáng thương từ hàng kho bên trong cuốn ra ngoài. Người kia phát sinh một tiếng thê thảm đến cực điểm kêu thảm thiết, sau đó tựa như đồng nhất viên sao băng giống như xẹt qua phía chân trời, cấp tốc biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Vậy mà lúc này Thẩm Mặc căn bản không rảnh bận tâm người khác chết sống, bởi vì chính hắn vẫn còn cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh ở trong. Hắn thân thể bằng tốc độ kinh người không ngừng trụy xuống, phía dưới là một mảnh rậm rạp đến như rừng rậm nguyên thủy bình thường núi rừng. Có điều, Thẩm Mặc trong lòng cũng không phải đặc biệt lo lắng cho mình sẽ nhờ đó mà làm mất mạng. Phải biết, hư không cự thú nhưng là nắm giữ cực kỳ ngoan cường sức sống, nếu như thế dễ dàng liền bị ngã chết rồi, chuyện này quả là chính là một loại xỉ nhục. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đi ngang qua liên tiếp kinh tâm động phách kịch liệt sau khi đụng, Thẩm Mặc không chỉ có không có đi đời nhà ma, thậm chí ngay cả một cọn tóc gáy đều không có thương tổn được. Hắn như không có chuyện gì xảy ra mà đứng dậy, run run người trên bụi bặm, sau đó ngẩng đầu liếc mắt một cái giữa bầu trời vẫn như cũ cấp tốc rơi dụng máy bay, không chút do dự mà xoay người một đầu đâm vào rừng rậm nơi sâu xa, rất nhanh liền biến mất ở dày đặc trong màn đêm. Không biết trôi qua bao lâu, Thẩm Mặc xuất hiện ở một nơi thác nước dưới trong động đá bôi. Thẩm Mặc gầm cao 2 mét cự hùng thịt, tức giận mắng, "Bản tôn, ngươi đến cùng đem ta làm chỗ nào đến rồi?" Chương 409, ta thánh nhân ngộng phá nát chương 409, ta thánh nhân ngộng phá nát ở cái kia sâu không thấy đáy, đen kịt một màu trong huy động, thỉnh thoảng truyền đến một trận khiến người ta lông tơ dựng lên, hàm răng nhai kỹ máu thịt cùng xương phát ra ra lanh lảnh tiếng rắc rắc. Nay cùng bố tiếng vang ở yên tĩnh trong huy động vang vọng, phản phất tới từ địa ngục vực sâu ác quỷ chính hưởng thụ máu tanh tình yến. Dựa vào ánh sáng yếu ớt, có thể nhìn thấy một đầu thân hình khổng lồ vô cùng cự thú. Hắn khác nào một ngọn núi nhỏ giống như đứng sừng sững ở đó, nó hình thể có thể so với tê giác như vậy to lớn. Mà giờ khắc này, con này cự thú chính đang điên cuồng ăn uống, trước mặt hắn nguyên bản lên đến 2 mét cự hùng, ở thoáng qua đã bị gặm nhấm đến không còn một ngống, chỉ còn dư lại một đống bạch cốt tán loạn trên mặt đất. Theo đồ ăn quần quần không ngừng tiến vào trong miệng, cự thú thân thể dĩ nhiên lại bắt đầu từ từ bắt đầu bành trướng, mỗi một lần nuốt đều có thể rõ ràng cảm giác được hắn thân thể ở lớn lên. Thẩm Mặc chau mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo lắng cùng lo lắng. Nhìn không ngừng tăng trưởng hình thể, Thẩm Mặc không nhịn được lắc lắc đầu, tự đủ, như vậy không thể được à. Nay hình thể càng lúc càng lớn, như vậy thân thể cao lớn càng dễ dàng bại lộ mục tiêu. Nhất định phải mau mau nghĩ một biện pháp mới được. Nương theo một trận chấn động nhẹ nhẹ tiếng vang lên, Thẩm Mặc tập trung tinh thần, mở ra đối với hư không cự thú trong đầu ký ức thăm dò. Cái kia mảnh ký ức như một mảnh rộng lớn vô ngần, sâu không thấy đáy đại dương, ẩn chứa trong đó gần trăm loại thần bí khó lường hư không bí pháp. Những bí pháp này dường như trong bầu trời đêm lấp lóe đầy sao giống như đa dạng mà chói mắt, nhưng Thẩm Mặc vẹn vẹn chỉ là vội vã liếc hai mắt, liền cấp tốc đưa mắt khóa chặt ở vào mảnh này ký ức chủ yếu nhất nơi hư không hạt nhân bên trên. Bởi vì so với hư không bộ tộc thông qua huyết thống truyền thừa mà đến các loại bí pháp mà nói, hư không hạt nhân gánh chịu bí pháp không thể nghi ngờ cường đại hơn cùng quý giá. Nếu như nói những người huyết thống truyền thừa xuống bí pháp là hư không bộ tộc tổng cộng có của cải, là sở hữu hư không sinh vật đều có thể theo tự thân không ngừng tiến hóa từng bước mở khóa cũng nắm giữ thông dụng bí pháp, như vậy chỉ có những người thành công ngưng tụ hư không hạt nhân mạnh mẽ hư không sinh vật mới có tư cách nắm giữ độc thuộc về mình đặc biệt hư không bí pháp. Loại bí pháp này cũng không phải là dễ dàng có thể chiếm được, hắn cần hư không sinh vật có quá mức bình thường thực lực cùng tiên phú. Mà trước mắt cái này hư không hạt nhân càng là không giống người thường, nó chủ nhân dĩ nhiên dám to gan xâm lấn trong truyền thuyết Tây Du thế giới, thậm chí còn có thể cùng Thái Thượng lão quân như vậy cường giả cấp cao nhất tiếp vài chiêu. Bởi vậy có thể thấy được, cái này hư không hạt nhân bao hàm truyền thừa bí pháp tất nhiên xa xa vượt qua phổ thông hư không cự thú có khả năng mở khóa hư không truyền thừa. Không chút do dự nào, Thẩm Mặc không thể chờ đợi được nữa mà một đầu đâm vào hư không trong trung tâm. Trong phút chốc, hắn phảng phất đưa thân vào một cái vô biên vô hạn tri thức kho báu, bốn phía đầy dây lượng lớn tin tức dòng lũ. Nơi này truyền thừa bí pháp số lượng nhiều, kích thước to lớn, so với trước nhìn thấy huyết mạch truyền thừa đầy đủ còn mênh mông hơn mấy chục lần có thừa. Thẩm Mặc trừng lớn hai mắt, lòng tràn đầy chấn động địa bắt đầu từng cái xem lướt qua lên những này quý giá vô cùng bí pháp đến. Mà cường đại nhất bí pháp dĩ nhiên có tới 10 loại nhiều, những bí pháp này đều bị hư không bộ tộc tôn thờ như thần linh, cũng mang theo hư không cấp trí cao xưng hô. Uy lực của bọn họ cùng huyền bí vượt xa khỏi mọi người biết rõ thông dụng cấp, bạc cấp, hoàng kim cấp cùng với kim cương cấp chờ thường quy đẳng cấp bí pháp, giữa hai người quả thực không thể giống nhau. Này làm người chú ý thập đại hư không cấp bí pháp từng người ẩn chứa kinh thiên động địa uy năng cùng huyền diệu, mỗi một loại đều đủ để khiến hư không chấn động. Trong đó bao quát thôn thiên thực địa, này bí pháp tục truyền có thể thôn phệ vật, đem tất cả nhét vào trong túi, chớp mắt vạn giảm, thì lại có thể khiến người ta trong nháy mắt vượt qua khoảng cách vô tận, tốc độ nhanh như tia chớp, hư không minh hỏa, cái kia cháy hừng hực ngọn lửa phảng phất đến từ u minh nơi sâu xa, có thiêu hủy tất cả sức mạnh kinh khủng, phá toái hư không càng là không thể tưởng tượng nổi, có thể trực tiếp xé rách rào chắn không gian, mở ra đi về không biết lĩnh vực. Đường nối, hư không thủy triều thì lại càng thần kỳ, có thể triệu hoán đến mãi không hết hư không bộ tộc đến đây trợ trận. Ngoài ra, còn có phân thân hóa ảnh, sử dụng tới phương pháp này sau có thể phân hóa ra nhiều cái phân thân, hư không nguyên rủa, một khi chúng chiêu thì sẽ gặp bận rủi quấn quanh người, khó có thể thoát khỏi. Tuyệt đối thiên địa, nó đặc biệt địa phương ở chỗ có thể thích làm gì thì làm, địa khống chế tự thân hình thể to nhỏ, như là thần thoại bên trong pháp thiên tượng địa bình thường, bất hủ vật chất, có người nói nắm giữ này bí pháp người liền có thể nắm giữ bất tử bất diệt thân thể. Cuối cùng, hư không nghịch lưu, càng là vi phạm lẽ thường, có thể nghịch chuyển thời gian hướng chạy. Hư không hạt nhân đã từng chủ nhân tu tập chính là phá toái hư không cùng hư không thủy triều này hai loại uy chấn thiên hạ hư không bí pháp. Người trước giao cho hắn phá toái hư không tuyệt thế thần thông, khiến cho có thể dễ dàng xuyên việt không gian hạn chế, mà người sau thì lại để hắn có rồi triệu hoán vô số hư không bộ tộc năng lực đáng sợ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, con này hư không sinh vật dựa vào hư không thủy triều uy lực kinh khủng triệu hoán đến lượng lớn hư không tộc đại quân tấn công Tây Du thế giới, liền ngay cả đức cao vọng trọng, pháp lực vô biên thái thượng lão quân đều không thể không tự mình ra tay ứng đối trận này kinh thế hạo kiếp. Nhưng mà, đối với Thẩm Mặc mà nói, cứ việc phá toái hư không cùng hư không thủy triều này hai môn bí pháp thanh danh hiển hách, nhưng hắn nhưng chưa biểu hiện ra quá nhiều hứng thú. Chân chính hấp dẫn ánh mắt của hắn, trái lại là cái kia có thể tự do tự tại điều khiển hình thể biến hóa, tương tự với trong truyền thuyết pháp thiên tượng địa giống như thần kỳ bí pháp, tuyệt đối thiên địa. Được biết, cái môn này hư không bí pháp tổng cộng chia làm 9 tầng cảnh giới, vẹn vẹn là tầng thứ nhất cũng đã có thể làm cho người tùy ý khống chế chính mình thân thể nhỏ bé, vừa có thể để cho thân hình tăng lớn đến nguyên bản gấp 10 lần to lớn, có thể khiến cho thu nhỏ lại đến chỉ có 1 phần 10. Làm thân thể lớn lên sau khi, cái kia bàng bạc sức mạnh mãnh liệt cùng với cứng rắn không thể phá vỡ sức phòng ngự sẽ được trước nay chưa từng có to lớn tăng lên. Mỗi một lần bắp thịt có rút lại cùng thư giãn đều có thể gợi ra núi lở đất nứt giống như nổ vang, phản phất toàn bộ thiên địa đều phải bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này xé rách. Mà khi thân thể nhỏ đi sau khi, thì lại gặp thể hiện ra làm người liễu lơi tốc độ cùng kinh người mật độ. Thân hình tựa như tia chớp bay vút qua, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, đồng thời nó thân thể trở nên dường như sắt thép cứng rắn, không có gì có thể dễ dàng xuyên đấu. Đợi đến tầng cảnh giới thứ hai thời gian, hình thể có thể tựa như lớn lên hoặc là nhỏ đi đầy đủ gấp trăm lần nhiều. Loại này thần kỳ biến hóa làm cho kẻ nắm giữ vừa có thể hóa thân trở thành đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, lại có thể thu nhỏ lại thành bé nhỏ không đáng kể mặt tí nét. Bất kể là đối mặt loại nào kẻ địch hoặc hoàn cảnh, đều có thể dựa vào linh hoạt đa dạng hình thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Theo tu vi không ngừng tinh tiến, tiến vào tầng thứ 3 lúc, hình thể biến hóa phạm vi càng là mở rộng đến làm người chố mắt ngoác mồm ngàn lần to lớn. Lúc này tồn tại dĩ nhiên siêu thoát rồi thường quy nhận thức phạm chủ, có thể thích làm gì thì làm địa ở người khổng lồ cùng vi mô trong lúc đó các hình thái, sử dụng tới các loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn công kích cùng phòng ngự kỹ xảo. Liên như vậy chụp tầng tiến dần lên, đến cuối cùng tu luyện đến tầng thứ 9 đỉnh cao thời khắc, hình thể biến hóa phạm vi dĩ nhiên đạt đến có thể gọi khủng bố 1 tỷ lần. Như vậy nghịch tiên năng lực lại phối hợp thêm chống vắng cự thú từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú dị năng, quả thực là vô địch khắp thiên hạ. Đừng nói chỉ là một cái nuốt vào một cái nho nhỏ ngàn thế giới, coi như là rộng lớn vô ngần đại thiên thế giới, e sợ cũng khó có thể chạy trốn bị thôn vệ hầu như không còn vận mệnh. Nếu đem tự thân thu nhỏ lại 1 tỷ lần, như vậy vẻn vẹn dựa vào di động lúc sản sinh siêu cao tốc độ liền có thể để ven đường trải qua tất cả thế giới biến thành cho bụi, triệt để dập tắt sụp xuống. Như vậy vì thiên diệt địa uy năng thực tại làm người sợ hãi khiếp đảm, cũng khó trách cỡ này bí pháp được khen là thập đại hư không cấp bí pháp một trong, quả thật hoàn toàn xứng đáng. Mà ngoại trừ cái kia làm người thán phục không ngớt, có thể gọi tuyệt thế vô song tuyệt đối thiên địa ở ngoài, Thẩm Mặc xem trọng đệ nhị môn bí pháp thuộc về cái kia phân thân hóa ảnh thuật. Đây là hư không bộ tộc độc nhất bí mật bất truyền, nó huyền diệu địa phương ở chỗ có thể mượn những sinh vật khác huyết nhục đến đảm nhiệm đào tạo phân thân dương ấm. Ở trong cơ thể tỉ mỉ dựng dục ra cùng bản tôn không khác nhau chút nào phân thân sau khi, bất kể là bản tôn vẫn là phân thân, đều có thể dựa vào hóa ảnh chi pháp sống nhờ với lẫn nhau cái bóng bên trong, do đó thực hiện thần không biết quỷ không hay mà ẩn nấp cùng rời đi. Đáng nhắc tới chính là, cái môn này hư không bí thuật lấy bản tôn dẫn đầu, nhiều nhất có thể luyện chế ra 3 đạo phân thân. Mỗi một đạo phân thân đều là trọng yếu nhất, liên quan đến tu luyện giả sống còn cùng với tương lai thành tựu cao thấp. Chính vì như thế, muốn trở thành luyện chế phân thân vật liệu, lựa chọn chủng tộc nhất định phải là thế gian cường đại nhất, hi hữu nhất tồn tại mới được. Thẩm Mặc khi biết việc này sau, trong đầu cái ý niệm đầu tiên chính là lập tức cùng bản tôn bắt được liên lạc, cũng khẩn cầu bản tôn ban ân dưới một cái quý giá vô cùng tóc. Chỉ vì có cây này tóc, hắn liền có hy vọng thành công sử dụng tới phân thân hóa ảnh thuật, tiến tới luyện chế ra một đạo đủ để đánh cháo bản tôn phân thân. Này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Thân là hóa thân chính mình dĩ nhiên như toan luyện chế một bộ bản tôn hóa thân, quả thực chính là đi ngược lên trời, làm phản thiên cương. Nhưng mà, vừa nghĩ tới bản tôn cái kia chí cao vô thượng thân phận, vô cực đại la kim tiên, cũng chính là khoảng cách thánh nhân cảnh giới chỉ kém khoảng cách nửa bước nhân vật khủng bố, Thẩm Mặc kích động trong lòng tình tựa như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt lên. Nếu như có thể luyện chế thành công ra như vậy một bộ nắm giữ nửa bước thánh nhân thực lực thể xác, như vậy trong thiên hạ còn có người phương nào có can đảm dễ dàng trêu chọc chính mình đây? Thẩm Mặc càng nghĩ càng là hưng phấn khó nhịn, hai tay không nhịn được khẽ run lên. Hắn không dám có chút trì hoãn, vội vã tập trung tinh thần, toàn lực triển khai lên bí pháp, nỗ lực cùng xa cuối chân trời bản tôn thành lập liên hệ. Cũng không lâu lắm, bản tôn quả nhiên tiếp thu được đến từ con này hư không cự thú thiên lý truyền âm. Thẩm Mặc đều không thèm để ý hư không cự thú. Hắn đang muốn ăn cức, để cái con này hư không cự thú đi tìm hiểu hư không pháp, ai từng muốn cái tên này dĩ nhiên gan to bằng trời, làm phản thiên cương, không muốn dựa theo lúc trước con đường đi, trái lại một lòng một dạ muốn lĩnh ngộ phương Đông đại đạo, cũng như toan nhờ vào đó luyện chế ra một bộ nửa bước cấp bậc thánh nhân phân thân đến. Lại không nói này phương Đông đại đạo biết bao thâm thúy khó hiểu, chỉ nói riêng lấy hắn cái tiên nông cạn đến đáng thương nội tình, coi như Thẩm Mặc thật sự nhẹ dạ lòng từ bi điệu ban tặng hắn một sợi tóc, e sợ trải qua vạn vạn năm lâu dài, hắn cũng khó có thể thành công dựng dục ra một bộ chân chính thánh nhân thể xác. Nguyên nhân chính là như vậy, Thẩm Mặc đối với này hư không cự thú vốn là xem thường, liền cảnh đều mặc kệ một hồi. Tuy ý cái kia hư không cự thú ở nơi đó không ngừng mà truyền âm khổ sở cầu xin, mà Thẩm Mặc từ đầu tới cuối duy trì một loại lạnh lùng đã đọc chưa về trạng thái. Liên như vậy, hư không cự thú lôi kéo cổ họng gọi hàng hô thật dài một quãng thời gian, mắt chăm chăm nhìn mình chằm chằm bản tôn, lòng tràn đầy chờ mong có thể có được đáp lại. Nhưng mà, mắt thấy bản tôn khác nào một tòa trầm mặc băng sơn bình thường không phản ứng chút nào, này nhưng làm hắn cho gấp hỏng rồi, trong đầu không khỏi nghĩ thầm nói thầm, đến cùng là chuyện ra sao đây? Lẽ nào là tín hiệu không rất thành? Nếu không thì làm sao sẽ liên lạc không được bản tôn đây? Càng nghĩ càng là cảm thấy đến phiền muộn cùng bất đắc dĩ, hắn không nhịn được kêu lên, xong rồi, ta thánh nhân mộng lần này xem như là triệt để phá nát lạc. Đều do bản tôn a, rõ ràng có năng lực giúp ta một tay lại không chịu ra tay giúp đỡ. Bản tôn làm hại ta a. Nếu bất luận làm sao đều cầu không đến bản tôn thánh nhân bộ lông, như vậy này hư không cự thú cũng là không thể làm gì khác hơn là bỏ đi cái này không thiết thực ý nghĩ, ngược lại mở ra lối riêng tìm kiếm những phương pháp khác. Dù sao đối với hắn mà nói, lựa chọn một cái thích hợp phân thân nhưng là cực kỳ trọng yếu đại sự, tuyệt đối không cho phép nửa điểm qua loa cùng tùy ý, nếu là tùy tùy tiện tiện tìm một cái không thích hợp đối tượng đến đảm nhiệm phân thân, vậy thì tương đương với là uổng phí hết rơi mất một cái quý giá tiêu chuẩn. Vì lẽ đó, nếu như thực sự không tìm được vừa lòng đẹp ý phân thân, dù cho liền để danh sách kia bất hùng, cũng tuyệt không có thể tùy tiện luyện chế ra một cái không đủ tư cách rác rưởi phân thân lên sân khấu mất mặt xấu hổ. Bởi vậy, hiện nay cấp bách nhất sự tình chính là toàn lực ứng phó địa tu luyện mạnh mẽ tuyệt đối thiên địa, tranh thủ sớm ngày đột phá đến tầng cảnh giới thứ nhất. Chỉ có như vậy, mới có thể có đầy đủ thực lực thoát khỏi những người đuổi tới tận cùng nhân loại truy mình. Nghĩ đến đây, ẩn thân với trong huyệt động hư không cự thú hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, điều chỉnh chính mình hô hấp cùng tâm cảnh, chuẩn bị toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện ở trong. Theo hắn hơi suy nghĩ, cái kia thâm ảo tối nghĩa, phức tạp quỷ dị hư không bí pháp giống như là thủy triều sông lên đầu. Từng đạo kỳ dị phù văn cùng đồ án ở tại đầu góc nơi sâu xa không ngừng lấp lóe nhảy lên, phản phất trong bầu trời đêm óng ánh đời sao, lại như trong biển sâu linh động cá bơi. Những bùa chú này cùng đồ án đan vào lẫn nhau quấn quanh, tạo thành một bức rực rỡ màu sắc rồi lại khiến người ta khó có thể dự đoán bức tranh. Hư không cự thú một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú bức tranh này, nỗ lực từ bên trong giải thích ra ẩn chứa trong đó vô thượng huyền bí. Mỗi một cái nhỏ bé địa phương đều bị hắn nhiều lần phỏng đoán suy tư, không dám có chút lười biếng. Dần dần, hắn cảm giác mình phảng phất cùng mảnh này hư không hòa làm một thể, tất cả xung quanh đều trở nên có thể thấy rõ ràng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hư không cự thú quên mất ngoại giới náo động cùng hỗn loạn, hoàn toàn chìm đắm ở đối với hư không bí pháp lĩnh ngộ bên trong. Đang lúc này, một trận lênh lảnh dễ nghe tiếng nhắc nhở vang vọng toàn bộ hang động. Thanh âm này như tiếng trời, trong nháy mắt đem hư không cự thú từ chiều sâu minh tưởng trạng thái kéo về đến thế giới hiện thực. Nguyên ngộ tính nguyên tiên, tìm hiểu hư không bí pháp tuyệt đối thiên địa, lĩnh ngộ ra tuyệt đối thiên địa tầng thứ nhất nguyên ngộ tính nguyên tiên, tìm hiểu tuyệt đối thiên địa tầng thứ nhất, lĩnh ngộ ra siêu hư không bí pháp tuyệt đối lĩnh vực sao có thể có chuyện đó. Sẽ ở đó trong chớp mắt, Thẩm Mặc lại thành công tu luyện thành tuyệt đối thiên địa tầng cảnh giới thứ nhất. Làm người trố mắt ngoác mồm chính là, hắn nguyên bản như tê giác giống như thân thể cao lớn, thoáng qua càng co lại nhanh chóng, trở nên dường như một con cún con nhi như vậy miểu tiểu linh lung. Cùng lúc đó, một tầng thần bí khó lường gợn sóng không gian lấy hắn làm trung tâm chậm rãi tái hiện ra, phản phất đem không gian chung quanh hóa thành một mặt bị giọt nước mưa không ngừng nhỏ xuống bình tĩnh mặt hồ. Theo Thẩm Mặc mỗi một cái nhỏ bé động tác sản sinh, những người gợn sóng không gian dĩ nhiên xem bị gió thổi động nước gợn sóng, kéo dài không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán ra đến. Dần dần, những rung động này ảnh hưởng phạm vi càng lúc càng lớn, thậm chí dẫn đến toàn bộ không gian cũng bắt đầu phát sinh vặn vẹo biến hình, hiện ra một loại quỷ dị mà đồ sộ cảnh tượng. Thẩm Mặc mắt thấy cảnh này, đầu tiên là kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được, sau đó chính là lòng tràn đầy vui mừng, kích động bạt phần. Toàn thân hắn run rẩy, khó có thể ức chế nội tâm sôi trào mãnh liệt tâm tình. Phải biết, liền ngay cả bản tôn cũng đã hồi lâu chưa từng trải nghiệm quá loại ngộ tính này nghịch thiên kỳ diệu cảm giác. Thời gian lâu dài đến liền hắn đều sắp quên mất còn có cái này bản học tồn tại. Nhưng mà, khiến hư không cự thú tuyệt đối không ngờ rằng chính là, lần này vẹn vẹn là hắn lần thứ nhất thử nghiệm tìm hiểu hư không pháp tắc, dĩ nhiên liền thuận lợi như thế địa phát động ngộ tính nghịch thiên. Không chỉ có như vậy, càng lợi hại hơn chính là, Thẩm Mặc lĩnh ngộ đến còn cũng không phải là hư không bí pháp, mà là vượt qua thường quy, uy lực tuyệt luân siêu hư không bí pháp. Hư không cự thú không khỏi âm thầm cảm thán, không thẹn là bản tôn nắm giữ vô địch bản học ta. Chương 410, hoa. Con vật nhỏ này dài đến thật rất khác biệt. Chương 410, hoa. Con vật nhỏ này dài đến thật rất khác biệt. Thẩm Mặc ở thành công lĩnh ngộ tuyệt đối thiên địa sau khi, hắn hình thể dĩ nhiên thu nhỏ lại dòng ra gấp 10 lần. Hắn giờ phút này, dáng dấp vẫn như cũ khó có thể hình dung, xấu xí lậu không thể tả, có điều hình thể nhìn qua cùng những người đáng yêu mèo con tử hầu như giống như lúc. Như vậy kiều tiểu thân hình, nếu như muốn ẩn nó với rừng núi hoang vắng bên trong, chuyện này quả là chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Những truy binh kia rất khó tìm đến hắn. Hắn cũng có thể lẻn vào xã hội loài người tìm hiểu tình báo. Liên như vậy, Thẩm Mặc đợi đến buổi tối, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một mà từ trong hang động chậm rãi bò ra. Trong lòng hắn vẫn là rất thấp thỏm bất an, dù sao, hắn hiện tại chỉ là một đầu nhỏ yếu đáng thương lại bất lực hư không cự thú. Liên ấu niên thể cũng không bằng. Hắn hiện tại bức thiết địa muốn biết rõ chính mình đến tột cùng thân ở phương nào thế giới, vì sao mới vừa hiện thân liền gặp phải nhân loại điên cuồng đuổi bắt. Liên, hắn quyết định mạo hiểm ra ngoài, đi tìm kiếm một ít tình báo hữu dụng. Thừa dịp màn đêm yểm hộ, Thẩm Mặc xem một con nhanh nhẹn mèo con như thế, lặng yên không một tiếng động địa chuẩn ra hang động. Hắn dọc theo rậm rạp rừng rậm một đường gian nan buôn ba, không lâu lắm, liền bén nhạy nhận ra được một chút nhân loại hoạt động lưu lại manh mối. Rõ ràng, những nhân loại này từ lâu đối với cánh rừng rậm này triển khai toàn diện tìm kiếm, mà mục tiêu của bọn họ chính là phải đem Thẩm Mặc lùng bắt. Có điều, may mắn chính là, bọn họ cũng không có phát hiện Thẩm Mặc gần thân cái kia bí ẩn hang động, lúc này mới để Thẩm Mặc được một tia hiếm thấy cơ hội thở lấy hơi. Thẩm Mặc biết rõ nơi đây không thích hợp ở lâu, càng không muốn cùng đám kia cùng hung cực ác thợ săn chính diện gặp gỡ. Hắn thật vất vả tìm tới một cái chạy trồm không thôi dòng sông sau, không chút do dự mà lựa chọn dọc theo sông mà trên. Bởi vì dựa vào kinh nghiệm thời xưa, hắn biết ở dòng sông quanh thân thông thường đều sẽ tồn tại nhân loại tụ cư địa phương. Trước mắt chỉ có thâm nhập hiểu rõ cái này thế giới xa lạ tình huống, Thẩm Mặc mới có thể tìm được thoát khỏi cảnh khốn khó phương pháp. Cũng không lâu lắm, hắn liền ở trên lưu khu vực tìm ra một tòa yên tĩnh trấn nhỏ. Màn đêm bao phủ bên dưới, yên lặng như tờ, chỉ có ảm đạm ánh trăng rơi ra ở đường phố cùng phòng ốc bên trên. Thẩm Mặc giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động địa lẻn vào tòa này trong ngủ mê trấn nhỏ. Hắn linh hoạt địa xuyên toa ở ngõ phố trong lúc đó, cuối cùng đứng ở một căn tạo hình rất khác biệt nhà dân phía trước. Nhà này tòa nhà nhỏ có nồng nặc kiểu Tây phương phong cách, tổng cộng có 2 tầng. Chỉ thấy Thẩm Mặc thân hình lóe lên, như một vệt bóng đen trong nháy mắt nhảy lên, chuẩn xác không có sai sót địa rơi xuống lầu 2 cái kia phiến mở rộng bên cạnh cửa sổ. Ngay lập tức, hắn mềm mại địa theo cửa sổ tiến vào trong phòng. Sau khi vào phòng, Thẩm Mặc cấp tốc ngắm nhìn một phía. Từ gian phòng trang trí phong cách cùng với bày ra các loại mềm mại trang sức có thể rõ ràng nhìn ra, nơi này không nghi ngờ chút nào là thuộc về một cô gái ấm áp tiểu thiên địa. Ánh mắt của hắn đảo qua tủ đầu giường lúc, ngoài ý muốn phát hiện một tấm đặt tại nơi đó ảnh chụp cả gia đình. Trong hình, một nhà 4 chiếc vẻ mặt tươi cười địa đứng ở khí thế bàng bạc trước thác nước mới, bọn họ chăm chú gắn bó, nhìn qua vô cùng hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng mà, Thẩm Mặc cũng không có ở chỗ này dừng lại lâu, bởi vì sự chú ý của hắn hầu như trong nháy mắt liền bị xếp đặt ở trên bàn một đài hồng nhạt máy vi tính sách tay vững vàng hấp dẫn lấy. Đối với muốn nhanh chóng hiểu rõ cái này thế giới xa lạ Thẩm Mặc tới nói, này máy vi tính sách tay không thể nghi ngờ là nhất là nhanh và tiện hữu hiệu con đường. Nghĩ đến đây, hắn không chút do dự mà duỗi ra móng vuốt sắc bén, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem máy vi tính sách tay từ trên mặt bàn nhẹ nhàng nắm lên đến. Sau đó, hắn lại lần nữa thả người nhảy một cái, vững vàng con cong điệu nhảy lên nữ hài tấm kia mềm mại thư thích giường lớn. Chờ thân thể đứng vững sau khi, Thẩm Mặc không thể chờ đợi được nữa mà ấn xuống nút nguồn, lặng lặng mà chờ đợi máy vi tính khởi động. Nhập password, Thẩm Mặc há hốc mồm. Hắn trừng lớn 6 song mắt ép, tràn đầy răng nhọn miệng gãy nứt, một mặt khó có thể tin tưởng mà nhìn cái kia cần nhập password mới có thể mở khóa không bông. Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, phải làm sao mới ở đây? Hắn căn bản liền không biết máy vi tính này mật mã a. Giữa lúc Thẩm Mặc mặt ủ mày cho, trầm tư suy nghĩ thời khắc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Thanh âm kia càng ngày càng gần, chính hướng về gian phòng áp sát. Thẩm Mặc trong lòng căng thẳng, không kịp nghĩ nhiều, lúc này thân thủ nhanh nhẹn địa một cái vươn mình, xem chỉ linh hoạt hầu tử bình thường, thả người nhảy một cái liền nhảy đến tủ quần áo phía trên, cũng cấp tốc cuộn mình đứng dậy thể, trốn ở bên trong góc. Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra. Chỉ thấy một tên vóc người cao gầy, khuôn mặt đẹp đẽ nữ hài đi vào. Nàng có một đầu như là thác nước buông xuống ở hai bờ vai, mái tóc dài màu vàng nóng, trắng nõn da thịt dưới ánh mặt trời tỏa ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Đặc biệt là tấm kia tinh xảo khuôn mặt, sống mũi cao, thâm thúy con người, cùng với hơi dương lên quẹ miệng, đều cùng chạm vạ bên trong vai nữ chính ị xạ bờ lạ cực kỳ tương tự. Giờ khắc này, nàng trên người chỉ mặc một bộ khiêu gợi thắt lưng áo lót nhỏ, hạ thân thì lại phối hợp một cái cực ngắn quần short, dưới chân giẫm một đôi đáng yêu hồng nhạt giày thể thao. Nữ hài trên trán còn mang theo mấy viên óng ánh long lanh mồ hôi hột, theo gò má trượt xuống. Tư nàng có chút hề bại rồi lại tràn ngập sức sống biểu hiện có thể thấy được, nàng mới vừa kết thúc một hồi thoải mái tràn trề giảm béo thao vận động. Không nghi ngờ chút nào, kiên trì cao như vậy cường độ rèn luyện chính là nàng có thể duy trì như vậy hoàn mỹ vóc người chỗ mấu chốt. Nữ hài đi vào trong nhà sau, tiện tay nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, sau đó bước mềm mại bước tiến trực tiếp hướng đi phía trước cửa sổ. Nàng duỗi ra tinh tế ngón tay thon dài, đem cửa sổ vững vàng đóng kỹ, để ngừa bên ngoài gió mát thổi vào gian phòng. Ngay lập tức, nàng xoay người lại, đang chuẩn bị bỏ đi trên người cái này đã bị mồ hôi thấm ướt áo khoác, đi đến phòng rửa mặt thư thư phục phục địa phao cái tắm nước nóng, hào hào buông lỏng một chút cả người. Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng trong lúc lơ đãng thoáng nhìn nguyên bản nên đặt ở trên bàn sách máy vi tính sách tay, lúc này dĩ nhiên không hiểu ra sao địa xuất hiện ở trên giường. Trái tim của nàng đột nhiên co rụt lại, trong lòng dâng lên một luồng kinh ngạc tỉnh, phảng phất bị một tia chớp đánh trúng. Ngay lập tức, một loại linh cảm không lành như thủy triều xông lên đầu, làm cho nàng hô hấp đều trở nên gấp gáp lên. Bởi vì nàng rõ ràng nhớ tới, ngay ở trước đây không lâu, bút ký của nàng bản máy vi tính còn vững vàng còn cong địa đặt ở tấm kia quen thuộc trên bàn. Có thể hiện tại, nó dĩ nhiên xuất hiện ở trên giường. Không nghi ngờ chút nào, nhất định là có người xa lạ xông vào nàng gian phòng. Hơn nữa người này tuyệt đối không thể là nàng người nhà. Phải biết, cha của nàng nhưng là trên trấn uy phong lẫm lẫm cảnh sát trưởng. Ngay ở ngày hôm qua, hắn nhận được đồng sự đánh tới khẩn cấp điện thoại, vội vội vàng vàng địa đi đến bên dưới thôn trấn mới dừng dậm chấp hành một hạng thần bí nhiệm vụ đi tới. Có người nói, đây là tới tự chính phủ liên bang truyền đạt cơ mật chỉ lệnh, bọn họ những này bản địa cảnh lực có khả năng làm bẹn bẹn chỉ là kéo từng đạo đường cảnh giới mà thôi. Cho tới mẹ của nàng thì lại chính đang dưới lầu bồi tiếp tuổi nhỏ đệ đệ say sưa ngon lành mà nhìn những người kẻ nhạt cực độ nhi đồng phim hoạt hình đây. Đã như thế, nàng trực giác càng mãnh liệt địa nói cho nàng, thời khắc bây giờ, cái này trong nhà đã lẻn vào một cái người ngoại lai. Sở hữu tâm tư ở trong chớp mắt lóe qua bộ não, chuỗi này biến cố phát sinh đến thực sự quá nhanh, như ánh chớp bình thường làm người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhưng mà, vị này dũng cảm cơ trí nữ hải cũng không có một chút nào hoảng loạn, nàng nhanh chóng có phản đoán, cũng quả đoán lấy hành động. Chỉ thấy nàng rón rén địa cầm lấy bày ra ở đầu giường cái kia tượng trưng nàng taekwondo thực lực người thứ nhất quốc, nắm thật chặt ở trong tay, phảng phất nắm chặt một cái có thể bảo vệ mình lợi kiếm. Sau đó, nàng cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa mắt tìm đến phía cái kia xem ra tối có khả năng trô giấu người, dày nặng rèm cửa sổ. Nàng nhón chân lên, xem một con mềm mại miêu như thế, chậm rãi hướng về rèm cửa sổ tới gần. mỗi một bước đều bước đến cực kỳ cẩn thận, chỉ lo phát sinh một chút xíu tiếng vang đã kinh động khả năng ẩn náu trong đó kẻ địch. Rốt cục, nàng đi đến rèm cửa sổ trước mặt, sau khi hít sâu một hơi, đột nhiên đưa tay lôi kéo. Rầm. Theo một tiếng lanh lảnh tiếng vang, rèm cửa sổ bị gỡ bỏ, nhưng cảnh tượng trước mắt nhưng làm nàng thất vọng, trống rỗng, căn bản không có ai trốn ở đây. Không ở nơi này. Nàng trợn to hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng địa tự lẩm bẩm, vậy rốt cuộc sẽ ở nơi nào đây? Lẽ nào là dưới gầm giường? Lại hoặc là trốn vào phòng vệ sinh? Nghĩ đến bên trong, nàng theo bản năng mà thuận lợi nắm lên thả ở trên bàn mặt kia khéo léo linh lung tấm gương, sau đó hơi ngồi xổm người xuống, cầm trong tay tấm gương nghiêng đưa về phía gầm giường, nỗ lực mượn mặt tính phản xạ đến kiểm tra một hồi gầm giường tình huống. Nhưng là, khi nàng xuyên thấu qua tấm gương tỉ mỉ nhìn kỹ lúc, lại phát hiện gầm giường ngoại trừ nàng cất giấu nhiều năm, tràn ngập thiếu nữ tình cảm những người phấn hồng hồi ức ở ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ bóng người nào. Không thể. Trong miệng nàng lẩm bẩm, lông mày chăm chú nhăn lại, bắt đầu hoài nghi từ bản thân ban đầu phán đoán. Ngay lập tức, nàng không chút do dự mà đứng dậy, bước nhanh hướng đi phòng vệ sinh. Vừa tiến vào phòng vệ sinh, nàng liền nhanh chóng nhìn quét một vòng, liền buồn cầu mặt sau cùng buồn rửa tay dưới đều không có buông tha, nhưng kết quả như cũng làm nàng thất vọng, vẫn là cái gì đều không tìm được. Lúc này, cả phòng tựa hồ cũng đã bị nàng tìm kiếm khắp cả, duy nhất còn sót lại có khả năng ẩn náu người địa phương, cũng chỉ có cái kia đóng chặt cửa tủ quần áo. Nhất định đang ở bên trong. Ta dám đánh cuộc hắn tuyệt đối giấu ở trong tủ treo quần áo. Trong lòng của cô bé càng ngày càng chắc lên, liền nàng nhẹ nhàng thả tay xuống bên trong tượng trưng thắng lợi cùng bình quan cút, ngược lại đưa tay cầm lấy bình thường dùng để bốn tóc quan khí, cũng thuần thục đè xuống khai quan. Chỉ nghe ong long long âm thanh vang lên, tóc quan khí bắt đầu làm nóng công tác. Nữ hài đứng bình tĩnh ở tại chỗ chờ đợi, ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm tóc quan khí trên biểu hiện nhiệt độ chỉ thị đèn. Rốt cục, làm nhiệt độ tăng lên trên đến giá trị cao nhất thời điểm, nàng hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt tóc quan khí, từng bước từ từ hướng về tủ quần áo đi đến. Đi tới tủ quần áo trước mặt, nàng dừng lại một chút chốc lát, điều chỉnh tốt hô hấp sau khi, đột nhiên duỗi ra một cái tay, dùng sức lôi kéo, nương theo phần phật một thanh âm vang lên, cửa tủ treo quần áo trong nháy mắt bị hoàn toàn mở ra. Chỉ thấy nữ hải trong tay nắm thật chặt cái kia chí mãn thương tóc quan khí, ánh mắt ác liệt địa nhìn quét toàn bộ tủ quần áo. Nhưng mà, khi nàng ánh mắt rơi vào trong tủ treo quần áo lúc, nhưng kinh ngạc phát hiện bên trong ngoại trừ quải đến chỉnh tề thuộc về nàng y vật ở ngoài, dĩ nhiên không có một bóng người. Cảnh tượng này để nữ hải không khỏi bắt đầu hoài nghi từ bản thân lúc trước suy đoán đến. Lẽ nào thật sự chính là nàng lầm? Hay là trong nhà căn bản sẽ không có cái gì người ngoài xông vào quá? Có thể chỉ là chính nàng không cẩn thận nhớ lầm máy vi tính đặt vị trí mà thôi. Ngay ở nữ hải rơi vào sâu sắc tự mình hoài nghi thời khắc, đột nhiên khóe mắt của nàng dư quang trong lúc lơ đãng thoáng nhìn tủ quần áo phía trên. Chẳng biết vì sao, chỗ đó xem ra tựa hồ cùng dĩ vãng có chút không giống. Định thân nhìn lại, hóa ra là có tinh tế cho bụi đang từ phía trên chậm rãi bay xuống hạ xuống. Hiển nhiên, có người hoặc là cái trốn ở tủ quần áo trên đỉnh. Lòng của cô bé nhảy trong nháy mắt gia tốc, căng thẳng tâm tình cấp tốc lan tràn toàn thân. Nhưng nàng vẫn là cố gắng trấn định, sau khi hít sâu một hơi, hướng về phía tủ quần áo phía trên la lớn, đi ra đi. Chớ né, ta đã phát hiện ngươi. Nói cho ngươi, trong tay ta có thể có lợi hại vũ khí. Ta cũng không muốn dễ dàng xúc phạm tới ngươi, nhưng nếu như ngươi không nữa hiện thân, cũng đừng trách ta không khách khí rồi. Thừa dịp hiện tại ta còn không thay đổi chủ ý, mau mau chính mình ngoan ngoãn đi ra đi. Nữ hài uy hiếp dĩ nhiên thật sự sản sinh tác dụng, điều này làm cho vốn định ẩn nó lên chờ đợi nữ hài mở ra máy vi tính sau khi sẽ hành động lại thầm mặc rơi vào bị động diện. Liên quyết định thật nhanh quyết định sớm ra tay. Chỉ nghe một tiếng trầm thấp ong ong vang lên, siêu hư không bí pháp tuyệt đối lĩnh vực. Trong chớp mắt, tủ quần áo quanh thân không gian phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình quấy lên, bắt đầu kịch liệt vặn vẹo lên. Cái kia vặn bẹo trình độ như sóng nước văn bình thường tầng tầng khuyết tán ra đến, trong chớp mắt liền đem không hề phòng bị nữ hải cuốn vào trong đó, mạnh mẽ địa kéo vào một cái khác hoàn toàn thế giới khác nhau. Nữ hải chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ. Đợi đến tầm mắt lần nữa khôi phục rõ ràng lúc, nàng kinh ngạc phát hiện chính mình dĩ nhiên đưa thân vào một mảnh mênh mông vô ngần tinh thần bên trong thế giới. Bốn phía đầy sao lấp lóe, bóng ánh lóa mắt, tựa như ảo mộng. Mà bản thân nàng thì lại dường như một mảnh mềm mại lông chim giống như lặng lặng mà đồng bình ở giữa không trung, theo yếu ớt khí lưu khẽ đung đưa. Phiên phiên khởi vũ. Cái gì? Nữ hài sợ hãi bạc phần, âm thanh đều bởi vì hết sức khiếp sợ mà run rẩy lên, ngươi đến cùng đối với ta đã làm những gì? Đối mặt nữ hài chất vấn, Thẩm Mặc cũng không có nóng lòng đáp lại. Hắn đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói rằng, đừng sợ, ta cam đoan với ngươi, ta đối với ngươi tuyệt không nửa điểm ác ý vừa vặn ngược lại, ta có khả năng dành cho ngươi đồ vật, nó giá trị sẽ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ngươi phạm vi. Đương nhiên rồi, thành tựu điều kiện trao đổi, ngươi chỉ cần giúp ta hoàn thành một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ là được. Nghe được Thẩm Mặc lời nói này, nữ hài ban đầu thất kinh từ từ bình ổn lại. Hiển nhiên, cô bé này khá là thông minh lanh lợi, rất nhanh liền ổn định tâm thần, cũng cấp tốc điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình. Chỉ thấy nàng hơi hất cằm lên, ánh mắt kiên định địa nhìn thẳng tinh thần, không chút nào yếu thế địa phản bác, "Ừ, này có thể coi là không lên là cái gì thỉnh cầu người khác hỗ trợ nên có thái độ nha. Còn cô à, trước đó, ngươi chí ít nên trước tiên đàng hoàng nói cho ta ngươi đến tột cùng là ai chứ? Giấu đầu lòi đuôi tính là gì? Ngươi trước tiên đi ra lại nói." Thẩm Mặc tại sao không trực tiếp lộ diện? Đương nhiên là bởi vì hư không cự thú cái kia thích làm gì thì làm bên ngoài. Này nếu là không có cái làm nền, chỉ định sẽ bị nhận thành quái vật. Được, nếu ngươi muốn gặp ta, vậy thì như ngươi mong muốn. Thẩm Mặc từ tinh thần bên trong lấp lóe mà ra. Nữ hải, hoa. Con vật nhỏ này dài đến thật rất khác biệt. Chương 411, một giới trầm luân, vạn thú tân sinh chương 411, một giới trầm luân, vạn thú tân sinh làm nữ hài lần thứ nhất nhìn thấy kỳ xấu vô cùng, tỏa ra khí thế khủng bố hư không cự thú lúc, Thẩm Mặc vốn tưởng rằng nàng sẽ bị sợ đến hoa dung thất sắc, âm thanh sợ hãi. Nhưng làm người kinh ngạc chính là, trên mặt của nàng không chỉ có không có một chút nào vẻ sợ hãi, trái lại toát ra tràn đầy hiếu kỳ cùng tinh tế địa đánh giá, thậm chí ở nàng cái kia sáng sủa như sao con ngươi nơi sâu xa, còn có thể mơ hồ bắt lấy một tia không dễ nhận biết mừng như điên. Tình cảnh này thực tại để một bên Thẩm Mặc kinh hãi. Hắn muốn cho là cái này nhìn như nhu nhược nữ hài gặp xem những người khác như thế bị trước mắt hư không cự thú sợ đến run lẩy bẩy. Nhưng mà ngay ở Thẩm Mặc âm thầm kinh ngạc thời điểm, chuyện phát sinh kế tiếp càng làm cho hắn chố mắt ngoác mồm. Chỉ thấy cô bé kia lại thấy đến Thẩm Mặc sau khi, dĩ nhiên không chút do dự mà trực tiếp hô lên thân phận chân thật của hắn, hư không thú. Ngươi chính là hư không thú đúng không? Nàng thanh âm lanh lảnh mà vang dội, mang theo một loại chắc chắc cùng hư vấn. Thẩm Mặc trong lòng không khỏi dâng lên cảm thấy rất ngờ vực, vì sao cô bé này gặp dễ dàng như thế địa nhìn thấu thân phận của chính mình? Phải biết, mặc dù là ở thần bí mà rộng lớn hư không trong biển, thực sự hiểu rõ hư không người cũng là hiếm như lá mùa thu. Nhưng cũng không lâu lắm, Thẩm Mặc liền đống nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng trong đó nguyên do. Nguyên lai, tại đây phương thế giới bên trong, hư không thú sớm đã có trì, hơn nữa nó số lượng tuy rằng ít ỏi, nhưng cũng không phải hiếm thấy đồ vật. Chỉ có điều những này hư không thú dáng dấp cùng giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt mọi người hư không cự thú so sánh với nhau, có thể muốn xấu xí nhiều lắm. Theo thời gian trôi đi, thế giới này còn diễn sinh ra một cái hoàn toàn mới nghề nghiệp, ngự thú sư. Những này ngự thú sư nắm giữ năng lực đặc biệt, có thể thuần phục ngang hàng ngự mạnh mẽ hư không thú, do đó mượn chúng nó có 102 sức mạnh đến tiến hành chiến đấu. Mà cô bé này mặc dù có thể nhận ra Thẩm Mặc thân phận, chính là bởi vì nàng trong ngày thường mặc dù đối với ngự thú sư nghề nghiệp này cũng không có quá nhiều quan tâm, nhưng nàng vị kia si mê với này phụ thân nhưng thường thường ở trong nhà quan sát ngự thú sư môn kịch liệt quyết đấu chiến đấu trực tiếp. Lâu dần, tại đây loại hoàn cảnh hun đúc dưới, nữ hài một cách tự nhiên mà biết được rất nhiều có quan hệ hư không thú tin tức tương quan. Nàng trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn trước mắt này một đầu hư không thú dĩ nhiên xuất hiện ở nhà. Càng làm nàng khiếp sợ chính là, này không phải là bình thường hư không thú, mà là một đầu thông minh khá cao cấp cao hư không thú. Nếu như nàng nhớ không lầm lời nói, loại này cấp bậc hư không thú, tùy tùy tiện tiện một con liền có thể bán ra hơn 100 triệu giá cao. Đó là một cái con số trên trời, khổng lồ đến làm cho nàng căn bản là không có cách tưởng tượng. Vừa nghĩ tới này bút lượng lớn của cải, nàng tâm trong nháy mắt sôi trào lên. Chỉ cần có thể nắm lấy con này hư không thú cũng thành công bán đi nó, như vậy nàng là có thể lập tức thực hiện của cải tự do. Từ đây trải qua không buồn không lo, cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Nhưng mà, ngay ở nội tâm của nàng dục vọng ngọn lửa cháy hừng hực thời gian, một loại mãnh liệt trực giác nhưng như một chậu nước lạnh giống như tới tắt nàng cái kia mơ mộng ngao huyền. Nàng biết rõ, nếu như mình thật sự can đảm dám đối với con này hư không thú động suy nghĩ không đứng đắn, e sợ chưa kịp tìm tới thích hợp người mua, nàng cùng nàng người nhà liền sẽ trước tiên trở thành con này manh thú trong bụng chi món ăn. Phải biết, hư không thú ở chưa cùng nhân loại ký kết khế ước trước, tuyệt đối có thể xưng tụng là cùng hung cực các hung thú. Mặc dù là giống như vậy có hơi cao trí tuệ cấp cao hư không thú, nó bản tính vẫn như cũng là lãnh khốc vô tình, quyết đoán mãnh liệt. Liền, nữ hải nỗ lực bình phục nội tâm sôi trào mãnh liệt tâm tình, áp chế một cách cưỡng ép trụ những người tham lam mà nguy hiểm ý nghĩ, đem toàn bộ tập trung sự chú ý đến hư không thú trên người. Sau khi hít sâu một hơi, nàng cẩn thận từng ly từng tí một mà mở miệng hỏi, ngươi cần ta giúp ngươi làm được gì đây? Chỉ nghe đầu kia hư không thú phát sinh trầm thấp mà âm thanh uy nghiêm, rất đơn giản, ta cần mượn dùng một hồi ngươi máy vi tính. Điện, máy vi tính. Nữ hải bất ngờ không ngớt. Trời ạ, này thật đúng là làm người không thể tưởng tượng nổi. Không thẹn là cấp cao hư không thú, thậm chí ngay cả sử dụng máy vi tính loại này cao cấp thao tác đều sẽ. Tình huống thông thường, phổ thông hư không thú chỉ hiểu được phá hoại cùng giết chóc, nơi nào sẽ có như thế tiên tiến nhu cầu đây. Cho tới nó đến tột cùng muốn dùng máy vi tính tới làm gì, vậy tuyệt đối không thể bèn bèn chỉ là vì xem lướt qua một hồi nàng bức ảnh hoặc là dò xét nàng cá nhân việc riêng tư đơn giản như vậy. Thời khắc bây giờ, hạt nhân đề tài trên thực tế là giao dịch điều kiện. Chỉ thấy nàng vẻ mặt thành thật mà nói rằng, hay lắm, ta hoàn toàn có thể đem máy vi tính cho ngươi mượn sử dụng, nhưng đối ứng với nhau, ta lại có thể từ chuyện này ở trong được gì đó chỗ tốt đây. Ngươi muốn ra sao báo lại? Nghe nói như thế, nữ hài thoáng suy tư một chút, sau đó thẳng thắn địa hồi đáp, ta đối với cái gọi là ngự thú sư nghề nghiệp cũng không có quá nhiều hứng thú. Có điều, theo ta được biết, một khi thành công trở thành một tên ngự thú sư, liền mang ý nghĩa từ đây có thể trải qua không buồn không lo, cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, đồng thời vẫn có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Vì lẽ đó mà, nếu không tốt như vậy, ngươi đến làm ta ngự thú làm sao? Nghe được lời nói này, Thẩm Mặc nét mặt giãn mua cứng đờ. Nàng đang muốn năng cức buồn đại gia nhưng là đường đường chính chính hư không cự thú, càng là uy chấn cửu giới bá chủ, Thẩm Mặc hư không hóa thân, làm sao có khả năng gặp cam tâm bị trở thành người cái tiểu nha đầu phiến tử này ngự thú đây? Chuyện này quả thật chính là nói chuyện biển vông, cho đùa hài cả thiên hạ. Có điều nói đi nói lại, thông qua cùng cô bé này trong lúc đó giao lưu chuyển động cùng nhau, Thẩm Mặc đúng là từ bên trong được biết rất nhiều tương đương có giá trị trọng yếu tình báo. Nói thí dụ như, nơi này dĩ nhiên là một cái lấy ngự thú làm chủ lưu thế giới, mà càng then chốt một điểm ở chỗ, nó trên bản chất kỳ thực đã gặp phải đến từ hư không toàn diện xâm lấn. Đợi đến hư không lực lượng ăn mòn đến một cái nào đó đặc biệt trình độ lúc, toàn bộ thế giới đều sẽ bị hư không hải thôn vệ, dập tắt, do đó bị trở thành hư không tộc trong miệng mỹ vị món ngon. Một giới trầm luân, vạn thú tân sinh. Tình hình như thế, ở rộng lớn vô ngần hư không trong biển giờ nào khắc nào cũng đang trình diễn. mà khát vọng hiểu thấu đáo hư không pháp tắc Thẩm Mặc thì lại có thể mượn do thế giới này với hư không tập kích bên trong lĩnh ngộ cái kia thần bí khó dò hư không pháp tắc. Thời khắc bây giờ, hắn cần lại lần nữa giúp đỡ xác nhận. Như vậy, phải đáp ứng nữ hài điều kiện, trở thành nàng ngự thú sao? Kha kha, làm một người cây búa ngự thú. Hắn hư không cự thú vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Ta tuyệt đối không thể trở thành bất luận một hai ngự thú. Ta mạnh mẽ vượt xa tự tưởng tượng. Vì lẽ đó, ngươi khác để những điều kiện khác đi. Bị cự tuyệt nữ hài thoáng trầm mặc suy nghĩ một lúc, sau đó kiên định địa lắc lắc đầu, biểu thị cự tuyệt nói, vậy thì thật là quá tiếc nuối, đối với này ta không thể ra sức, không cách nào trợ giúp cho ngươi. Chỉ nghe một trận răng rắc tiếng vang truyền đến, hóa ra là Thẩm Mặc cái kia sắc bén hàm răng lẫn nhau ma sát phát ra ra âm thanh, làm người không khỏi cảm thấy sợn cả tóc gáy. Cứ việc hắn thân là hư không cự thú, nhưng mà từ trên căn bản tới nói, hắn có điều là nó bản tôn tách ra một tia nguyên thần biến ảo mà thành thôi. Chính vì như thế, hành vi của hắn cử chỉ vẫn cứ nghiêng về tuần hoàn trật tự. Nhưng là, cẩn thận nghĩ đến, này tựa hồ lại có chút không đúng lắm nha. Dù sao, chính mình nhưng là đường đường hư không cự thú, thuộc về hư không bộ tộc bên trong cao cấp tồn tại, trong cơ thể còn chất chứa ẩn chứa vô hạn tiềm lực hư không hạt nhân. Vì sao nhất định phải dường như những người thấp kém nhân loại bình thường đi suy nghĩ cùng làm việc đây? Bản tôn đã có ý để hắn lĩnh ngộ cái kia chí cao vô thượng hư không pháp tắc, liền phải làm không hề bảo lưu mà đem này một pháp thì lại quán triệt đến cùng. Dù sao, ở mảnh này rộng lớn vô ngần trong vũ trụ, vĩnh hằng bất biến chân lý chính là nhược đục cường thực. Chỉ có chân chính nhân vật mạnh mẽ mới có tư cách tại đây tàn khốc thế giới bên trong tồn tại xuống. Người yếu nhất định chỉ có thể trở thành cường giả đá cây chân, bị vô tình đào thải ra khỏi cục. Mà tôn giả theo đuổi chính là sức mạnh tuyệt đối cùng khống chế tất cả quyền uy. Chỉ có tuần hoàn hư không pháp tắc, không ngừng đột phá tự mình, mới có thể leo lên cái kia không người nào có thể cùng đỉnh cao, quan sát chúng sinh chi nhỏ bé. Vì lẽ đó, bất kể là cách tự hỏi vẫn là hành vi cử chỉ, đều ưng bức bỏ nhân loại mềm yếu cùng do dự, lấy lanh khốc vô tình tư thái đối mặt thế gian vật vật. Vậy còn nói chuyện gì? Chỉ nghe một trận trầm thấp mà chấn động lòng người tiếng ong ong đống nhiên vang lên, phản phất toàn bộ vũ trụ cũng vì đó rung dậy. Siêu hư không bi pháp tuyệt đối lĩnh vực trong nháy mắt triển khai, lấy một loại không thể ngăn cản tư thế bao phủ bốn phía. Tại đây tuyệt đối trong lĩnh vực, Thẩm Mặc khác nào một vị trí cao vô thượng chúa tể, khống chế bên trong vùng không gian này tất cả quyền sinh quyền sát. Trong phút chốc, nguyên bản nóng ánh lóng lánh tinh thần ảm đạm phai mờ, chúng nó tản mát ra ánh sáng dường như bị một con bàn tay vô hình miễn cưỡng bóc cắt, hết mức tiêu tan không còn hình bóng. Toàn bộ bên trong đất trời một vùng tăm tối cùng yên tĩnh, phảng phất thời gian đều đã đọc lại, vạn vật đều rơi vào vĩnh hằng ngủ say. Cái kia đang thương nữ hải thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền tại đây khủng bố tuyệt luân sức mạnh bên dưới, thân thể ầm ầm đổ nát, hóa thành một đoàn nhỏ vụn bột mịn. Những này bột mịn như nhiều đốm lửa bình thường, trên không trung chậm rãi bay lả tả ra, hình thành một bức thê mỹ mà lại quỷ dị hình ảnh. Đang lúc này, từng đạo thần bí khó lường ký ức từ những người lấp lóe tinh hỏa bên trong từ tái hiện ra. Nữ hài ngắn ngủi mà khúc chết một đời liền như vậy không hề bảo lưu điệu bày ra ở Thẩm Mặc trước mắt. Nàng sướng vui đau buồn, yêu hận tình kỷ, cùng với những người bí mật không muốn người biết cùng trải qua, cũng như cùng điện ảnh phim nhựa bình thường ở Thẩm Mặc trong đầu nhanh chóng né qua. Cũng không lâu lắm, Thẩm Mặc liền thành công từ bên trong tìm tới máy vi tính sách tay kia mật mã. Vậy mà lúc này giờ khắc này, cái này mật mã đối với hắn mà nói tựa hồ đã không còn trọng yếu như vậy. Bởi vì thông qua nữ hài ký ức, hắn đối với chuyện chân tướng dĩ nhiên có đại thể hiểu rõ, trong lòng suy đoán cũng được 7-8 phân chứng thực. Mặc dù như thế, Thẩm Mặc vẫn là quyết định cầm lấy máy vi tính cũng nhập mã xuất, để tiến một bước tìm đọc tài liệu tương quan đến hơn nữa xác minh. Trải qua một phen tìm tòi tỉ mỉ cùng kiểm tra sau khi, Thẩm Mặc rốt cục 100 thật sự định chính mình vị trí, nơi này dĩ nhiên là một cái tên là ngự thú giới kỳ lạ thế giới, cũng hoặc là xưng là hư không xâm lấn giới vị trí. Thế giới này quả thực chính là chuyên vì tìm hiểu hư không pháp tắc mà sinh tuyệt hảo nơi. Nhưng mà, đối với hắn mà nói, trở thành ngự thú tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt, bởi vì con kia sẽ trở thành hắn tìm hiểu hư không pháp tắc trên đường phiền toái, kéo dài hắn đi tới bất tiến. Mà hắn cần làm vẹn vẹn là tìm kiếm một nơi hư không khí tức vô cùng nồng nặc địa phương, sau đó lặng yên ngủ đông hạ xuống, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa kéo dài tìm hiểu pháp tắc liền có thể. Theo trên internet tài liệu tương quan cho thấy, toàn cầu trong phạm vi tổng cộng tồn tại 5 nơi hư không vết nứt. Chúng nó phân biệt ở vào đông lớn, mỹ lớn, ước lớn, Âu đại cùng với bắc cực khu vực. Cách Thẩm Mặc nơi ở vị trí gần nhất hư không vết nứt vừa vặn thì ở cách vách tiểu bang Texas. Có điều, bởi vì muốn từ những này hư không vết nứt ở trong quần quận không ngừng bắt được hư không thú, cũng nhờ vào đó đến đào tạo mạnh mẽ ngự thú sư, vì lẽ đó này năm khe lớn cho tới nay đều bị năm cái thế lực mạnh mẽ chăm chú nắm giữ trong tay trong lòng. Lấy Thẩm Mặc thực lực trước mắt mà nói, nếu như mạo muội nhắm phía này năm khe lớn, như vậy không nghi ngờ chút nào, hắn sẽ đối mặt với mấy trăm tên ngự thú sư cùng rất nhiều hư không thú liên hợp vây quét cùng truy sát. Dưới tình huống này, chờ đợi hắn kết cục e sợ chỉ có một con đường chết. Bởi vậy, Thẩm Mặc nhất định phải cẩn thận làm việc, tuyệt không có thể manh động. Trong cơ thể hắn cái kia viên hư không hạt nhân, đối với những người tham lam hư không thú mà nói, quả thực chính là chí cao vô thượng, cử thế vô song hy thế chân bảo. Nó tản mát ra ánh sáng, như đen kịt trong đêm khuya đột nhiên sáng lên một ngọn đèn sáng, có ánh lóa mắt đến làm người không cách nào lơ là. Mà lúc này giờ khắc này, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, nếu như mình không cẩn thận bại lộ điều bí mật này, e sợ gặp đưa tới kết mẹ kết lũ thấp kém hư không thú điên cuồng vây công, cuối cùng rơi vào cái bị chúng nó sống sờ sờ tiêu hao hết tinh lực mà chết bi thảm hạ trạng. Bởi vậy, trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi, hắn quyết định thật nhanh quyết định tạm thời tách ra nguy hiểm. Ngay sau đó cấp bách nhất nhiệm vụ chính là tìm kiếm một ít quy mô khá nhỏ hư không vết nứt, từ trong đó quần quận không ngừng rút lấy cái kia thần bí khó dò hư không lực lượng, cũng chuyên tâm tìm hiểu thâm ảo khó hiểu hư không pháp tắc. Chỉ có như vậy mới có thể không ngừng tăng lên tự mình thực lực, từng bước trở nên mạnh mẽ. Đợi đến tự thân có đầy đủ tư bản cùng năng lực thời gian, lại đi mưu tính làm sao cướp đoạt cái kia cực kỳ trọng yếu năm đại không vết nứt cũng không muộn. Nhưng mà trước đó còn có một cái phiền toái nhỏ cấp bách chờ giải quyết. Cái kia không biết điều, ngu xuẩn mất khôn nữ hải, Thẩm Mặc không chút do dự mà triển khai bí thuật, dễ như ăn cháo địa bóp méo nàng đầu góc nơi sâu xa ký ức. Trong nháy mắt, cái này nguyên bản kiêu căng khó thuần nữ hải dĩ nhiên lắc mình biến hóa, trở thành Thẩm Mặc trung thành tuyệt đối hư không nô bộc, cam tâm tình nguyện địa cung nó tùy ý sai phái bài bố. Sở dĩ muốn lớn như vậy phí hoàng hốt, nguyên nhân không gì khác, chỉ vì một số loại nhỏ hư không vết nứt đối với những người am hiểu điều động yêu thú ngự thú sư môn tới nói, chỉ cần thanh toán số lượng nhất định thù lao liền có thể thuận lợi tiến vào. Mà Thẩm Mặc vừa vặn cần phải mượn cô bé này thân phận đặc thù đến xảo diệu ngụy trang cũng thần không biết quỷ không hay mà lẹn vào trong đó. Dù sao, cẩn thận xử đến bạn năm thuyền, ở mảnh này tràn ngập nguy cơ tứ phía hư không trong thế giới, bất kỳ một tia sơ sẩy cũng có thể dẫn đến bạn tiếp bất phục kết cục. Người tên là gì? Ỷ Xạ Bợ Lạc Hòn. Tên quá dài, sau đó liền gọi ngươi vượng tài đi. Đi, mang ta đi ngự thú sư nghề nghiệp công đoàn, trước tiên chứng thực một hồi ngự thú sư nghề nghiệp, lại tới gần nhất loại nhỏ hư không vết nứt đi. Vâng, chủ nhân. Có điều, chủ nhân, ta không có chứng thực nghề nghiệp cùng với tiến vào hư không vết nứt tiền. Thẩm Mặc, hả? Không tiền liền đi kiếm, nói với ta cái gì, ta như là gặp kiếm tiền dáng vẻ sao? Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, vừa tài chỉ là 16 tuổi học sinh cấp 3, xác thực không tiền gì. Làm cho nàng lập tức lấy ra hết mấy vạn USD chứng thực ngự thú sư nghề nghiệp, lại hoa hết mấy vạn tiến vào hư không vết nứt, xác thực làm khó dễ nàng. Đã như vậy, vậy trước tiên đi làm ít tiền đi. Thẩm Mặc nhìn về phía vượng tài nhà ảnh gia đình. Vượng tài, nhường ngươi ra lão đang bạo điểm đồng vàng. Chương 412, bộ xương phục sinh chương 412, bộ xương phục sinh vượng tài là cái cô gái tốt tử. Ở trong trường học có thể nói là người gặp người thích. Nàng không chỉ có tính cách ôn nhu thiện lương, hơn nữa còn đặc biệt thông minh lanh lợi. Ở cấp 3 thời kỳ, vượng tài thành tích học tập vẫn đứng hàng đầu, từ đầu tới cuối duy trì ưu dị trình độ. Nàng nỗ lực cùng tiên phú cũng làm cho cha mẹ, lão sư rất là thỏa mãn. Mắt thấy vượng tài sắp tốt nghiệp cao trung, đối mặt học lên trọng yếu lựa chọn thời khắc, cha mẹ nàng vì có thể để con gái tiến vào tốt nhất đại học đào tạo sâu, có thể nói là phí hết tâm tư. Bọn họ không tiếc chung quanh nhờ ai làm việc gì tìm quan hệ, chỉ vì cho vượng tài tranh thủ đến một cái quý giá giới thiệu tin tiêu chuẩn. Nhưng mà, làm như vậy cần thiết tiêu tốn tài chính không phải là một số lượng nhỏ, hầu như muốn tiêu hao hết trong nhà nhiều năm qua toàn bộ tích trữ. Nguyên nhân chính là như vậy, nếu như lại nghĩ để vượng tài cha mẹ móc ra ngoài ngạch một số tiền lớn, chuyện này quả là chính là nói mơ giữa ban ngày, căn bản cũng không có bất kỳ độ khả thi. Đối mặt gian nan như vậy của diện, tựa hồ chỉ còn giữ lại một con đường có thể đi. Chọn dùng trực tiếp nhất mà đơn giản thô bạo phương pháp. Sẽ ở đó cái ban đêm yên tĩnh, ánh trăng như nước rơi ra ở phía trước cửa sổ. Vừa tài yên lặng mà mặc vào cái này hoa lệ công chúa trường bào, mềm nhẹ mà đem sợi ren mặt nạ mang ở trên mặt. Trong nháy mắt, nàng phảng phất hóa thân làm thần bí mà cao quý mặt nạ công chúa. Giấu trong lòng dũng khí cùng quyết tâm, vừa tài dứt khoát kiên quyết địa bước vào tràn ngập không biết cùng nguy hiểm lòng đất sàn đấu thú. Nói tới dưới lòng đất nơi này sàn đấu thú, thì thực sự tồn tại của nó cùng hư không thú có vô số liên hệ. Từ khi hư không thú xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong sau, không chỉ có để cao ngự thú sư này một làm người chú ý mới phát nghề nghiệp, đồng thời cũng kéo đông đảo cùng với tương quan hạ du sản nghiệp đồng bột phát triển lên. Mà sàn đấu thú chính là một người trong đó. Chỉ tiếc, lấy vượng tài hiện nay thân phận mà nói, nàng cũng không có tư cách đi tham gia những người do chính thức tổ chức chính quy đấu thú thi đấu. Bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là mang tới hư không cự thú, dẫn thân vào với mảnh này ẩn giấu ở trong bóng tối lòng đất sàn đấu thú. Ở đây, mỗi một trận chiến đấu kịch liệt đều là sinh tử tranh tài, hơi bất cẩn một chút liền có thể mất mạng hoàn toàn, nhưng vượng tài nhưng không sợ hãi chút nào, dũng cảm tiến tới. Ở Thẩm Mặc mạnh mẽ tuyệt đối lĩnh vực sức mạnh ra chỉ dưới, vượng tài chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng dĩ nhiên đã xuất hiện ở khoảng cách nhà dòng dã 100 km ở ngoài mẹt lìn ngươi nhiều thành. Thành phố này nghe tên xa gần, đặc biệt là trong thành tòa kia tiếng tăm lừng lẫy lòng đất sàn đấu thú, càng là hấp dẫn vô số ngự thú sư môn đến đây khiêu chiến. Huyền thoại trong truyền thuyết ngự thú sư mẹt lìn ngươi nhiều, chính là dựa vào ở tòa này sàn đấu thú bên trong một hồi lại một hồi kinh tâm động phách sinh tử tranh tài, cuối cùng giết ra khỏi chúng đây, danh chấn thiên hạ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, tòa này nguyên bản bình thường không có gì lạ thành nhỏ từ đây đổi tên là mẹt lìn ngươi nhiều thành, lấy kỷ niệm vị này vĩ đại ngự thú sư sáng tạo huy hoàng chiến tích. Tuy nói vượng tài trước đây chưa bao giờ tự mình tham dự quá bất kỳ một hồi chính thức đấu thú thi đấu, nhưng chính là chưa từng ăn thịt heo, đều cũng nhìn thấy heo chạy đi. Ở tại phụ thân quanh năm suốt tháng tự thân dạy dỗ bên dưới, đối với này sàn đấu thú trên các loại môn đạo cùng quy tắc, nàng từ lâu rõ ràng trong lòng. Kết quả là, không chút do dự nào, vượng tài bước kiên định bước tiến, trực tiếp hướng về tòa kia tràn ngập kích thích cùng không biết sàn đấu thú đi đến, chuẩn bị nên tiếp tục về mình nhân sinh trận đấu đắc chiến. Khi nàng bước vào sàn đấu thú một khắc đó, toàn trường khán giả ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở cái này mới ra đời tiểu cô nương trên người. Mà đứng ở đối diện nàng, nhưng là đến từ xa xôi có ti ổ tắt khu vực nghề nghiệp ngự thú sư, ờ. Người này nghề nghiệp đẳng cấp có điều chỉ là cấp D mà thôi, nó điều động hư không thú chính là một con đồng dạng vì là cấp D khô lâu quái. Lật xem cỡ qua lại thi đấu ghi chép, thực sự có chút vô cùng thê thảm, tổng cộng trải qua 12 trận chiến đấu, vẹn vẹn đạt được 2 thắng 10 phụ gây go thành tích. Hiển nhiên, cỡ ở đông đảo ngự thú sư ở trong chỉ có thể coi là cái không đủ tư cách tiểu nhân vật, thậm chí bị mọi người hí xưng là trong đấu thú trường chuyên môn dùng để kiểm nghiệm người mới trình độ cao thấp đá thử vàng. Dù sao, mỗi lần chỉ cần có khuôn mặt mới ra trận, nhà tổ chức đều là sẽ an bài cờ đi vào cùng với giao thủ, tham dò một hồi những này người mới đến cùng bao nhiêu cân lượng. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì cờ con kia hư không thú khô lâu quái thực lực thực tại suy nhược không thể tả, duy nhất đáng nhắc tới ưu thế chính là nó nắm giữ gần như vô hạn thứ phục sinh năng lực thần kỳ. Nay không phải là thỏa thỏa châu ngựa à, làm Thẩm Mặc nhìn thấy con kia khô lâu quái thời điểm, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được kinh ngạc tình. Phải biết, hư không bộ tộc huyết mạch đông đảo mà phức tạp, chi nhánh hệ thống càng là khổng lồ đến làm người lưu lơi, mà trong đó loài châu Á huyết thống số lượng càng là đến không xuể. Nhưng mà, mặc dù là nhiều như vậy dạng loài châu Á trong huyết mạch, cũng chưa từng xuất hiện xem trước mắt cái con này khô lâu quái như vậy tồn tại. Rõ ràng, cái con này khô lâu quái chính là ngự thú giới độc nhất kết quả, nó là do hư không lực lượng cùng bản địa sinh vật lẫn nhau giao hòa, biến dị mà thành một loại kỳ dị con hoang. Như đơn thuần lấy thực lực đến cân nhắc lời nói, cái con này khô lâu quái thậm chí không sánh bằng một con mới ra đời, mới vừa sinh ra không lâu hư không xào trùng. Bởi vì từ trên người nó tản mát ra hư không lực lượng thực sự là quá mức yếu đất, hầu như có thể bỏ qua không tính. Đối mặt như vậy một cái yếu đối mong manh ra hỏa, Thẩm Mặc liền muốn há mồm đem cắn nuốt mất ý nghĩ cũng không từng sản sinh, vẹn vẹn chỉ là hời hợt địa vung ra một cái tát, liền dễ như ăn cháo mà đem cái con này đáng thương khô lâu quái đập thành một đống xương vỡ cát bã. Ngươi ngộ tính nguy thiên, đánh chết hư không thú khô lâu quái, lĩnh ngộ hư không bí pháp bộ xương phục sinh bộ xương phục sinh. Hư không thú sau khi chết, có thể bộ xương hình thái phục sinh một vòng mới ngộ tính lịch thiên quả thực đến rồi. Thế này sao lại là sàn đấu thú, rõ ràng chính là kinh nghiệm của hắn chỉ. Theo một tát này hạ xuống, Thẩm Mặc thể hiện ra có 102 sức mạnh to lớn. Trong phút chốc, toàn bộ tình cảnh phản phất bị đọc lại trụ bình thường, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng điệu tập trung ở vị này đột nhiên giáng lâm nhân vật khủng bố, hư không cự thú trên người. Thời khắc bây giờ, hư không cự thú không nghi ngờ chút nào trở thành đêm đó làm người ta chú ý nhất tiêu điểm vị trí. Mà thân ở sàn đấu thú bên trong bị kia kinh nghiệm phong phú, như cáo giả giống như rào hoạt lão bản tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo. Dựa vào hắn nhiều năm qua tại đây một nhóm sờ soạn lần mò nhạy cảm sức quan sát, vẹn vẹn chỉ là nhìn liếc qua một chút, hắn liền có thể rõ ràng địa nhận ra được hư không cự thú ẩn chứa to lớn tiềm lực cùng với kinh người giá trị buôn bán. Kết quả là, hắn không chút do dự mà ra lệnh nói, lập tức sắp xếp nàng tiếp tục tham gia đón lấy thi đấu. Một bên phụ trách thi đấu sắp xếp thủ hạ nghe vậy, vội vã cung kính mà hỏi, "Lão bản, lần này cho nàng sắp xếp đối thủ là ai?" Lão bản khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ định liệu trước nụ cười hồi đáp, liền để nàng đi khiêu chiến cưa sắt đi. Nghe được cưa sắt danh tự này, tên kia thủ hạ sắc mặt đống nhiên biến đổi, không nhịn được nhắc nhở, "Lão bản, ngài có thể phải nghĩ lại à. Cưa sắt nhưng là chúng ta nơi này hiện nay hoàn toàn xứng đáng thắng liên tiếp quả quân." Nhưng mà, lão bản nhưng không để ý chút nào địa khoát tay áo một cái, tràn đầy tự tin mà nói rằng, "Yên tâm đi, hắn thắng liên tiếp kỷ lục liền muốn bị đánh bỡ." Cưa sắt, vị này cấp bê ngự thú sư, dựa vào hắn cái kia uy mãnh vô cùng hư không thú, cấp bê răng cưa cá sấu, ở sàn đấu thú bên trong sáng lập kinh người chiến tích, 45 thắng không bại. Trước đó, hắn vẫn bị coi là sàn đấu thú trên không thể lay động thần thoại bất bại. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều theo vượng tài ra trận mà phát sinh long trời lở đất thay đổi. Cấp bê răng cưa cá sấu sắc thực thực lực siêu quần, nó hung hãn trình độ tuyệt đối không phải bình thường khô lâu quái có khả năng so với. Có thể nói, nó được cho là hư không bộ tộc bên trong loài châu Á hư không thú, nắm giữ làm người sợ hãi sức mạnh cùng hung tàn bản tính. Đối mặt như vậy cường địch, Thẩm Mặc nhưng biểu hiện dị thường bình tĩnh phong dong. Khi hắn cùng răng cưa cá sấu lần đầu giao chiến lúc, vẻn vẹn chỉ là một cái ngắn ngủi đối mặt, Thẩm Mặc lợi dụng khí thế như sấm vang chớp giật đem con này hung mãnh cự thú mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Ngay lập tức, chỉ thấy hắn mở ra cái miệng lớn như chậu máu, như nhanh như hổ đói bổ mồi bình thường quay về răng cưa cá sấu mạnh cắn lên. Ngăn ngắn mấy giây thời gian trong, Thẩm Mặc đã ăn như hùm như sói địa ăn bảy, tám thanh, trong chớp mắt liền đem toàn bộ răng cưa cá sấu ăn được sạch sành sanh. Một bên cưa sắc mắt thấy cảnh này, nhất thời sợ đến trố mắt quát mồm, hoàn toàn không dám tin tưởng trước mắt mình đã phát sinh tất cả. Mà sàn đấu thú lao bản càng là cả kinh ngây người như phỗng, phản phất toàn thân đều bị hóa đá bình thường không thể động đậy. Cho tới dưới đài nguyên bản huyên náo ầm ĩ khán giả, lúc này cũng đều từng cái cả kinh trợn mắt quát mồm, không biết làm sao. Toàn bộ sàn đấu thú ở trước một giây vẫn là tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, nhưng giờ khắc này lại đột nhiên trở nên yên lặng như tờ, chỉ có Thẩm Mặc ngay, nghiền ngẫm máu thịt lúc phát sinh răng rắc tiếng vang triệt toàn trường. Ngay ở này hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, đột nhiên truyền đến lanh lảnh dễ nghe len ken một tiếng. Trong phút chốc, hiện trường dường như sôi sùng sục bình thường, trong nháy mắt bùng nổ ra một trận như sóng thần giống như sôi trào mãnh liệt tiếng hoan hô. Mọi người điên cuồng hò hét, rít gào lên, thỏa thích phóng thích nội tâm kích động cùng hưng phấn tình trạng. Không nghi ngờ chút nào, sàn đấu thú từ giờ trở đi nên đón một viên mới tinh óng ánh minh tinh, mặt nạ công chúa. Tại đây cái nhìn như bình thường không có gì lạ buổi tối, mẹ lìn ngươi nhiều sàn đấu thú nên đón tân kỳ tích. Vẹn vẹn trong một đêm, Thẩm Mặc liền thành công địa kiếm được đủ để đăng ký trở thành ngự thú sư cùng với bước vào sở hữu hư không vết nứt cần thiết lượng lớn của cải. Nhưng mà, khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là, lúc này Thẩm Mặc vẫn chưa nóng lòng đi đăng ký ngự thú sư. Nguyên lai, hắn thật sâu say mê với ở sàn đấu thú bên trong loại kia vừa có thể thỏa thích hưởng thụ mỹ thực thể yến, có thể ung dung kiếm lấy phong phú thù lao, còn có thể lĩnh ngộ rất nhiều hư không bí pháp tươi đẹp trong cuộc sống. Đối với đại đa số cái khác hư không thú mà nói, sàn đấu thú không thể nghi ngờ là một tòa lãnh khốc vô tình máu tanh tối say thịt. Hơi bất cẩn một chút thì sẽ mất mạng hoàn toàn, nhưng đối với hư không cự thú mà nói, tình huống thì lại hoàn toàn ngược lại, nó phản phất hóa thân làm một đài không tình cảm chút nào hiệu suất cao tối say thực khí, đem sở hữu đối thủ đều dễ dàng xé nát. Loại này ăn uống chùa còn có thể tài nguyên rộng rãi tiến vào chuyện tốt, quả thực dường như trên trời rớt xuống đĩa bánh bình thường hiếm thấy. Bởi vậy, Thẩm Mặc Âm thầm tính toán phải cố gắng nắm cơ hội này, trước tiên ở trong đấu thú trường nhiều tiêu giao khoái hoạt mấy ngày. Thừa dịp khoảng thời gian này, hắn có thể tiếp tục tôi luyện tự thân bí pháp, để hư không cự thú thực lực nâng cao một bước. Đợi đến thời cơ thành thục sau khi, lại đi vào đăng ký ngự thú sư thân phận, cũng bước hướng về tràn ngập không biết hư không vết nứt lữ trình. Ngay ở cùng thời khắc đó, ở trấn nhỏ ở ngoài cái kia mảnh u tĩnh trong rừng rậm, một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị hoàn mỹ tiểu đội chính lặng yên tới gần một cái ẩn dấu với nơi sâu xa hang động. Bọn họ trên người mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, cầm trong tay các loại tiên tiến vũ khí, trên mặt của mỗi người đều để lộ ra nghiêm túc cùng cảnh giác. Khi này tiểu đội bước vào hang động lúc, một luồng nồng nặc mùi máu tanh phả vào mặt. Ở ánh sáng yếu ớt chiếu rọi dưới, bọn họ nhìn thấy một bộ làm người sợn cả tóc gãy cảnh tượng, nguyên bản hình thể to lớn cự hùng bây giờ chỉ còn giữ lại một bộ trắng bệnh khung xương, mặt trên còn lưu lại một ít bị gặm nuốt quá dấu vết. Xem ra nó đã từng tới nơi này. Một tên đội viên thấp giọng nói rằng, một người khác đội viên thì lại nhìn dụng cụ trong tay trên không ngừng tăng gọn số liệu, kinh hô, động này bên trong hư không lũy thừa đã sắp muốn tăng mạnh. Nhưng mà, trong đội ngũ thủ lĩnh nhưng tỉnh táo ngắt lời hắn, những này đều không đúng trước mặt trọng điểm. Đừng quên, chúng ta lần này đến đây hàng đầu nhiệm vụ chính là nắm lấy con kia hư không thú. Cấp ép những cái khác hư không thú à, vậy cũng thực sự là cực kỳ hiếm thấy mà quý giá hàng thượng đẳng. Nếu có thể thành công bắt được nó, chúng ta có thể khoái hoạt vài tháng. Lại có người hưng phấn nói bổ sung. Lúc này, thủ lĩnh quay đầu nhìn về phía trong đội duy nhất một tên ngự thú sư Tát Lệ, ra lệnh, Tát Lệ, sử dụng ngươi hư không thú cảm ứng một hồi tên kia tung tích. Vâng, đội trưởng. Tát Lệ không chút do dự mà gật đầu đáp. Nàng cấp tốc đọc thần chú, từ bên người mang theo ma pháp trận bên trong cho gọi ra chính mình hư không thú. Đó là một con hình thái kỳ lạ, như sứa bình thường màu tím quái vật. Nó toàn thân tỏa ra u ám ánh sáng, thân thể mềm mại mà giàu có giãn. Khiến người chú ý nhất chính là nó những người dường như liêm đao giống như sắc bén xúc tu, nhẹ nhàng vung lên phảng phất có thể xé rách không khí. Chỉ thấy cái con này sứa hư không thú chậm rãi trôi về cự hùng cung xương, rỗi ra xúc tu tóm chặt lấy xương, bắt đầu tham lam mà gặm nhấm mặt trên lưu lại hư không khí tức. Theo thời gian trôi đi, sứa động tác càng ngày càng gấp rút, tựa hồ từ bên trong thu được đến tin tức trọng yếu. Đột nhiên, sứa trên đầu mới hiện ra một cái bắt mắt màu đỏ tươi mũi tên tiêu chí, thẳng tắp chỉ về xa xa mẹ lìn ngươi nhiều sản đấu thú. Rốt cuộc tìm được. Ngay ở mẹ lìn ngươi nhiều thành bên kia, nhưng khoảng cách còn phải gần thêm nữa một ít. Lời còn chưa dứt, một thanh âm khác liền vang lên, không cần như vậy phiền phức, ta cái con này hư không thú máy móc quái phát hiện nó. Người nói chuyện là cái mang giày đặc tính mắt mảnh gầy gò nam tử, dáng dấp kia nhanh nhẹn chính là cái cả ngày trạch ở nhà quay về màn hình máy vi tính cộc 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 gõ tự lập chỉ biên. Chỉ thấy bên cạnh hắn đầu kia khuôn mặt khảm nạm một đài loại nhỏ máy vi tính hư không thú nhẹ nhàng vung một cái đầu, một đạo giả lập màn ánh sáng trong nháy mắt phóng mà ra, mặt trên rõ ràng cho thấy mẹt lỉn người nhiều sàn đấu thú bên trong cảnh tượng. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy một con cả người tỏa ra khí thế khủng bố hư không cự thú chính mở ra cái miệng lớn như chậu máu, điên cuồng nuốt tất cả xung quanh. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng coi như là đem cái tên này cho tìm. Có người hưng phấn hô. Nhưng mà, sau một khắc nhưng truyền đến một tiếng thở dài, đáng tiếc là có cái tin tức xấu, con này hư không cự thú đã bị người khác khế ước. Nghe nói như thế, nguyên bản còn vô cùng phấn khởi bảy người tiểu đội nhất thời rơi vào một mảnh trong trầm mặc. Có điều, loại trầm mặc này cũng không có kéo dài quá lâu. Thành tựu đội trưởng Marco rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết vẻ, quả đoán nói rằng, đã như vậy, vậy thì giết chết cái kia ngự thú sư, sau đó đem con này hư không thú thu về lại đây. Lời nói của hắn như chặt đinh chém sắt, không chút do dự nào. Những người khác nghe vậy đầu tiên là sửng sở, nhưng lập tức dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Dù sao, vậy cũng là một đầu cấp S hư không thú.